Chương 864, yêu tộc khí vận quật khởi, Linh Sơn phản ứng, 1/2, chương 864, yêu tộc khí vận quật khởi, Linh Sơn phản ứng, 1/2, nữ hoa nương nương sắc mặt trở nên tương đương nghiêm trọng. Nếu quả như thật là Đế Tuấn sống lại, kia vấn đề nhưng là nghiêm trọng nhiều. Nữ hoa nương nương lo lắng không phải Đế Tuấn. Thượng cổ thời kỳ Đế Tuấn mặc dù lợi hại, thế nhưng là phóng tới hiện tại so với hắn lợi hại người, có khối người, mà lại yêu tộc đã không lớn bằng lúc trước. Bởi vì yêu tộc đản sinh đặc thù cơ chế, mới khiến cho nó không có hoàn toàn xuống dốc. Nữ nhi nương nương lo lắng chính là Sở Vân có thể phục sinh thượng cổ đại năng năng lực. Trước đó hậu nghệ phục sinh chuyện này liền vô cùng kỳ dị. Nữ hoa nương nương cũng không có quá nhiều coi trọng. Dù sao hậu nghệ bất quá là một cái đại la kim tiên mà thôi. Đối với chu thiên thế giới ảnh hưởng cũng không lớn. Nói cho cùng, hậu nghệ bất quá là một cái có được đặc thù cống hiến tiểu nhân mà thôi. Thế nhưng là Đế Tuấn thì lại khác. Sự xuất hiện của hắn, biết dẫn đầu yêu tộc một lần nữa quật khởi. Ngươi lập tức đi xác minh chuyện này thật giả. Nữ hoa nương nương quay đầu đối Bạch Trạch nói. Rõ. Bạch Trạch cũng là bất đắc dĩ a. Bảo bảo trong lòng khổ a, hắn mới vừa vặn trở thành nữ hoa nương nương thủ hạ. Hiện tại ngươi nói cho ta Đế Tuấn sống lại, sớm biết hắn liền lại đợi thêm một đoạn thời gian. Tôn Ngộ Không một gậy đem một con yêu quái đánh chết, đồng thời bắt lấy một cái khắc cổ, đem nó nhấc lên. Dám đến ngươi Tôn gia ra trước mặt Dương Oai, đơn giản muốn chết. Bởi vì yêu tộc khí vận quật khởi, những cái kia nút trong bóng tối yêu quái đi ra thâm sơn, hướng dân chúng chung quanh phát khởi công kích. Mấy cái này tương đối không may, gặp Đường Tăng sư đồ. Đương nhiên, bọn hắn không thể nào là Tôn Ngộ Không địch. Thả ta thả ta. Người yêu quái này còn muốn ăn ta sư phó thịt. Đây là một con xài lang tinh. Ta không muốn ăn sư phó ngươi thịt, ta muốn ăn con kia heo thịt. Xài lang tinh hừ nhược nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản nghiêm túc trường hợp trong nháy mắt trở nên vui sướng rất nhiều. Tôn Ngộ Không đem nó ném tới một bên. Ngươi nói là ngươi muốn ăn hắn. Tôn Ngộ Không dùng ngón tay chỉ Chư Bát Giới. Lại dám ăn ngươi Chư Gia Gia. Chư Bát Giới giơ lên đinh bá liền muốn đánh chết đối phương. Chỉ là bị Tôn Ngộ Không ngăn cản. Trước không nóng nảy. Cái này yêu quái cảm giác phi thường có ý tứ. Trước đó bọn hắn trên đường gặp phải yêu quái, tuyệt đại đa số đều là chạy đường tăng tới. Cái này chạy Chư Bát Giới tới yêu quái còn là lần đầu tiên. Ngươi tại sao muốn ăn sư đệ ta? Nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng, nhất là cái kia thai lợn. Nói chuyện đồng thời xài lang yêu còn chạy nước miếng. Ta đánh chết ngươi. Chư Bát Giới thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp một đinh bá đem đối phương đánh chết. Đây đã là bọn hắn mấy ngày nay gặp phải thứ ba sóng yêu quái, đều không phải là yêu vương cấp bậc yêu quái, chỉ có thể nói là một chút tiểu yêu. Đại sư Minh, tình huống này tựa hồ không đúng lắm a. Sa Hỏa Thượng nhắc nhở biết, thường ngày không gặp được như thế nhiều yêu quái a. Đi về phía tây trên đường mặc dù yêu quái vô số, bọn hắn cũng gặp phải không ít cường đại yêu vương, nhưng là cao như thế tần suất tiểu yêu tập kích vẫn là thứ nhất lần. Cố gắng ra cái gì biến cố. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng là có người cố ý quấy rối, cho nên liền thẩm vấn mấy cái. Thế nhưng là bọn hắn phía sau không có bất kỳ người nào. Có yêu quái thậm chí không biết Đường Tăng sư đồ, chỉ là đơn thuần đi tìm cái chết. Đây là yêu tộc khí vận đề cao mang đến hiệu dụng. Bởi vì yêu tộc khí vận trong thời gian ngắn đề cao, toàn bộ yêu tộc cũng bắt đầu sao động bất an. Tôn Ngộ Không đã phát giác được yêu tộc khí vận biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này không phải hắn có thể quan tâm, là Linh Sơn cao tầng cần cân nhắc chuyện. Tôn Ngộ Không hiện tại cần phải làm là đánh xì dầu đồng thời, bảo hộ Đường Tăng an toàn. Linh Sơn, kinh cực tôn giả vẫn chưa về sao? Như Lai Phật Tổ mở miệng dò hỏi. Trước đó bởi vì cựu đầu trùng bọn người bị Sở Vân xử lý, Như Lai Phật Tổ liền phái ra kinh cấp tôn giả, tìm kiếm thiên trúc thượng cổ yêu thú song đầu thần điểu, thay thế cựu đầu trùng vị trí. Thế nhưng là Đường Tăng sư đồ cũng không có nhìn thấy song đầu thần điểu. Tôn Ngộ Không linh cơ khẽ động, tìm hai kiện pháp bảo lửa gạt lão quốc vương, cái này một khó mới tính đi qua. Nguyên bản cái này một khó cũng không phải là Đường Tăng gặp nạn. Khảo nghiệm là Đường Tăng sư đồ bác gái trí tâm, cùng cứu vớt người khác năng lực. Mặc dù không có bộc phát trong dự đoán đại chiến, nhưng là Tôn Ngộ Không hoàn mỹ giải quyết nhiệm vụ, cứu ra bị quốc vương giam giữ đám người. Kinh cấp tôn giả chưa có trở về, hẳn là bị Sở Vân bắt. Văn Thủ Bồ Tát tiến lên một bước giải thích nói, chủ yếu là song đầu thần điểu không đáng tin cậy, thế mà ăn cướp Sở Vân bằng mỏ, hậu quả có thể nghĩ. Hai người đã bị Sở Vân bắt được. Văn Thủ Bồ Tát đem việc này kỹ càng tự thuật một lần. Cái này thiên trúc quái điểu khó thành đại sự a. Rất nhiều thần tiên la hán cũng không khỏi thở dài nói, thiên trúc quốc có thể nói là Tây Thiên Linh Sơn cơ bản bản. Thế nhưng là nơi này bách tính am hiểu cả yêu thiêu thần, vô luận là yêu quái vẫn là tu hành người đều là giống nhau. Quay lại tiếp xúc xuống dưới Sở Vân, nghĩ cách cứu viện hai người. Như Lai Phật Tổ mở miệng nói ra. Kỳ thật Như Lai Phật Tổ cũng không thế nào coi trọng hai người này, nhưng là vì Linh Sơn danh tiếng. Dù sao đối phương là cho Linh Sơn làm việc, mới bị Sở Vân bắt, Tây Thiên Linh Sơn không thể không quản không hỏi. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Nhưng vào lúc này, ở đây đông đảo đại lao không khỏi bấm ngón tay suy tính. Ngã Phật, yêu tộc khí vận vì sao đột nhiên tăng lên như thế nhiều? Phật pháp đông độ là xây dựng ở nhân tộc khí vận bên trên. Nhưng là bây giờ yêu tộc khí vận tăng lên rất nhiều, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân tộc khí vận. Xem ra là yêu tộc đại năng sống lại. Như Lai Phật Tổ suy tính chốc lát nói, không thể không nói, Như Lai Phật Tổ cái này thánh nhân phía dưới thứ nhất người hàm kim lượng vẫn phải có, lại có thể tính ra yêu tộc đại năng phục sinh. Phật Tổ có biết là vị nào đại năng phục sinh? Phổ Hiền Bồ Tát truy vấn. Nếu như ta đã đoán đúng, hẳn là thượng cổ yêu tộc thiên đế. Nếu như Sở Vân không có đem việc này nói cho Bạch Trạch, Như Lai Phật Tổ căn bản là không tính được tới. Như Lai Phật Tổ thực lực mạnh hơn, cũng không tính được tiểu thế giới chuyện. Thế nhưng là tại Chu Thiên thế giới bên trong Bạch Trạch biết chuyện này, cho nên Như Lai Phật Tổ bao nhiêu có thể tính đến một chút. Ở đây chúng thần Phật nghe vậy, đều là biến sắc. Thượng cổ yêu tộc Thiên Đế phục sinh, cái này sao có thể? Văn Thù Bồ Tát không dám tin nói. Yêu tộc Thiên Đế, rất sớm trước đó liền đã vẫn lạc. Trên kinh Phật thường nói đi qua xa xưa thời điểm, cũng đã là phi thường xa xôi thời đại. Đi qua xa xưa thời điểm, bình thường chỉ phong thần đại chiến về sau, Phật môn vừa mới thành lập thời đại kia. Thế nhưng là Thiên Đế vẫn lạc, còn muốn so thời đại này xa xưa hơn nhiều. Ta nhìn việc này cùng Sở Vân có quan hệ. Một mực trầm mặc không nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát mở miệng nói ra. Ta từng tại địa phủ thấy qua Hậu Nghệ. Hậu Nghệ là cùng thượng cổ yêu tộc Thiên Đế cùng một thời đại tồn tại. Không sai biệt lắm cũng là cùng một thời gian vẫn lạc. Lúc ấy đám người cũng là có chút kinh ngạc, dù sao Hậu Nghệ đã vẫn lạc rất nhiều năm. Bất quá hắn dù sao chỉ là cái tiểu nhân vật. Lần này phục sinh thế nhưng là một vị Thiên Đế. Tự nhiên mà vậy liền hoài nghi đến Sở Vân trên thân. Chương 865, Lục Áp Phiền Não, 1/2, chương 865, Lục Áp Phiền Não, 1/2, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, phàm là tam giới xảy ra loại này không thể tưởng tượng chuyện. Đại bộ phận đều cùng Sở Vân có quan hệ. Hoặc là lại dứt khoát một điểm, chính là Sở Vân làm. Sở Vân muốn làm cái gì? Văn Thù Bồ Tát nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ hắn muốn động giao nhân tộc địa vị? Nhân tộc là này phương tiên địa sủng nhi. Ngay từ đầu, nữ hoa tạo ra con người chỉ là vì sáng tạo yêu tộc đồ ăn thôi. Sau đó phát hiện yêu tộc tại ăn thịt người về sau, biết cực lớn xác suất mở linh trí. Nhân tộc vận mệnh có thể nghĩ, biết dần dần trở thành yêu tộc xúc vật. Đồng thời, nữ hoa còn đối nhân tộc động một chút tay chân. Đó chính là nhân tộc lại có thể cùng vu tộc thông hôn. Nguyên bản sáng tạo nhân tộc chính là đối phó vu tộc một cái độc kế. Chỉ là không nghĩ tới, nhân tộc thế mà bị thiên đạo chọn chúng, trở thành gánh chịu thiên địa khí vận sủng nhi. Nữ hoa nương nương cũng nhờ vào đó thành thánh, bởi vì cái gọi là tạo hóa trêu ngươi. Từ kia sau này nữ hoa nương nương liền trên cơ bản bỏ yêu tộc. Không có khả năng, nhân tộc địa vị là không cách nào dao động. Như Lai Phật Tổ lắc đầu nói, mặc dù toàn bộ tam giới bị Sở Vân làm trưởng khí mù mịt, nhưng đại thế vẫn là không thể đổi. Nhân tộc chính là lần này thiên địa chúa tể, yêu tộc khí vận quật khởi nhiều nhất, tranh đoạt một phen bầu không khí thôi. Như Lai Phật Tổ lâm vào trầm tư. Sở Vân là không thể nào làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Đã là Sở Vân đem thượng cổ thiên đế cùng 10 đại yêu soái toàn bộ phục sinh, cũng không có khả năng dao động nhân tộc địa vị. Đương nhiên Như Lai Phật Tổ cũng không biết, Sở Vân chỉ là đơn thuần nhảm chán thôi. Sở Vân hiện tại đã không có hứng thú nhúng tay Đường Tăng sự cố chuyện, dự định chơi một bộ lớn. Hứng thú tiểu thế giới, ta vẫn lạc như thế thời gian dài sao? Trong khoảng thời gian này Lục Gáp đem chuyện xảy ra, kỹ càng nói cho Đế Tuấn cùng Ngũ Khuyết, Đế Tuấn không khỏi hơi xúc động, bởi vì thật sự là đi qua thời gian quá dài. Toàn bộ yêu tộc đã triệt để xuống dốc, đích thật là đi qua thời gian rất dài. Lục Gáp thở dài một hơi, có lúc có được dài dằng dặc sinh mệnh, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Đã từng Lục Gáp đạo nhân cũng nghĩ luân hồi chuyển thế thể nghiệm một chút, bất quá hắn vừa tới địa phủ liền bị Địa Tạng Vương Bồ Tát ngăn cản. Làm duy nhất mặt trời, Lục Áp là không thể xảy ra vấn đề. Lúc ấy Địa Tạng Vương Bồ Tát liền hứa hẹn, Lục Áp đạo nhân có thể dạo chơi nhân gian, không nhận linh sơn nước thuốc. Đây cũng là tại sao, Lục Áp từ trước đến nay Sở Vân lêu lổng cùng một chỗ, cũng chưa hề nói đến trách phạt, thậm chí liền hỏi trách đều không có. Đúng rồi, Vu tộc hiện tại thế nào? Đế Tuấn vẫn là quan tâm đối thủ cũ Vu tộc chuyện. Vu tộc đã triệt để xuống dốc, hiện tại cũng tránh tại địa phủ, được hậu thổ che chở. Hậu thổ? Sợ Đế Tuấn đi báo thủ, Lục Áp đạo nhân vội vàng giải thích nói: "Phụ thân, kia hậu thổ đã thành thánh, vẫn là không nên trêu chọc Vu tộc, Vu yêu hai tộc cân đoán không cần thiết lại so đo. Một mực đợi tại địa phủ hậu thổ, tính tình cũng không thế nào tốt." Lục Áp lo lắng Đế Tuấn tự làm mất mặt. Lấy năm đó cửu hận, hậu thổ thật đúng là dám giết Đế Tuấn. Hậu thổ đều thành thánh. Đế Tuấn không thể tưởng tượng nổi nói: "Hắn nhớ ký hậu thổ là nhỏ nhất tổ Vu, đồng thời cũng là thực lực yếu nhất. Năm đó nếu như hậu thổ có được cái khác tổ Vu tương đương thực lực, chỉ sợ bại chính là yêu tộc thiên đình." "Được rồi, trước tha cho nàng một lần." Hậu thổ đã thành thánh, Đế Tuấn cho dù là muốn báo thù cũng không dám, kia cùng muốn chết không có cái gì khác nhau. Sở Vân người này ngươi thế nào nhìn? Cuối cùng Đế Tuấn nghĩ đến Sở Vân, chính là cái kia thần bí nam tử trẻ tuổi, đem hắn phục sinh. Cái này Sở Vân lai lịch bí ẩn, thực lực cường hãn, tại cái này thánh nhân không gian niên đại, Sở Vân chính là đương thời thứ nhất người. Lục Áp còn muốn nói tiếp, liền bị Đế Tuấn đánh gãy. Ngươi mới vừa nói lặp lại một lần nữa. Đế Tuấn phảng phất đã nhận ra mấu chốt của vấn đề. Ta nói Sở Vân lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại. Câu tiếp theo, tại cái này thánh nhân không gian niên đại, thế nào rồi? Lục Áp đương nhiên mà hỏi. Thánh nhân đã không quản sự thời gian rất lâu. Ngươi nói là vô luận ra chuyện gì, thánh nhân cũng sẽ không xuất thủ. Đúng thế. Trước đó Hồng Quân lão tổ ra lệnh, không cho phép thánh nhân lại ra tay. Đây là phong thần đại chiến về sau, Hồng Quân lão tổ làm ra quyết định. Cũng chính là bởi vì như thế, Hồng Hoang mới an ổn như thế nhiều năm. Chỉ ít bình thường chuẩn thánh nhưng không có năng lực hủy đi chu thiên thế giới. Nhưng là thánh nhân có thể. Có lẽ chúng ta có thể trọng trấn yêu tộc. Đế Tuấn Ba khi nói. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, vị này vương giả không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thế nhưng là chúng ta yêu tộc đã không lớn bằng lúc trước, mà lại không cần thiết lại đi tranh những thứ đó. Lục Áp khuyên, hiện tại các đại thế lực đều phi thường cường hãn, dù cho Đế Tuấn phục sinh, cũng chỉ là một cái đỉnh tiêm chiến lược mà thôi. Yêu tộc trung hạ tầng quá kéo hông, yêu tộc tân sinh một đời thực lực không cách nào cùng thiên đỉnh linh sơn chống lại. Nếu như chúng ta không tranh, liền sẽ bị những cái kia gia hỏa đuổi tận giết tuyệt. Đế Tuấn muốn báo thù vu tộc, ở trước đó nhất định phải một lần nữa ngưng tụ thế lực của mình. Một bên Lục Gáp thở dài một hơi. Hắn cuối cùng hiểu rõ Sở Vân tại sao muốn phục sinh phụ thân rồi. Đơn thuần chính là gây sự, để tam giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Không tránh nổi, Thiên Đình cùng Linh Sơn không phải chúng ta yêu tộc có thể chống lại. Thiên Đình cùng Linh Sơn cấp cao chiến lược nhiều lắm. Lục Gáp lại cùng Đế Tuấn nói một chút yêu tộc tình trạng. Ý của ngươi là nói, sau lưng yêu tộc nhiều nhất tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới? Hoàn toàn chính xác không dám tin hỏi. Phải biết, hắn thành lập yêu tộc Thiên Đình lúc, yêu tộc thế nhưng là bình cường mã tráng. Không nói trước 10 đại yêu soái, ánh sáng Đại La Kim Tiên liền có trên bạn người. Nương tựa theo cái này trên bạn người tạo thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có thể chống lại thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Hiện tại ngươi cho ta nói, đời sau yêu tộc cảnh giới tối cao chỉ tới Đại La Kim Tiên, mà lại nhân số liền 7 người. Cái này 7 người dĩ nhiên là chỉ thất đại thánh. Đương nhiên, trốn ở chỗ tối mạnh đại yêu vương vẫn là có rất nhiều. Chỉ có điều những này yêu vương hiểu được bo giữ mình, là sẽ không dễ dàng hiện thân. Làm đại tân sinh, tương đối mạnh hung hãn yêu vương kỳ thật không nhiều. Yêu tộc đã xuống dốc. Lục Áp bất đắc dĩ nói. Lúc này nội tâm của hắn vô cùng phức tạp, Sở Vân sống lại Đế Tuấn, mang đến cho hắn một cái đại phiền toái. Đế Tuấn phục sinh, hắn tất nhiên vui vẻ. Chỉ là Đế Tuấn làm thượng cổ thiên đế khẳng định không an phận. Lục Áp cuối cùng biết Sở Vân dụng tâm hiểm ác, chính là phục sinh thượng cổ yêu tộc thiên đế, kéo theo yêu tộc khí vận tăng lên, đảo loạn toàn bộ tam giới. Yên tâm, chúng ta có thể một lần nữa chấn hưng yêu tộc. Đối với điểm này Đế Tuấn hay là vô cùng tự tin. Tảng đá kia, Đế Tuấn quay đầu nhìn về phía hỗn độn đá phục sinh. Hắn nhớ kỹ chính mình là từ tảng đá kia phía trên hư ảnh đi ra, một cái tay đặt tại trên tảng đá. Thế mà còn có như thế công hiệu. Đây là Sở Vân cố ý lưu cho Đế Tuấn, chỉ cần có công đức, lợi dụng tảng đá kia còn có thể phục sinh hai người. Chương 866, Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh, Lục Áp thân thể bị móc sạch, 1/2, chương 866, Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh, Lục Áp thân thể bị móc sạch, 1/2, đây là Sở Vân lưu lại bảo vật. Lúc này Lục Áp đạo nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. Sở Vân quả nhiên xấu có thể, khó trách hắn sẽ đem cái này bảo vật lưu tại nơi này. Quả nhiên là không có ý tốt. Phải, cái này cùng giết người đao đồng dạng. Ta đều thanh đao đưa tới trên tay ngươi, dù sao cũng nên làm chút chuyện đi. Quá tốt rồi, có món pháp bảo này liền có thể phục sinh Thái Nhất. Đế Tuấn một mặt hưng phấn nói, chỉ là món pháp bảo này, tựa hồ cần thôn phệ vật gì đó mới có thể phục sinh người khác a. Một mực an tĩnh Ngũ Khuyết mở miệng nói ra. Đế Tuấn sắc mặt lập tức mở đi. Món pháp bảo này hắn cần chính là công đức. Nếu như là Vu Yêu trước khi đại chiến, Đế Tuấn trên thân có lẽ còn có công đức. Dù sao lúc kia thống trị toàn bộ thiên giới chính là một loại công đức, tựa như là Ngọc Hoàng Đại Đế đồng dạng. Chỉ cần hắn ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên liền có công đức. Thế nhưng là Vu Yêu đại chiến, đánh nát Bất Chu Sơn, khiến yêu tộc bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Đế Tuấn nơi nào còn có công đức có thể nói? Công đức nói ta chỗ này ngược lại là có một ít, không biết có đủ hay không. Lục Áp đi tới hỗn độn đá phục sinh bên cạnh, đem mình tay đặt tại phía trên. Đúng vậy, Lục Áp là có công lớn đức. Bởi vì làm là Thái Dương, mỗi ngày đông thăng lặn về phía tây chính là một loại công đức. Từ khi Vu Yêu đại chiến đến nay, Lục Áp cũng góp nhặt lượng lớn công đức. Theo công đức rót vào, hỗn độn đá phục sinh dần dần phát sáng lên. Phụ thân, Lục Áp nhắc nhở. Đế Tuấn liền tranh thủ tay cũng đặt tại đá phục sinh bên trên. Phục sinh đi, huynh đệ của ta. Hỗn độn đá phục sinh hiện ra Thái Dương thần hỏa. Cũng may, ở đây ba người đều là Tam Túc Kim Ô Thái Dương thần hỏa dần dần tụ tập trở thành một cái Tam Túc Kim Ô dáng vẻ. Cùng lúc đó, Đế Tuấn cùng Lục Áp cảm giác thân thể đều bị móc rỗng. Đế Tuấn là chuẩn thánh hậu kỳ, mà Lục Áp cũng vừa bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Dù cho hai người liên thủ, đều nhanh cảm giác pháp lực nhanh khô kiệt. Tên ngốc này thế nào chuyện? Thôn vệ như thế nhiều pháp lực. Ngay tại hai người nhanh thoát lực thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại trong ngọn lửa, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Ta thế mà sống lại. Đông Hoàng Thái Nhất không dám tin nói. Lục Áp đều là thở mạnh lấy khí thô. Toàn thân hắn đã bị mồ hôi đốt đẫm. Từ khi Vu Yêu đại chiến đến nay, hắn tích lũy công đức toàn bộ đã tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí ngay cả pháp lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Cảm giác toàn thân bị móc sạch. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng là lập tức liền phát hiện Đế Tuấn. Đại ca, đây là thế nào chuyện? Hai người trước đó rõ ràng đã chết trận, nhưng là bây giờ lại sống lại. Một bên Bạch Trạch người đều tê. Phục sinh một vị thượng cổ thiên đế cũng quá đơn giản đi. Đương nhiên không có như vậy đơn giản. Đây chính là hỗn độn đá phục sinh, có nhân số hạn chế, hơn nữa còn cần lượng lớn công đức. Lục Áp là bởi vì tự thân là mặt trời, Tam Túc Kim Ô, cả vùng mới lấy được công đức. Trải qua một phen giải thích, Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng hiểu rõ, hắn tại sao biết phục sinh, thì ra đều là bởi vì cái này thượng cổ chí bảo. Lúc này hỗn độn đá phục sinh, tại hai vị thiên đế trong mắt trở nên chạm tay có thể bỏng bắt đầu. Bằng vào bảo vật này, chúng ta liền có thể phục sinh thiên đỉnh 10 đại yêu soái cùng hơn bạn đại La Kim Tiên. Đông Hoàng Thái Nhất hưng phấn nói, thượng cổ yêu tộc thiên đỉnh cực kỳ cường đại, liên thực lực tổng hợp mà nói, hoàn toàn không kém với hiện tại Thiên Đình cùng Linh Sơn. Có được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai đại cao thủ, đồng thời còn có được 10 đại yêu soái cùng hơn vạn tên đại La Kim Tiên. Thực lực tổng hợp thậm chí so hiện tại Thiên Đình còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ là rất nhanh Lục Áp liền cho hai người tạt một chậu nước lạnh. Phục sinh người khác là cần công đức, ta hiện tại đã không có công đức. Lục Áp hư nhược đứng lên, mà lại, tảng đá kia tựa hồ chỉ có thể phục sinh một người. Hai vị tiên đế lập tức tiến lên xem xét một phen. Quả nhiên chính như Lục Áp lời nói, tựa hồ thật chỉ có thể phục sinh một người. Được rồi, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có công đức, chờ có đầy đủ công đức suy nghĩ thêm phục sinh ai. Hiện tại chúng ta cần phải làm là đoạt lại thiên cung. Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm cấp tiến. Không thể. Hiện tại thiên đình cực kỳ cường đại. Lục Áp vội vàng ngăn cản nói. Lúc này Lục Áp đã hận thấu Sở Vân. Hắn có lúc hoàn toàn chính xác tưởng niệm hai cái lao ra hỏa. Thế nhưng là không nghĩ tới Lục Áp thật sự có năng lực phục sinh bọn hắn. Hai cái này lao ra hỏa đơn giản chính là phiền phức. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù thế lực cường đại, bất quá bây giờ chỉ là quang can tư lệnh thôi, đã không có năng lực khiêu chiến thiên đình. Yên tâm, chỉ cần chúng ta tuân ra thân phận, triệu hoán thiên hạ, vạn yêu quy thuận, tự nhiên có thể chống lại thiên đình. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo khí nói. Lục Áp không khỏi thở dài một hơi. Trần Vũ đại đế, trước đó chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong, liên ép toàn bộ yêu tộc không thở nổi, được xưng là cửu thiên đãng ma tổ sư. Hiện tại yêu tộc đã xuống dốc, cũng không có quá nhiều cường giả. Tân sinh một đời yêu tộc, chỉ có như vậy giải rác mấy cái đại la kim tiên thôi. Thượng cổ yêu tộc tiên đỉnh đại la kim tiên cao tới vạn người, chính vì vậy mới có thể bày ra chu thiên tinh đấu đại trận. Thái Nhất ngươi quá nóng lòng, chúng ta có thể phục sinh cũng là đúng là may mắn. Chúng ta trước hết tụ tập lực lượng. Nói chuyện đồng thời, Đế Tuấn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Thông qua Hà Đồ Lạc Thư cảm giác thiên hạ đại sự. Bắc Cầu Lô Châu, chúng ta trước tiên có thể tới đó thành lập yêu tộc căn cứ địa, sau đó lại bồi dưỡng thế lực. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng phát hiện Hà Đồ Lạc Thư. Ta Đông Hoàng Trung đâu? Lục Áp. Hiện tại Lục Áp càng phát ra cảm giác Sở Vân âm hiểm. Sớm tại mấy năm trước đó, Sở Vân liền đem Đông Hoàng Trung bán cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Khó trách cái kia âm hiểm ra hỏa sẽ như thế dễ dàng đem Đông Hoàng Trung bán cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Theo sau mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Áp. Lục Áp thở dài một hơi nói, Đông Hoàng Trung bây giờ tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay. Tốt, ta hiện tại liền đi đem Đông Hoàng Trung cất tới. Làm thượng cổ thiên đế, Đông Hoàng Thái Nhất không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thúc thúc chờ một chút. Ngọc Hoàng Đại Đế có được cùng thúc thúc tương đương thực lực, hơn nữa còn có được Hồng Quân lão tổ pháp bảo, thúc thúc lần này đi sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Mà lại mỗi ngày trồng trọt, vô số cao thủ. Ngoại trừ Tử Vi đại đế bên ngoài, mấy vị khác đại đế thực lực cũng là không tầm thường. Không có Sở Vân loại kia thực lực mang tính áp đảo, ai đi thiên đỉnh đều không tốt dùng. Lê Thẩm, trải qua Lục Áp một phen phân tích, Đông Hoàng Thái Nhất cũng biết chuyện không thể trái. Được rồi, chúng ta đi trước Bắc Cầu Lô Châu đi. Bốn người đang định khởi hành. Bạch Trạch không hề bị lay động. Cái kia hai vị bệ hạ, ta trước hết trở về phục mệnh. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất mới chú ý tới Bạch Trạch. Bạch Trạch ngươi cũng bị sống lại. Bệ hạ, ta cũng không có trước khi vẫn lạc bị đánh thành trọng thương, ta đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại ta đã đầu nhập vào nữ hoa nương nương. Chương 867, ta Đông Hoàng Thái Nhất trở về, làm trấn áp yêu tộc khí vận, 1/2, chương 867, ta Đông Hoàng Thái Nhất trở về, làm trấn áp yêu tộc khí vận, 1/2, lúc này Bạch Trạch hận không thể tìm một chỗ chui vào. Đã như vậy, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Đông Hoàng Thái Nhất bá khí nói. Trước kia bọn hắn vẫn lạc, Bạch Trạch đi theo nữ hoa nương nương cũng không có vấn đề. Nhưng là bây giờ bọn hắn sống lại, Bạch Trạch nên lần nữa hiệu chung với hắn. Vâng, bệ hạ. Bạch Trạch hiện tại chỉ có thể chịu thua. Không có cách, Đông Hoàng Thái Nhất thật biết giết người. Một đoàn người lập tức đi tới Bắc Cầu Lô Châu. Chỉ là cũng quá đúng dịp. Mấy người hạ xuống chi địa, chính là Tây Thiên Linh Sơn đảo quán địa phương. Tây Thiên Linh Sơn thủ hạ có mấy chục vạn yêu quái, giờ phút này đang tại Hoàng Phong lão quái thống lĩnh phía dưới đảo quán. Đối với chuyện xui xẻo này, Hoàng Phong lão quái hiển nhiên là tương đương hài lòng. Công việc này nhìn như nặng nề, nhưng là phi thường dễ chịu. Chí ít không cần đi đối mặt Sở Vân. Phải biết, đợi tại Nam Chiêm Bộ Châu, nói không chừng tùy thời liền bị kéo đi hăng hái. Nhưng vào đúng lúc này, có mấy cố khí tức cường đại đánh tới, chính là Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất bọn người. Những người này, Hoàng Phong lão quái chỉ nhận biết Lục Áp đạo nhân. Lão thiền sư, ngươi thế nào tới nơi này? Hoàng Phong lão quái lần trước gặp Lục Áp đạo nhân thời điểm, lúc kia Lục Áp đạo nhân vẫn là Ô Sào thiền sư. Vàng chờ ngươi thế nào ở chỗ này? Lục Áp đạo nhân không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Hoàng Phong lão quái. Ta phụng Phật tổ mệnh lệnh, ở chỗ này đảo quáng. Bọn hắn là? Hoàng Phong lão quái nhìn về phía Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hai vị này cho người cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Hai vị này là thượng cổ thiên đế, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân. Bạch Trạch tiến lên một bước, đội vàng định hót nói. Hiện tại hắn nghi cực lực biểu hiện mình. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn về phía mấy chục vạn yêu quái, trong lòng vô danh lửa cháy. Đường đường yêu tộc thế mà làm loại này thấp hèn chuyện. Mấy chục vạn tên yêu quái tựa hồ đang đào một loại vàng nóng tảng đá. Là ai để các ngươi như thế làm? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Hoàng Phong lão quái, người sau trực tiếp đánh run một cái. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy đã sớm chết đi thượng cổ yêu tộc thiên đế. Đây hết thảy cũng là vì ứng phó đại ma đầu Sở Vân. Sở Vân, thì ra Lục Áp cho lúc trước hai vị giới thiệu chu thiên thế giới chuyện lúc, tận lực không để ý đến Sở Vân. Dù sao Sở Vân chỉ là mấy năm gần đây mới bộc lộ tài năng, so với dài dằng dặc chu thiên thế giới lịch sử, cũng chỉ là trong chớp mắt. Sở Vân kia là hiện nay thứ nhất ma đầu. Hoàng Phong lão quái tiếp tục nói. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Lục Áp, hắn nói là sự thật sao? Đích thật là thật, còn như hai vị phục sinh, cũng là bởi vì đối phương quá nhàm chán, mới phục sinh các ngươi. Lục Áp đã vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cho dù Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi tìm Sở Vân phiền phức, cũng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Lúc này Lục Áp hận thấu Sở Vân. Phục sinh hai cái này làm cái gì? Đơn giản chính là chuyện phiền toái. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau. Đồng đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra mở mịt cùng không hiểu. Đương nhiên còn có một chút tức giận. Đối phương thế mà bởi vì quá nhàm chán mới sống lại bọn hắn.
ta ngược lại thật ra nghĩ gặp một lần kia Sở Vân.
Đông Hoàng Thái Nhất lập tức hứng thú.
Thúc thúc, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ này.
Sở Vân thực lực đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn, tại chuẩn thánh cảnh giới này là vô địch tồn tại. Cho dù là cùng Sở Vân tương đối phải tốt Lục Giác đạo nhân, cũng không biết Sở Vân thực lực cụ thể, chỉ có thể nhận định đối phương có được chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn thực lực. Bình thường tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ liền đã không cách nào tu luyện, nhưng là có người nương tựa theo đại nghị lực có thể tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong. Lại thêm khí vận gia trì, có thể đến chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn. Như Lai Phật Tổ chính là cái này cảnh giới, thế nhưng là vẫn như cũng không phải là đối thủ của Sở Vân. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới? Đế Tuấn theo bản năng nói, chỉ là rất nhanh liền bị hắn phủ nhận. Không có khả năng, không ai có thể lấy lực chứng đạo. Cho dù là bản cổ đại thần, đều không có hoàn thành lấy lực chứng đạo. Kỳ thật Sở Vân cùng bản cổ đại thần lấy lực chứng đạo vẫn là có bản chất khác biệt. Bản cổ đại thần chứng chính là đại đạo, Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới. So sánh dưới, Sở Vân Hỗn Nguyên cảnh giới liền muốn dễ dàng hơn nhiều, mà lại tại hệ thống gia trì phía dưới, càng thêm dễ dàng. Chỉ là đây hết thảy hai vị tiên đế là không biết, xem ra thế giới này so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Đế Tuấn trầm tư một lát nói, theo sau nhìn về phía Hoàng Phong lão quái, từ giờ trở đi, ngươi hiệu chung với ta, ta muốn tiếp quản nơi này tất cả yêu tộc. Cái này, Hoàng Phong lão quái có chút không biết làm sao. Làm linh cắt Bồ Tát đệ tử hắn, cho dù là cái yêu quái, chỉ cần điệu thấp làm việc, cũng có thể áo cơm không lo. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới thượng cổ yêu tộc thiên đế thế mà sống lại? Bản tọa mới vừa vận phục sinh, chẳng lẽ ngươi muốn làm thứ nhất cái từ chối ta người sao? Đông Hoàng Thái Nhất bá khí nói, không dám, tại hạ Hoàng Phong quái nguyện ý hiệu chung hai vị bệ hạ. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hoàng Phong quái trực tiếp liền nhận sợ, bởi vì trận pháp nguyên nhân, nơi đây xảy ra tất cả sớm đã bị chuyển về Linh Sơn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm đã nhận ra trận pháp, chỉ là hai người cũng không thèm để ý tại cái này thánh nhân không gian niên đại, còn không có ai là hai người bọn họ liên thủ đối thủ. Đương nhiên, ngoại trừ đại ma đầu Sở Vân. Rất tốt. Sau một khắc, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình cất cao đến vạn trượng. Ta Đông Hoàng Thái Nhất hôm nay trở về, chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu, thống lĩnh tiên hạ yêu tộc. Đế Tuấn thì là theo sát hắn sau. Ta Đế Tuấn hôm nay trở về, đem trấn áp yêu tộc khí vận, nhìn trời xuống dưới yêu tộc nhanh chóng tìm tới. Hai người thanh âm như là như phong bạo, truyền khắp toàn bộ tam giới. Thúy Vân Sơn đang tại hưởng thụ tề nhân chi phúc như ma vương. Bên trái nữ Hà Thần, bên phải Hồ Ly Tinh. Nghe được thanh âm này đột nhiên đứng lên. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Không thể nào. Làm thất đại thánh đứng đầu, như ma vương tự nhiên là biết Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Nguyên lai tưởng rằng là có người đùa ác, thế nhưng là trong thanh âm kia chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, lại không làm được giả. Cái này sao có thể? Hai người bọn họ không phải đã ngỏm cụ tỏi sao? Như ma vương cảm thấy không ổn. Nếu quả như thật là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, sớm muộn sẽ tìm tới hắn như ma vương. Không có cách, hiện tại yêu tộc đã không nhiều bằng lúc trước. Mặt ngoài có thể đánh cũng liền thất đại thánh. Chỉ là thất đại thánh ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, một cái so một cái có thể cầu. Không được, ta phải dọn nhà, đi cha vợ của ta nơi đó tránh một chút. A Tu La giới bởi vì ác liệt hoàn cảnh bình thường không ai để ý đường tăng sư đồ. Hầu ca ngươi đã nghe chưa? Chư bắt giới cho là mình nghe lầm, cho nên nhìn về phía Tôn Ngộ Không chứng thực. Nghe được. Hai cái này ra hỏa thế nào cũng sống lại. Tôn Ngộ Không gãi gãi gương mặt. Ta nói gần nhất những này yêu quái thế nào như thế điên cuồng, nguyên lai là yêu tộc thiên đế sống lại. Chương 868, yêu sư côn bằng hoảng sợ, 1/2, chương 868, yêu sư côn bằng hoảng sợ, 1/2, quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chư bắt giới nhà danh nói, ai có thể nghĩ tới, đã sớm chết đi, không biết bao nhiêu năm yêu tộc thiên đế, thế mà sống lại. Vô luận là Tôn Ngộ Không hay là chư bắt giới, đều chưa có tiếp xúc qua cường đại tồn tại. Tôn Ngộ Không mới vừa vận sinh ra ngàn năm tả hữu, mà chư bắt giới cùng Sa Hòa Thượng muốn xa xưa một chút. Đối bọn hắn tới nói, yêu tộc thiên đế vẫn là thượng cổ truyền thuyết. Đại sư Minh, chúng ta nên làm sao đây? Sa Hòa Thượng lo lắng hỏi. Loại chuyện này không phải là chúng ta có thể còn được. Để những cái kia thượng bị giả đau đầu đi thôi. Ừm. Sa Hòa Thượng tiên sinh cũng thế. Hắn chỉ là một cái gì cũng không phải hòa thượng, việc này cần phải hắn quan tâm sao? Lúc này chân chính thượng bị giả đang nhức đầu. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Ngọc Hoàng Đại Đế còn tại đi qua đi lại. Trường Canh, ngươi nói đây là thế nào chuyện? Hai người bọn họ thế nào biết phục sinh? Chuyện so với trước kia xuất hiện một cái mặt trời nghiêm trọng nhiều. Mới xuất hiện mặt trời chỉ là chiếu xạ đại địa một ngày, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Cái này đột nhiên xuất hiện hai vị thiên đế, thế nhưng là nghiêm trọng uy hiếp Ngọc Hoàng Đại Đế thống trị. Từ khi bản cổ từ lúc khai thiên lập địa, chu thiên thế giới liền tồn tại một chút đặc thù đáng người. Đám người kia thân có hoàng giả chi khí, chính là trời sinh kẻ thống trị. Nhân tộc sinh ra về sau, loại này xu thế càng phát rõ ràng. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đang tận lực chèn ép đám người này. Tại sao nhân gian nhân hoàng biến mất, ngược lại thay thế là thiên tử? Tại sao Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ có thể đợi tại Hỏa Vân Động? Kỳ thật nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều là xuất từ Ngọc Hoàng Đại Đế thủ bút. Nhân hoàng cũng tốt, thượng cổ thánh hoàng cũng được, chỉ cần uy hiếp Ngọc Hoàng Đại Đế, đều sẽ bị tận lực nhằm vào. Đương nhiên thảm nhất chính là cuối cùng nhất một nhiệm kỳ nhân hoàng. Rõ ràng là một vị hùng tài đại lược chi chủ, lại bị chư thiên đại năng tính toán gắt gao. Nhưng là bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sống lại, Ngọc Hoàng Đại Đế có chút hoảng. Phải biết, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn có thể thay thế Ngọc Hoàng Đại Đế. Trên thực tế, Ngọc Hoàng Đại Đế mới là hai người này vật thay thế. Cái này, Lao Thần cũng không biết.
Thái Bạch Kim Tinh vẫn là thứ nhất lần gặp được như thế không hợp thói thường chuyện. Mặc dù trước đó liền nghe nói qua hậu nghệ sống lại, nhưng Thái Bạch Kim Tinh cũng không có quá nhiều để ý hậu nghệ cầu tại địa phủ không ra, mà lại đối với tam giới ảnh hưởng rất nhỏ. Còn nữa hậu nghệ thực lực đặt ở chỗ đó, một cái đại la kim tiên mà thôi. Thế nhưng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất khác biệt. Hai vị này thế nhưng là thượng cổ yêu tộc thiên đế. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ đến một món khác đáng sợ chuyện. Đế Quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải cái an phận chủ, bọn hắn rất có thể mưu đồ cướp đoạt thiên đình. Liền xem như thực lực bây giờ có hạn, lui một vạn bước nói, hai người cũng biết chiếm cứ Bắc Câu Lâu Châu. Nghĩ tới đây Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, còn như bọn hắn là thế nào phục sinh, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì kết quả, nhưng là ta lo lắng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiếm cứ Bắc Câu Lâu Châu. Bắc Câu Lâu Châu chính là tứ đại trình tự ở trong nhất hoang vu, không thích hợp nhân loại sinh tồn, cho nên nơi này là yêu tộc thiên hạ. Trước kia Thiên Đình cùng Linh Sơn đều không thế nào chào đón nơi này. Nếu không phải nơi này mỏ vàng đông đảo, Ngọc Hoàng Đại Đế thậm chí cũng sẽ không phái binh đến đây trấn thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp cầm lấy trên bàn đèn lưu ly. Long tộc muốn đi tứ hải, Cửu Phượng khống chế địa phủ, Linh Sơn chiếm cứ Tây Mưu Hạ Châu. Hiện tại ngay cả Bắc Câu Lô Châu cũng phải bị người cầm đi. Lý Tĩnh, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Thất Tháp Lý Thiên Vương, người sau trực tiếp đứng ra. Bệ hạ còn xin nghĩ lại. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng ngăn cả nói, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là chuẩn thánh bên trong người nổi bật, Thiên Vương đi cũng là chịu chết à? Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Đúng a, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là cường giả thời thượng cổ, thực lực bọn hắn ít nhất là chuẩn thánh hậu kỳ. Làm đã từng yêu tộc thiên đình kẻ thống trị, bọn hắn có được cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tương cận thực lực. Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay, Thất Tháp Lý Thiên Vương lui trở về. Lý Thiên Vương có chút biết ơn nhìn Thái Bạch Kim Tinh một chút, lần này thật là đi chịu chết. Vừa phục sinh hai vị yêu hoàng, vạn nhất tính cách táo bạo, coi hắn là nơi chút giận liền thế xong. Trường Canh, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Bệ hạ, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù đã phục sinh, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người cô đơn, là không có thực lực khiêu chiến thiên đình. Chúng ta mưu rồi sau đó động. Thái Bạch Kim Tinh trầm tư một lát nói, hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết cũng không phải là tiêu diệt Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mà là muốn biết rõ hai người này là thế nào phục sinh, đồng thời nghiêm mật quan sát hai người động tĩnh. Còn như Bắc Câu Lô Châu bọn hắn muốn, liền để cho bọn hắn tốt. Trường Canh, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng khổ a, hắn đường đường tam giới chi chủ, trên danh nghĩa thống trị chu thiên thế giới, hiện thực là hắn khống chế địa phương càng ngày càng nhỏ. Chấm thật sự là có chút không cam tâm. Một cái, hai cái, đều đem hắn tam giới chi chủ uy nghiêm dẫm tại dưới chân. Sở Vân thì cũng thôi đi. Ngọc Hoàng Đại Đế thừa nhận mình không phải Sở Vân đối thủ. Thổ Long, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chấp nhận. Dù sao đối phương là đã từng chu thiên thế giới đệ nhất cường giả, nhưng là bây giờ lại tới Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Bệ hạ, nếu muốn động binh, cũng cần trước điều tra hai vị yêu hoàng tình huống. Tốt. Trải qua Thái Bạch Kim Tinh khuyên can, Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng nhấn xuống trực tiếp phát binh xúc động. Hòa Vân động. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xuống lại, ta liền biết Sở Vân không có ý tốt. Tọa Nhân Thị một mặt phẫn nộ nói, trước đó Sở Vân cưỡng ép cướp đi Hà Đồ Lạc Thư, hắn liền dự cảm đến chuyện này không đơn giản. Không nghĩ tới hai vị thượng cổ yêu hoàng thế mà xuống lại, chuyện này tuyệt đối cùng Sở Vân có quan hệ. Thần Nông cắn răng nói, hai vị yêu hoàng phục sinh, trong lúc vô hình cất cao yêu tộc khí vận, nhân tộc tình cảnh liền càng thêm khó khăn. Đây hết thảy đầu nguồn đều là Sở Vân. Tại Sở Vân không có xuất hiện thời điểm, chu thiên thế giới nơi nào có như thế nhiều phiền toái sự tình. Mấy vị thánh hoàng, chúng ta nên làm sao đây? Hiên Viên Hoàng Đế hỏi. Nhất định phải nghĩ cách thuyết phục Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tận cư. Thần Nông thì nói, hai người này phục sinh, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Mặc dù nhân tộc vẫn là giữa thiên địa chúa tể, nhưng lại yêu tộc biết phân đi nhân tộc khí vận. Đây là Tam Hoàng Ngũ Đế chỗ không muốn nhìn thấy. Vậy liền để ta đi. Tính tình táo bạo nhất Toại Nhân Thị mở miệng nói ra. Không thể. Vẫn là để ta cùng Thần Nông đi thôi. Phục Hy ngăn cả nói. Hắn biết rõ Toại Nhân Thị tính cách nóng nảy, nhất định sẽ cùng đối phương đánh nhau. Cũng tốt. Cùng lúc đó, đang lúc bế quan Côn Bằng Lão Tổ đột nhiên mở mắt. Hai vị bệ hạ thế mà sống lại. Cái này sao có thể? Côn Bằng Lão Tổ hoảng sợ nói. Phải biết, năm đó Vu Yêu đại chiến, hắn lại lặng lẽ trộm đi Hà Đồ Lạc Thư, cuối cùng dẫn đến hai vị thiên đế chết tử. Hiện tại ngươi cho ta nói hai vị thiên đế thế mà sống lại. Chương 869, Côn Bằng Lão Tổ VS Đông Hoàng Thái Nhất, 1/2, chương 869, Côn Bằng Lão Tổ VS Đông Hoàng Thái Nhất, 1/2, năm đó Vu Yêu đại chiến, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì lúc ấy chỉ là tới 11 vị tổ vu. Nương tựa theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận, yêu tộc thiên đỉnh vẫn là chiếm một chút thượng phong. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Diêu sư Côn Bằng trộm đi Hà Đồ Lạc Thư, dẫn đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực giảm nhiều. Về sau chuyện tất cả mọi người rõ ràng, hai bên cùng chết. Nếu như Hà Đồ Lạc Thư tại, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chí ít biết thắng thảm. Phụ thân ngài xuất quan, Côn Bằng lão tổ dị động trực tiếp kinh động đến Bằng Ma Vương. Con ta việc lớn không tốt, cái này Bắc Câu Lô Châu chúng ta là đợi không được nữa. Côn Bằng lão tổ nhỏ giọng nói, hắn nhưng là biết hai vị thiên đế bản sự. Cơ hội là tại đồng thời, Đế Tuấn hướng về nơi xa nhìn lại. Gia hỏa kia thế mà không chết. Đế Tuấn hai mắt ở trong tràn ngập hưng phấn cùng phẫn nộ. Năm đó chính là bởi vì yêu sư Côn Bằng phản bội, mới đưa đến đại chiến thất bại. Yêu sư Côn Bằng thế mà còn sống. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là vô cùng hưng phấn. Một bên Bạch Trạch thầm kêu một tiếng cũng tốt. Cái này Côn Bằng lão tử phải xui xẻo. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập tức biến thành hai đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. dù sao cũng là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Cơ hồ một cái mắt, hai người liền tới đến Côn Bằng cung.
Oanh!
Côn Bằng lão tổ còn lại cấm chế bị Đế Tuấn một tay đánh nát.
Không được!
Côn Bằng lão tổ quát to một tiếng không tốt. Hắn đang muốn cùng Bằng Ma Vương giải thích, thế nhưng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã tới.
Côn Bằng, bao nhiêu năm không gặp, thật là làm cho ta rất là tưởng niệm a.
Đế Tuấn đã xuất hiện ở Côn Bằng lão tổ trước mặt.
Nguyên lai là bệ hạ.
Côn Bằng lão tổ liền vội vàng hành lễ. Hắn biết đối mặt Đế Tuấn một điểm phần thắng đều không có. Liền xem như những năm này Côn Bằng lão tổ thực lực tăng lên không ít, nhưng là đối mặt đã từng thiên đế, khí thế bên trên vẫn như cũ yếu đi ba phần. Một giọt mồ hôi lạnh không khỏi từ Côn Bằng gương mặt chảy xuống. Như thế nhiều năm qua, hay là hắn thứ nhất lần e sợ như thế một người. Dù cho đối mặt Sở Vân hắn cũng không có như thế khiếp đảm. Thế nhưng là hắn hiện tại đối mặt chính là đã từng thượng cổ thiên đế, càng là hắn phản bội qua lão cấp trên. Đây cũng quá không thể tưởng tượng. Rõ ràng đã chết đi vô số năm, thế mà còn sống lại, mà lại thực lực cùng năm đó không khác nhau chút nào. Kỳ thật hiện tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ. Bọn hắn toàn thịnh thời kỳ hẳn là chuẩn thánh đỉnh phong, mà bây giờ chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ. Dù sao phục sinh cũng là cần đánh đổi một số thứ. Côn Bằng, chúng ta đối đãi ngươi như thế không tệ, năm đó ngươi lại dám phản bội chúng ta. Tính tình nóng nảy Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp một trường sẽ đánh. Côn Bằng lão tổ thì là miễn cưỡng né qua một bên, đồng thời cho Bằng Ma Vương truyền âm.
Tiểu Bằng đi mau,
hai cái này không phải ngươi có thể trêu chọc. Bằng Ma Vương xoay người bỏ chạy, hắn biết lưu lại chỉ có thể là phụ thân gánh vác. Nhưng mà hắn đối mặt thế nhưng là hai vị tiên đế, thế nào có thể trốn được rồi. Vừa định muốn đi, sau một khắc liền bị giam cầm ở trên người hắn có tin tức của ngươi, hẳn là huyết mạch của ngươi đi. Đế Tuấn quay đầu nhìn về phía Côn Bằng lão tổ. Thời đại này, lại có thể luyện đến Đại La Kim Tiên, đúng là không dễ a. Bằng Ma Vương thực lực, đích thật là tân sinh nhất đại yêu tộc đứng đầu nhất tồn tại. Trước đó Lục Gáp đạo nhân cũng đã nói, yêu tộc đại bộ phận tập trung ở Bắc Câu Lô Châu. Nhưng Đế Tuấn đến Bắc Câu Lô Châu về sau, thân thế nhưng là lạnh một nửa. Nơi này thật có không ít yêu quái, còn có quan phương yêu quái đoàn thể đào quáng. Nhưng là những này yêu quái thực lực, đơn giản chính là không có cách nào nhìn. Thực lực đến Đại La Kim Tiên không có mấy cái, chuẩn thánh cảnh giới yêu vương càng là không có. Bệ hạ, hắn là ta huyết mạch duy nhất, còn xin ngài thả hắn. Côn Bằng lão tổ cắn răng nói. Bản tọa đương nhiên sẽ không khó xử một cái hậu bối. Chỉ là Côn Bằng, ngươi muốn vì ngươi năm đó làm ra chuyện trả giá đắt. Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa công về phía yêu sư Côn Bằng.
Vâng anh.
Hai người đụng vào nhau. Chỉ là thua chạy vẫn là yêu sư Côn Bằng. Không có cách nào. Cho dù là Côn Bằng nhiều tu luyện như thế nhiều năm, vẫn như cũng không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất.
Đông Hoàng bệ hạ, ngài thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?
Yêu sư Côn Bằng một bên tránh né công kích, vừa nói:
"Con người của ta thích hận rõ ràng, ngươi phạm sai lầm liền muốn trả giá đắt. Hai vị bệ hạ, dù cho ngươi giết ta cũng với không có gì bổ, không bằng lưu lại ta cái này hữu dụng chi thân, vì hai vị bệ hạ tiếp tục hiệu lực."
Côn Bằng tự biết không phải hai vị thiên đế đối thủ, cho dù là muốn chạy trốn cũng là không thể nào, bởi vì hắn phát hiện, Đế Tuấn đã tế ra Hà Đồ Lạc Tư, bao lại toàn bộ Côn Bằng cung. Hiện tại hắn duy nhất có thể sống cơ hội chính là thể hiện ra bản thân giá trị.
Bản tọa không cần như ngươi loại này phản đồ.
Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa công tới. Trong mắt hắn, Côn Bằng thực lực mặc dù tăng lên không ít, nhưng là đem nó chém giết, hẳn là sẽ không quá phiền phức. Năm đó việc ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như ta không như vậy làm, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ.
Côn Bằng lão tổ từ chối nói.
Nha.
Chẳng lẽ có người bức bách ngươi?
Đế Tuấn cũng đang hoài nghi tại sao năm đó rõ ràng chiếm thượng phòng, Côn Bằng muốn lén qua Hà Đồ Lạc Thư, dẫn đến yêu tộc cùng vu tộc cùng chết.
Côn Bằng vốn chính là một cái cơ hội chủ nghĩa, mà lại tinh thông số tính chi thuật, lúc kia đã tính ra yêu tộc khí số đã hết, cho nên ngay tại quyết chiến thời khắc mấu chốt, trộm đi Hà Đồ Lạc Thư.
Hai vị bệ hạ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng đối mặt cường địch, vậy mà sẽ không tới truy hắn. Nếu như cùng tổ vu cùng chết, liền không thể tốt hơn.
Chuyện tựa như cùng Côn Bằng lão tổ sở liệu, hắn trộm đi Hà Đồ Lạc Thư về sau, yêu tộc ưu thế không còn, hai vị thiên đế trước sau chiến tử. Nhưng mà, Hà Đồ Lạc Thư cũng không có tại Côn Bằng chuột trên tay đợi thời gian quá dài. Hắn vừa trốn về Bắc Câu Lô Châu không lâu, nữ hoa nương nương mang theo Phục Hy liền tìm tới cửa. Dưới sự đè ép của thánh nhân, Côn Bằng lão tổ bất đắc dĩ giao ra Hà Đồ Lạc Thư. Đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch, Côn Bằng lão tổ đổi được nữ hoa nương nương che chở. Cũng chính là bởi vì có thánh nhân hứa hẹn, Côn Bằng lão tổ mới sống đến bây giờ. Mấy năm trước bị Sở Vân dạy dỗ một phen, Côn Bằng lão tổ liền bắt đầu bế quan. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, trong truyền thuyết sớm có vẫn lạc hai vị thiên đế thế mà sống lại. Nếu như Côn Bằng một mực bế quan, có lẽ còn tìm không thấy hắn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Côn Bằng lão tổ xuất quan, vừa vặn bị hai vị bệ hạ phát giác được.
Không tệ.
Lúc ấy chuẩn đề thánh nhân tìm được ta, thánh nhân nói khí vận tại với nhân tộc, yêu tộc nên xuống dốc.
Côn Bằng lão tổ bắt đầu nói hiệu nói vượng,
đem người da đen này nổi ném cho chuẩn đề thánh nhân.
Đùa gì thế?
Thánh nhân thế nào biết tính toán chúng ta?
Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên không tin.
Hắn nói có thể là thật.
Lúc này Lục Gáp đạo nhân cuối cùng đuổi theo.
Hắn nhưng không có hai vị tiên đế thực lực, tới tự nhiên trễ một chút.
Năm đó chúng ta mười huynh đệ, cũng là bị phương Tây hai vị thánh nhân thả ra.
Chương 870, thần nông cùng Phục Hy đến, 1/2, chương 870, thần nông cùng Phục Hy đến, 1/2, tiểu Lục ngươi nói cái gì?
Đế Tuấn nghi ngờ nhìn về phía Lục Gáp.
Kỳ thật hai vị thiên đế cũng là phi thường tò mò, năm đó mười đại kim ô tại sao muốn rời khỏi Thái Dương Kim Cung.
Lúc ấy Vu Yêu hai tộc đã tiến vào đại chiến mấu chốt thời kỳ.
Đế Tuấn cũng không có hỏi thăm. Kỳ thật ta cũng là sau đó mới biết, là phương Tây hai vị thánh nhân thả ta trở rời đi Thái Dương Kim Cung, mới có thể xông ra đại họa, gây nên hai tộc đại chiến. Lục Áp đem chuyện năm đó kỹ càng tự thuật một lần. Lại là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này ra hỏa. Đông Hoàng Thái Nhất phẫn nộ nói, nếu không phải kia hai cái lao giả tính toán, bọn hắn yêu tộc cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Một bên Côn Bằng lão tổ lập tức đứng dậy. Kỳ thật ta cũng là được bọn hắn mê hoặc, có chút bất đắc dĩ. Mắt thấy hai vị thiên đế cửu hận đã chuyển rời đến hai vị thánh nhân trên thân. Côn Bằng biết là hắn cơ hội biểu hiện đến. Đông Hoàng điện hạ, Đông Hoàng Trung bây giờ tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay, hiện tại nhất định phải nghĩ cách đoạt lại Đông Hoàng Trung. Ngọc Hoàng Đại Đế? Đông Hoàng Thái Nhất chưa từng có nghe nói qua nhân vật này. Chính là năm đó Hồng Quân lão tổ bên người đồng tử. Là hắn. Đông Hoàng Thái Nhất nhớ mang máng năm đó 3000 Hồng Trần khách tề tụ tử tiêu cung lúc, ở bên ngoài nên đón bọn hắn đồng tử. Không tệ, đối phương thân có đế vương chi khí, bây giờ bị Hồng Quân lão tổ bổ nhiệm làm tam giới chi chủ. Côn Bằng lão tổ tiếp tục nói, Đông Hoàng bệ hạ, ngươi muốn trọng trấn yêu tộc, trước hết đem Đông Hoàng Trung đoạt lại, lão hủ nguyện ra sức châu ngựa. Nghe được Côn Bằng chi ngôn, hai vị tiên đế rơi vào trầm tư. Côn Bằng lão tổ thế mà tội ác tày trời, nhưng dưới mắt chính là lúc dùng người. Lấy hiện tại yêu tộc khí vận, bồi dưỡng một cái chuẩn thánh khó khăn cỡ nào. Thôi, trước hết tha hắn một lần đi. Tốt. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía đế tuấn người sau gật đầu, thế là nói, không có cách, yêu tộc thật sự là không người có thể dùng. Bệ hạ, hiện tại thiên đình thế lực cực kỳ cường đại, muốn đoạt lại Đông Hoàng Trung, chúng ta nhất định phải liên hợp Long tộc. Long tộc? Hai vị tiên đế nghi ngờ hỏi. Bọn hắn thời đại kia Long tộc đã sớm xuống dốc. Hai vị bệ hạ, ngài có chỗ không biết, đoạn thời gian trước tổ Long trở về, hơn nữa còn mang về một chút Long tộc cường giả. Liên đỉnh tiêm chiến lực cái này một khối, Long tộc cũng không hư thiên đình. Có tổ Long vị này đã từng tam giới đệ nhất cường giả tọa chấn, lại thêm chút Long Kim, Long Thanh, Long ba người, hiện tại Long tộc đích thật là chúa tể một phương. Tổ Long. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau. Tổ Long ở thời điểm, bọn hắn cũng nhất định phải tránh né đối phương. Bởi vậy có thể thấy được tổ Long cường đại. Hắn không phải đã rời đi chu thiên thế giới sao? Đích thật là dạng này, thế nhưng là mấy năm trước đó, tổ Long đột nhiên trở về, đồng thời cùng Linh Sơn tiến hành một phen đại chiến. Chuyện này, Côn Bằng lão tổ còn ký ức như mới. Cuối cùng nhất tổ Long cùng Thiên Đình hòa giải, cuối cùng chiếm cứ vô lượng tứ hải. Chúng ta nếu như có thể thu hoạch được tổ Long ủng hộ, liền có thể đoạt lại Đông Hoàng Trung, thậm chí đoạt lấy Thiên Đình cũng có nói. Côn Bằng lão tổ chậm rãi mà nói, đương nhiên, nếu như chúng ta có thể thu hoạch được Sở Vân đại vương ủng hộ, tùy thời có thể lấy đoạt lấy Thiên Đình. Sở Vân, cái tên này nhiều lần đề cập qua, ta nghĩ đối phương hẳn là sẽ không giúp chúng ta. Lục Áp mở miệng nói ra, hắn là biết chuyện này tiền căn hậu quả. Trước đó Sở Vân một mực tại cản trở đường tăng sư đồ, hiện tại cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên mới sống lại để tuấn. Mục đích đúng là xem bọn hắn gây sự, như là đã dự định làm người xem, thế nào có thể sẽ còn tự mình hạ tràng. Lục điện hạ, ngài cùng Sở Vân quan hệ tâm đầu ý hợp, đối phương hẳn là sẽ nể mặt ngươi. Côn Bằng lão tổ mở miệng nói ra. Trước đó Lục Áp đạo nhân cùng Sở Vân cấu kết cùng một chỗ, đã không phải là cái gì bí mật. Gia hỏa kia chỉ nhận tiền không nhận người, mà lại ta hoài nghi, đây là một cái âm mưu, chúng ta đều bị gài bẫy. Lục Áp biết Sở Vân phục sinh đế tuấn chuẩn không có chuyện tốt. Chúng ta bị gài bẫy. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng. Ai dám tính toán bản tọa? Đích thật là bị gài bẫy, phục sinh hai vị pháp bảo chính là Sở Vân. Lời vừa nói ra, hai vị thiên đế khiếp sợ không gì sánh nổi. Một bên Côn Bằng lão tổ càng khiếp sợ hơn, hắn còn tại nghi hoặc, tại sao hai vị thiên đế lại đột nhiên ở giữa phục sinh? Thì ra Sở Vân ở sau lưng giở trò. Vậy chuyện này liền trở nên càng thêm phức tạp. Phải biết Sở Vân hố chết người không đền mạng. Pháp bảo ngươi còn mang theo sao? Đông Hoàng Thái Nhất liền đội bằng hỏi. Lục Áp thì là lấy ra hỗn độn đá phục sinh. Chỉ cần có đầy đủ công đức, món pháp bảo này còn có thể phục sinh một người. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp nhận hỗn độn đá phục sinh, một mặt không dám tin nói, đây là hỗn độn linh bảo a? Kia Sở Vân thế nào sẽ có loại vật này? Thực lực đối phương cường đại, lai lịch bí ẩn, trên người pháp bảo vô số, nương tựa theo sức một mình, đảo loạn toàn bộ tam giới. Lục Áp đạo nhân bất đắc dĩ giải thích nói, sớm biết là như thế này, hắn liền ngăn cản Sở Vân. Nguyên bản nhàn nhã tự đắc sinh hoạt bị đánh loạn. Lục Áp đạo nhân còn muốn nói nhiều cái gì, phát hiện hai vị tiên đế nhìn về phía phương xa. Nhưng vào lúc này, hai đạo ánh sáng màu vàng đánh tới. Hai vị có chút chính phái thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt, chính là Phục Hy cùng Thần Ông. Đế Tuấn liếc mắt liền nhìn ra tu vi của đối phương, chuẩn thánh hậu kỳ, vừa vặn cùng bọn hắn hai người tương đương. Hai vị bệ hạ, bọn hắn là nhân tộc thánh hoàng, Phục Hy cùng Thần Ông. Côn Bằng lão tổ đội vàng giới thiệu nói, hắn cũng không nghĩ tới, hai vị tiên đế đến biết dẫn tới hai vị thánh hoàng. Nhân tộc đều có chuẩn thánh cường giả. Đông Hoàng Thái Nhất không thể tưởng tượng nổi nói, phải biết nhân tộc đản sinh nguyên nhân, nhưng cũng không phải là đơn thuần sáng tạo một chủng tộc như vậy đơn giản. Nữ hoa tạo ra con người, vì cho yêu tộc sáng tạo một cái đồ ăn chủng tộc. Lúc ấy yêu tộc chiếm cứ chu thiên thế giới nửa giang sơn, mỗi ngày cần khổng lồ đồ ăn. Nữ hoa nương nương liền dự định sáng tạo một chủng tộc, vì yêu tộc cung cấp thức ăn. Đương nhiên, ở trong đó còn kèm theo dụng tâm hiểm ác. Đó chính là nhân tộc lại có thể cùng vu tộc thông hôn, đợi một thời gian, chắc chắn pha loãng vu tộc huyết mạch. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, nhân tộc thế mà bị thiên đạo chọn chúng, trở thành giữa thiên địa sủng nhi, nữ hoa nương nương cũng bằng này thành thánh. Hai vị thiên đế là biết nguyên do trong này, cho nên nhìn thấy nhân tộc huấn luyện đến chuẩn thánh cảnh giới cũng là có chút kinh ngạc. Đương nhiên bọn hắn không biết, Phục Hy cùng Thần Nông trong khoảng thời gian này một mực ở tại Chấn Tiên Tháp bên trong, thị lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tình huống cũng tương đối cùng loại. Bởi vì là vừa bạn phục sinh, thực lực cũng còn chưa đạt tới đỉnh phong. Bốn người trạng thái nếu như là toàn thịnh thời kỳ, cũng có thể đến chuẩn thánh đỉnh phong. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất trêu chọc, Thần Nông cũng không tức giận. Chắc hẳn hai vị này chính là thượng cổ yêu tộc tiên đế đi. Không tệ, chính là bản tọa, ngươi muốn như nào? Chương 871, hai thiên đế VS hai thánh hoàng, 1/2, chương 871, hai thiên đế VS hai thánh hoàng, 1/2, vì thiên hạ thương sinh, khẩn cầu hai vị đến Hỏa Vân Động làm khách. Thần Nông không tiêu ngạo không tự tin nói, bởi vì hai vị thượng cổ yêu tộc tiên đế phục sinh, gián tiếp đưa đến nhân tộc khí vận hạ xuống, nhất định phải nghĩ cách thuyết phục hai người quy ẩn. Lục Áp đạo nhân, lúc này cuối cùng hiểu rõ Sở Vân dụng tâm hiểm ác. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực đủ mạnh, bọn hắn phục sinh nhất định sẽ gây nên tam giới rung chuyển. Lúc này mới mấy ngày, nhân tộc thượng cổ thánh hoàng tìm tới. Chỉ bằng hai người các ngươi còn không có tư cách mời bản tọa. Đông Hoàng Thái Nhất cao ngạo nói. Nói thật ra, Đông Hoàng Thái Nhất là xem thường hai vị nhân tộc thánh hoàng. Dù sao nhân tộc đã từng bất quá là yêu tộc đồ ăn thôi. Chỉ là gặp vận may, trở thành thiên đạo sủng nhi. Hai vị thiên đế có thể phục sinh, thật sự là thật đáng mừng. Nhưng hiện tại thiên đạo tại nhân tộc, hai vị cũng không hy vọng bị thiên đạo để mắt tới a. Lúc này Phục Hy mở miệng nói ra. Phục Hy, trong lúc vô hình nhắc nhở hai vị thiên đế. Trước đó bọn hắn yêu tộc cũng là bị thiên đạo tính toán, mới dần dần xuống dốc. Đế Tuấn cũng không có Đông Hoàng Thái Nhất như vậy táo bạo. Hiện tại bọn hắn hai người mới vừa vặn phục sinh, đặt chân chưa ổn, cũng không muốn cùng hai vị thánh hoàng xảy ra đại chiến. Cho dù bọn họ hai người đánh bại hai vị thánh hoàng, thế nhưng là Tam Hoàng Ngũ Đế còn có 6 người. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là tuyệt đối đánh không lại Tam Hoàng Ngũ Đế liên thủ. Nếu như không sử dụng pháp bảo, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cùng Thần Nông cùng Phục Hy, hai bên ngay tại sản sản với nhau. Phục Hy, ngươi muốn nói cái gì? Hai vị thánh hoàng, bởi vì các ngươi phục sinh đưa đến nhân tộc khí vận hạ xuống, ta hy vọng hai vị có thể trợ giúp ta trở ổn định nhân tộc khí vận. Phục Hy mở miệng nói ra. Hừ, nhân tộc mà thôi. Đế Tuấn cũng không có đem người đều để vào mắt. Ta biết ngươi không quen nhìn nhân tộc, nhưng nhân tộc là lần này tiên địa chúa tể, muốn thành đại sự, nhất định phải dựa vào nhân tộc. Đương nhiên, hai vị tiên đế muốn chấn hưng yêu tộc, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là đại thế không thể nghịch. Phục Hy, trong lúc vô hình nhắc nhở Đế Tuấn, bây giờ muốn chấn hưng yêu tộc, cơ hội là chuyện không thể nào. Bản tọa càng muốn nghịch tiên mà vì đâu? Đông Hoàng Thái Nhất một mặt bất thiện nói. Như vậy nên đón hai vị, rất có thể là lần nữa vẫn lạc. Phục Hy vô tình nói. Ngươi nói cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt ra tay. Hai người lập tức đụng vào nhau. Mười mấy cái hiệp bất phân thắng bại. Đế Tuấn bệ hạ. Phục Hy thánh hoàng một người liền có thể ngăn chặn Đông Hoàng điện hạ. Một bên Thần Nông nhìn về phía Đế Tuấn. Giống chúng ta như thế mạnh, còn có 6 cái. Đương nhiên Ngũ Đế phải yếu hơn rất nhiều, Tam Hoàng Ngũ Đế ở trong mạnh nhất là Tam Hoàng. Nơi này không trở ngại Thần Nông phô trương thanh thế. Nhân tộc quả nhiên thế lớn a. Đế Tuấn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân tộc thế mà ra 8 vị chuẩn thánh. Đương nhiên, cái này còn không phải nhân tộc chuẩn thánh toàn bộ. Đơn chỉ Hỏa Vân Động thực lực. Ta nghĩ bệ hạ đã biết thực lực của chúng ta, thiên mệnh tại nhân tộc. Bệ hạ có thể phục sinh đã là vận hạnh, không bằng dốc lòng tu luyện. Thần Nông tiến một bước nói. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không hiểu rõ hai vị thượng cổ thiên đế. Nếu như Đế Tuấn thỏa hiệp, hắn cũng không phải là thượng cổ thiên đế. Thiên mệnh tại nhân tộc lại như thế nào? Đã bản tọa ta trở về, liền muốn trọng trấn yêu tộc. Ngươi bất quá là một cái có được vu tộc huyết mạch nhân tộc, cũng dám cản trở bản đế sao? Đế Quân đột nhiên phát hiện mình tại sao phi thường chán ghét Thần Nông. Thì ra trên người đối phương có một tia vu tộc huyết mạch. Bệ hạ, hà tất phải như vậy đâu? Thần Nông thở dài một hơi, chỉ là cũng chuẩn bị động thủ. Đương nhiên nơi này xảy ra tất cả đều bị Sở Vân xem ở trong mắt. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là ngớ ngẩn sao? Sở Vân có chút buồn bực. Hai cái này ra hỏa phục sinh sau, không đi mời chào dưới tay, lại muốn cùng Tam Hoàng Ngũ Đế đánh nhau. Liền xem như hai người mạnh hơn, cũng không thể nào là Tam Hoàng Ngũ Đế 8 người liên thủ đối thủ. Một khi hai người bị Tam Hoàng Ngũ Đế liên thủ đánh bại, cái kia còn có cái gì việc vui như nhìn. Sở Vân cái kia im lặng, a hai cái này ra hỏa vẫn là như thế cao điệu. Dương Mi đại tiên không khỏi âm thầm lắc đầu. Hẳn là trước tổ xây một chi thế lực cường đại, sau đó lại cùng Tam Hoàng Ngũ Đế chống lại. Không nghĩ tới vừa thấy mặt liền đánh nhau, không có chút nào điệu thấp. Phải biết hắn vị này Hỗn Nguyên đại la kim tiên, đều là cuộc sống kiếm tốn. Thời đại này, mặc dù thánh nhân không ra, nhưng xác thực có rất nhiều cao thủ. Thiên đỉnh cũng được cùng Linh Sơn cũng tốt, đều không phải là Đế Quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người có thể lật đổ. Dù sao Thiên đỉnh cùng Linh Sơn đại biểu cho hai cái mạnh nhất thế lực, còn như Hỏa Vân Động, chính là thượng cổ thánh hoàng nơi tụ tập. Nhân số mặc dù thưa thớt, nhưng từng cái là cao thủ. Xem ra hai vị này thiên đế không bay ra khỏi cái gì sóng lớn, Sở Vân ngươi có cái gì dự định? Ta còn có thể có cái gì dự định? Sở Vân không khỏi trợn trắng mắt. Sớm biết hắn liền đem còn lại mấy vị yêu soái cũng sống lại. Chỉ là đối với hắn như vậy tới nói, tiêu hao thật sự là quá lớn. Phải biết địa chủ nhà cũng không có lương tâm, huống chi là Sở Vân đâu. Sở Vân công đức thế nhưng là giữ lại đối kháng thiên đạo nghiệp lực, không thể vô ích tiêu hao hết. Hai vị thiên đế cùng hai vị thánh hoàng đánh dòng dã 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Côn Bằng lão tổ gia nhập chiến đấu, tạo thành lấy 3-2 cục diện. Hai vị thánh hoàng mới không thể không rút đi. Côn Bằng, ai bảo ngươi nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu? Đông Hoàng Thái Nhất một mặt phẫn nộ nói. Vậy hạ, không phải lão phu cố ý nhúng tay, chỉ là không cần thiết tại trên người hai người này lãng phí thời gian. Hai người này đã từng luyện hóa hồng mông tử khí, phi thường khó chơi. Côn Bằng lão tổ thở dài một hơi giải thích nói, Hồng Mông tử khí chính là Hồng Vân kia một đường đỏ được tử khí, cuối cùng bị ba vị thánh hoàng luyện hóa, cũng chính là bởi vì như thế, hai người bọn họ mới có năng lực cùng hai vị bệ hạ chống lại. Côn Bằng lão tổ giải thích nói, năm đó Hồng Vân lão tổ Hồng Mông tử khí cuối cùng rơi xuống ba vị thánh hoàng trên tay. Ba vị thánh hoàng vì tốt hơn trấn áp khí vận, đem kia một đường Hồng Mông tử khí đi chia ra làm ba, cuối cùng nhất luyện hóa. Hỏa Vân động đúng không? Ngày mai ta liền đi đem bọn hắn động đốt. Đông Hoàng Thái Nhất phẫn nộ nói. Một bên Lục Gáp đạo nhân cau mày. Sở Vân đến cùng tại sao muốn phục sinh hai cái này ra hỏa? Đơn giản chính là phiền phức người chế tạo. Đi diệt Hỏa Vân động, cũng chỉ có hai người bọn họ mới dám nghĩ ra. Hỏa Vân động cao thủ đông đảo, vẫn là không đi vi diệu. Lục Gáp đạo nhân cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra. Lời ấy có lý, nếu như còn lại Tam Hoàng Ngũ Đế cũng là trình độ này, chúng ta thực sự không cần thiết đi Hỏa Vân động mạo hiểm. Đế Tuấn Phụ Hòa nói. Hắn có lòng tin khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực lúc đánh bại Thần Đông. Chỉ là nếu như đối phương 8 người đều là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, Đế Tuấn kỳ thật cũng trong lòng không nắm chắc. Hai vị bệ hạ, hiện tại ta thứ nhất sự việc cần giải quyết không phải báo thù Hỏa Vân động, mà là phát triển chúng ta yêu tộc thế lực của mình. Chương 872, hai vị này thiên đế bất đắc dĩ, 1/2, chương 872, hai vị này thiên đế bất đắc dĩ, 1/2, hiện tại thời đại này thay đổi, nhân tộc cũng dị thường cường đại. Hai vị thánh hoàng xuất hiện, đánh hai vị thiên đế, một trở tay không kịp. Mặc dù hai vị thiên đế chiếm cứ thượng phong, nhưng là nhân tộc cũng không phải chỉ có hai vị thánh hoàng. Tam Hoàng Ngũ Đế khoảng chừng 8 người. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhất định là đánh không lại. Côn Bằng ngươi lập tức mời chào nhân thủ, tụ tập thiên hạ yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất đối Côn Bằng phân phó nói. Đã tha cho hắn một mạng, nên phát huy vốn có giá trị. Vâng, vậy hạ. Đế Tuấn trầm tư một lát nói. Dù cho chúng ta tụ tập toàn bộ yêu tộc lực lượng, vẫn như cũng không có khả năng cùng thiên đình một trận chiến. Sự thật đúng là như thế, đừng nói là thiên đình, nhân tộc mấy vị thánh hoàng liền cầu hai vị yêu hoàng nhức đầu. Chúng ta nhất định phải mượn nhờ người khác lực lượng. Xem ra cần phải đi một chuyến Long tộc. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút vị kia cường giả trong truyền thuyết. Phải, cường giả trong truyền thuyết tự nhiên chỉ là Tổ Long. Trong truyền thuyết thần thoại, đã từng một đoạn thời gian rất dài, Tổ Long thế nhưng là thiên hạ đệ nhất cường giả. Cho dù là cùng một thời kỳ Hồng Quân lão tổ gặp Tổ Long cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hai người lập tức hóa thành một đường lưu quang biến mất, chỉ để lại Lục Áp bọn người hai mặt nhìn nhau. Côn Bằng lão tổ nhìn về phía Lục Áp. Lục điện hạ, đây là ngươi làm sao? Hai vị yêu hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ phục sinh. Côn Bằng theo bản năng tưởng rằng Lục Áp gây nên. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh đã làm rối loạn Côn Bằng lão tổ kế hoạch. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này Côn Bằng lão tổ cũng kéo một chi yêu tộc đội ngũ. Chi đội ngũ này chủ yếu nhiệm vụ chính là đào quáng, bởi vì chỉ cần thu hoạch được đầy đủ vàng, liền có thể từ Sở Vân trên tay mua được Hồng Mông tử khí. Đây chính là Côn Bằng lão tổ lấy được tuyệt mật tin tức. Đương nhiên tin tức này là Minh Hà lão tổ thông chi hắn. Minh Hà lão tổ hiện tại đã cầu đến nhà. Hắn biết dù cho thu hoạch được Hồng Mông tử khí, cũng không có khả năng chứng đạo thành thánh. Dù sao Chu Thiên thế giới không cho phép thứ 8 cái thánh nhân xuất hiện. Dù cho thu được Hồng Mông tử khí, cũng không có khả năng thành thánh. Dứt khoát đem cái này tin tức tiết lộ cho Côn Bằng lão tổ đổi một chút chỗ tốt. Côn Bằng lão tổ dạ tâm là có. Hắn thấy, cho dù hiện tại không cách nào thành thánh, cũng muốn trước tiên đem Hồng Mông tử khí đem tới tay, vạn nhất sau này có cơ hội đâu. Thế nhưng là Côn Bằng lão tổ mới vừa vận triệu tập mấy chục vạn yêu tộc, hai vị thiên đế liền xuống lại. Đây quả thực là cùng hắn không qua được, a không phải ta làm. Lục Áp đạo nhân vội vàng từ chối. Như thế cái sợ lớn, hắn nhưng gánh không được. Dù cho Đông Hoàng Thái Nhất là hắn sử dụng công đức phục sinh, hắn hiện tại cũng sẽ không thừa nhận. Không phải ngươi làm đó là ai? Ta cái nhàm chán ra hỏa cảm giác quá nhàm chán, cho nên nói sống lại thượng cổ thiên đế. Lời vừa nói ra, Côn Bằng lão tổ biết đối phương nói người nào. Gia hỏa kia thế mà nắm giữ lấy phục sinh thượng cổ thiên địa phương pháp. Chẳng lẽ hắn đã có thể tự do tiến vào thời gian trường hà rồi? Côn Bằng lão tổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy, Chu Thiên thế giới ở trong còn có một dòng sông, được xưng là thời gian trường hà. Thời gian trường hà so vận mệnh trường hà càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong. Hiện tại Minh Sắc có thể tiến vào thời gian trường hà chỉ có 3 người. Một người trong đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây cũng là hắn ổn thỏa tam giới chi chủ lực lượng. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy phục sinh, chiến tử thiên tướng. Kém một chút quên. Sở Vân trên người có một kiện nắm giữ thời gian pháp tắc pháp bảo. Trước đó Thiên Cung đại chiến lúc, Sở Vân liền lấy ra thời gian luân bàn. Món pháp bảo này nắm giữ lấy cứu cực lực lượng thời gian, bởi vậy có thể tự do tiến vào thời gian trường hà. Chỉ là Lục Gáp cũng không tiếp tục nói tiếp. Hắn đã từng may mắn từng tiến vào vận mệnh trường hà, kém chút chết ở bên trong. Còn như thời gian trường hạ, thế nhưng là chưa từng có đi vào qua. Sở Vân cũng không phải là thông qua thời gian trường hạ, sống lại hai vị thiên đế. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng làm không được phục sinh cùng cấp bậc cường giả. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực có thể tùy ý phục sinh Đại La Kim Tiên trở xuống cường giả. Muốn phục sinh hai vị thiên đế, tối thiểu phải Hồng Quân lão tổ xuất thủ. Cái này Sở Vân thật sự là dị số a. Côn Bằng lão tổ ảo não nói, hai vị thiên đế phục sinh làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Hiện tại hai vị thiên đế sống lại, Hồng Mông tử khí hắn cũng khỏi phải muốn. Hoa Hoàng cung, Bạch Lãng vẫn chưa về sao? Nữ Hoa Nương Nương dò hỏi. Mới tới Thủy Linh đồng tử cung kính nói, bởi vì lúc trước Hỏa Linh đồng tử làm việc bất lợi, Nữ Hoa Nương Nương liền đổi một cái đồng tử. Hồi bẩm Nương Nương, Bạch Lãng còn không có trở về. Yêu tộc hai vị thiên đế sống lại, Bạch Lãng có thể không về được. Thủy Linh đồng tử phân tích nói, trước đó hai vị thiên đế tuyên cáo thiên hạ, tự nhiên không gạt được nữ hoa nương nương lỗ thai. Ngươi nói có đạo lý. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thế nào sống lại? Muốn phục sinh hai người này chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tiến vào thời gian trường hạ, lấy lại thần thông đem hai người mang về. Chỉ là hai người vẫn lạc trước chính là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả. Muốn tại bên trong dòng sông thời gian đem bọn hắn mang về, chí ít cần 5 tên thánh nhân đồng thời ra tay mới có thể làm được. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mà lại thời gian trường hạ đã bị Hồng Quân lão tổ phong ấn, có thể tự do tiến vào thời gian trường hạ chỉ có 3 người. Thứ nhất tự nhiên là Hồng Quân lão tổ, thứ hai là Thái Thượng Thánh Nhân, thứ ba chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngoại trừ Hồng Quân lão tổ bên ngoài, hai người khác đồng đều không có khả năng phục sinh đế quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Chẳng lẽ là sư tôn? Không có khả năng. Nữ hoa nương nương lắc đầu phủ nhận nói, Hồng Quân lão tổ đã bao nhiêu năm không có xuất thủ, đặc biệt là hạ lệnh thánh nhân không được can thiệp tuần trời sự vụ về sau. Hồng Quân lão tổ càng là làm được tốt, mặt ngoài không có nhúng tay bất luận cái gì tam giới sự vụ. Hiện tại là Phật pháp đông độ mấu chốt thời kỳ, Hồng Quân lão tổ càng không khả năng phục sinh đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mà lại Hồng Quân lão tổ chưa từng có phục sinh qua bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ là Sở Vân gây nên? Nữ hoa nương nương đơn giản suy tính một phen. Chuyện này xác thực cùng Sở Vân có quan hệ. Dù sao người đứng xem quá nhiều, có rất nhiều người đã biết, cho nên nữ hoa nương nương tự nhiên có thể tính tới. Nếu là Sở Vân một thân một mình gây nên, không có người khác quan sát, cho dù là nữ hoa nương nương cũng là không tính được tới. Tên ngốc này lại có bản lĩnh như thế. Lúc này nữ hoa nương nương thần sắc phức tạp. Mặc dù nàng sáng tạo ra nhân tộc, nhưng nói cho cùng vẫn là yêu tộc thánh nhân. Lúc trước sáng tạo nhân vật mục đích cũng chỉ là vì trợ giúp yêu tộc. Vừa đến, nhân tộc có thể xung làm yêu tộc đồ ăn. Thứ hai, nhân tộc có thể cùng vu tộc thông hôn, từ nội bộ tan rã vu tộc. Nếu như có thể rời đi Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nương nương thật muốn đi tìm Sở Vân hỏi một chút, gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Kỳ thật đây cũng là rất nhiều người muốn hỏi vấn đề, bởi vì Sở Vân cũng đem Chu Thiên Thế Giới làm chướng khí mù mịt. Sở Vân tồn tại gián tiếp ảnh hưởng tới Chu Thiên Thế Giới yêu thích. Chương 873, Linh Sơn chuẩn bị độc thủ, 1/2, chương 873, Linh Sơn chuẩn bị độc thủ, 1/2, sư tôn hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Tại sao còn không cho phép chúng ta ra tay? Nữ hoa nương nương ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi Tử Tiêu Cung. Nếu như bây giờ bùng ra đối thánh nhân hạn chế, các thánh nhân muốn làm chuyện thứ nhất chính là bắt lấy Sở Vân. Đúng vậy, ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm, Sở Vân có thể nói là đem Chư Thiên Thánh Nhân đắc tội mấy lần. Tây Thiên hai vị thánh nhân liền không nói, Sở Vân trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại cùng Tây Thiên Linh Sơn đối nghịch, mà lại nắm Sở Vân phúc, hai vị thánh nhân còn bị tiên đạo trừng phạt qua. Mấy vị khác thánh nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Sở Vân có khúc mắc. Liền xem như cái khác thánh nhân không xuất thủ, nữ hoa nương nương cũng biết ra tay đối phó Sở Vân. Liền để ngươi lại thong dong một đoạn thời gian tốt. Nữ hoa nương nương hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý bởi vì không cách nào ra tay, mà thủ hạ của nàng cũng không phải thuần đối thủ. Hiện tại chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc. Tu Di Sơn, hai vị thánh nhân cũng lâm vào kịch liệt thảo luận. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai cái này cơ cấu là thế nào chuyện? Tiếp dẫn thánh nhân không khỏi đặt câu hỏi. Hẳn là lại là Sở Vân gây ra mầm hai bạn. Chuẩn Đề thánh nhân trả lời nói, chuyện này tựa hồ không tốt lắm xử lý. Hai người này phục sinh thế tất sẽ chiếm theo một bộ phận nhân tộc khí vận. Nhân tộc khí vận lại ảnh hưởng đến Phật môn hưng suy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Phật môn khí vận là khóa lại tại nhân tộc khí vận bên trên. Nhân tộc suy sụp, Phật môn cũng biết theo sát hắn sau, nghĩ cách đem bọn hắn hai người trừ bỏ. Xem ra chỉ có thể như thế. Trước đó hai vị thánh nhân có thể cho phép Tổ Long trở về, bởi vì Tổ Long trở về chiếm cứ bất quá là vô lượng biển cả. Tại biển cả chỗ sâu căn bản cũng không có nhân loại, cho nên đối Phật môn ảnh hưởng cơ hồ là không, cho nên cũng sẽ không để ý tới Tổ Long. Tại thánh nhân không gian niên đại, muốn giết chết một vị chuẩn thánh cường giả tối đỉnh, nói nghe thì dễ. Hai người có thể dễ dàng tha thứ Tổ Long tồn tại, nhưng lại không thể chịu đựng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Cơ hồ là cùng một thời gian, Như Lai Phật Tổ liền nhận được hai vị thánh nhân mệnh lệnh. Mặc dù Hồng Quân lão tổ nghiêm lệnh thánh nhân không được can thiệp Chu Thiên Thế Giới sự vụ, nhưng là phương Tây hai cái này lão lục một mực tại điều khiển lấy Tây Thiên Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ mở hai mắt ra. Ngã Phật Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên phục sinh, hiện tại đang tại tụ tập yêu tộc lực lượng. Văn Thù Bồ Tát cung kính nói, "Việc này ta đã biết được, hai người lớn mạnh yêu tộc thế lực, thế tất sẽ đoạt nhân tộc khí vận, tiến tới ảnh hưởng Phật pháp đông độ." Như Lai Phật Tổ phân tích nói, "Bởi vì Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng nhân tộc khí vận, mà lại hai vị thánh nhân đã hạ lệnh, nhất định phải diệt trừ hai người bọn họ. Cho nên Như Lai Phật Tổ đem vấn đề phóng đại. Ở đây chúng thần Phật lập tức nghị luận ầm ĩ Phật pháp đông độ chuyện này thật sự là nhiều tai nạn. Đúng vậy a, trước đó liền có Sở Vân bày rối, hiện tại lại có yêu tộc cướp đoạt khí vận, nhất định phải trừ bỏ hai người bọn họ. Tây Thiên Linh Sơn cầm Sở Vân không có cách nào, nhưng là đối phó những người khác thế nhưng là có là biện pháp. Văn Thư Tôn giả có gì cao kiến?" Như Lai Phật Tổ theo bản năng hỏi. Kỳ thật hắn đã sớm có ý nghĩ, chỉ là nhất định phải mượn nhờ người khác miệng nói ra mới có thể. Ngã Phật, kia Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, cần đem bọn hắn trừ bỏ, nhất định phải Tam Thế Phật liên thủ mới có thể. Văn Thù Bồ Tát cung kính hồi đáp, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, muốn đem bọn hắn chân sát cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như Lai Phật Tổ không hẹn mà cùng gật đầu. Nếu như đối phương hai người liên thủ, cho dù là Như Lai Phật Tổ cũng không có phần thắng, dù sao Nhiên Đăng Phật Tổ còn có Đông Lai Phật Tổ, chỉ cần thời cơ phù hợp, bản tọa liền sẽ ra tay. muốn xử lý hai vị thượng cổ thiên đế, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải từ giải ký ức. Đường tăng sư đồ đi tới chỗ nào rồi? Như Lai Phật Tổ lời nói xoay chuyển hỏi. Chạy tới Kinh Cất Lĩnh. Quan Âm Bồ Tát đi ra. Chỉ là rất nhanh sắc mặt của hắn liền phát sinh biến hóa. Không tốt, Kinh Cất Lĩnh bên trên yêu quái được hai vị thiên đế ảnh hưởng, tựa hồ đã thoát ly khống chế. Kinh Cất Lĩnh bên trên đám kia thụ yêu là 7 ngày tận lực an bài cho Đường tăng khảo nghiệm. Chỉ là hiện tại những cái kia yêu quái nhận lấy yêu tộc thiên đế ảnh hưởng, đang chuẩn bị rời đi Kinh Cất Lĩnh, tiến về Bắc Câu Lô Châu. Quan Âm Tôn giả, việc này liền từ ngươi đi an bài. Đối với tạm thời xảy ra vấn đề, Như Lai Phật Tổ đã sớm gặp không sợ hãi. Kinh Cất Lĩnh, Tôn Ngộ Không đem một lang yêu đổ nhào trên mặt đất. Đây đã là hôm nay thứ 3 sóng đến tập kích bọn hắn yêu quái. Mau nói ngươi có cái gì hậu đại? Yêu quái nhiều lắm, Tôn Ngộ Không đã không có như vậy nhiều con lực anh, trực tiếp hỏi nói. Ta là Mãng Sơn Cự Lang cháu trai. Chưa nghe nói qua. Theo sau Tôn Ngộ Không một gậy đem đối phương đánh chết. Nếu là cháu trai có yêu quái, đây cũng là không có lưu lại cần thiết. Đại sư Minh, cái này núi cao rừng rậm, hôm nay đã là thứ 3 sóng. Sa Hòa Thượng trêu chọc nói. Hẳn là cùng yêu tộc thiên đế phục sinh có quan hệ. Bởi vì yêu tộc thiên đế phục sinh, yêu tộc khí vận được tăng lên. Toàn bộ yêu tộc dị thường sinh động. Trước đó có tư cách tập kích Đường tăng sư đồ đều là một chút đại yêu. Dù sao bình thường tiểu yêu quái trực tiếp liền bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Nhưng là bây giờ gặp phải yêu quái, đối người tiến hành không khác biệt công kích. Bọn hắn tại sao phải phục sinh? Chư Bát Giới có chút phàn nàn nói. Nguyên bản giữa trưa thời gian có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Mấy cái này yêu quái hết lần này tới lần khác muốn tới quấy rối. Cái này khiến Chư Bát Giới rất khó chịu. Đây cũng không phải là chúng ta có thể quyết định. Tôn Ngộ Không nhìn về phía phương xa nhìn chăm chú nói. Ta không phải cũng chỉ nói là nói. Chư Bát Giới đặt mông ngồi dưới đất, chiến đấu mới vừa rồi nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Đại sư Minh, phía trước cũng không có đường. Đi ở phía trước Sa Hòa Thượng nói. Nếu không chúng ta đường vòng A. Nơi này trông gai thật sự là nhiều lắm. Trên mặt mọc đầy cùng loại với lạc đà đâm thực vật, tại cành lá rậm rạp xuống dưới là từng cây mọc gai. Mà Tôn Ngộ Không thì là lấy ra một tấm bản đồ. Đây là năm đó Ô Sảo Thiền Sư giao cho Tôn Ngộ Không, toàn bộ Tây Du lộ tuyến nhất định phải dựa theo cái này hình đi. Nơi này hẳn là Kinh Cất Lĩnh, không vòng qua được đi. Tôn Ngộ Không nói không vòng qua được, nhưng thật ra là có thể đi vòng qua, nhưng là nhất định phải đi đường này. Bát Giới, đến ngươi cái cảo phát huy uy lực thời điểm. Đại sư Minh ta đói a. Chờ ta cơm nước xong xuôi lại đến đối phó những này trong gai. Không có cách, cái này con heo lười thế mà đói bụng. Sư đồ bốn người cũng không thể không dừng lại. Tại Kinh Cất Lĩnh chỗ sâu, lúc này mấy tên thụ yêu đang định chạy khỏi nơi này. Thập Bát Công, yêu hoàng bệ hạ phục sinh, triệu tập thiên hạ yêu tộc, thế nhưng là chúng ta là thụ yêu, thế nào rời đi nơi này? Cô Thẳng Công phiền não nói. Bọn hắn những người này còn không có tu luyện tới cảnh giới nhất định, là không cách nào rời đi Kinh Cất Lĩnh. Chương 874, xung xoe thổ địa, không phải đất tốt địa, 1/2, chương 874, xung xoe thổ địa, không phải đất tốt địa, 1/2, mặc dù đồng dạng là yêu quái, nhưng là động vật thành yêu muốn so thực vật thành yêu mạnh hơn nhiều. Một cái động vật thành yêu yêu quái, chỉ cần mấy chục năm liền có thể khắp nơi tán loạn, mà thực vật lại khác. Bọn hắn không cách nào rời đi bản thể, chỉ có tu luyện tới cảnh giới kim tiên, bản thể cùng nguyên thần đủ cường đại, mới có thể tự do hành động. Ở đây yêu quái, một lòng chỉ nghĩ đến đi Bắc Câu Lô Châu, còn như Đường Tăng chuyện, sớm đã bị bọn hắn ném chi nào sau. Nguyên bản bọn hắn cũng không có ý định ngăn Đường Tăng, chỉ là hạnh tiên đối Đường Tăng có ý tứ thôi, mà bây giờ tình huống thay đổi hoàn toàn. Hạnh tiên trong mắt đều là hai vị yêu tộc thiên đế, còn như cái gì thỉnh kinh hòa thượng, đã không quan trọng. Lúc này Quan Âm Bồ Tát đang núp ở trung quanh, nghe được phi thường rõ ràng. Nguyên lai là bởi vì hai vị yêu tộc thiên đế xuất hiện. Rời đi những này yêu quái lực chú ý nguyên bản những này yêu quái chính là thực vật thành yêu, sát nghiệm cũng không lớn. Nhàm chán thời điểm có lẽ sẽ còn khó xử một chút Đường Tăng. Nhưng là bây giờ, Đường Tăng đã không trọng yếu. Nghe đến đó, Quan Âm Bồ Tát quay người biến thành một vị lương quầng lão giả. Các ngươi cũng nghĩ đi tìm nơi nương tựa thiên đế đại nhân sao? Ngươi là? Thập Bát Công bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một lương quầng lão giả từ bên ngoài đi vào. Tại hạ lương quầng lão nhân là ở Lâu Thâm Sơn yêu tộc, nghe nói các ngươi muốn đi tìm nơi nương tựa thiên đế, cho nên muốn cùng mấy vị cùng một chỗ tiến về Bắc Câu Lô Châu, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quan Âm Bồ Tát mở miệng giải thích. Vì mê hoặc ở đây những này tây tinh, Quan Âm Bồ Tát còn ngụy tạo khí tức của mình. Đám người một chút nhìn ra, nguyên lai là cái xuyên sơn giáp. Lương Quảng lão nhân, ngươi chính là xuyên sơn giáp hóa hình, đã từng có thể tự do hoạt động, mà chúng ta chính là cây cối thành tinh, không thể rời đi bản thể quá xa, chúng ta là không đi được Bắc Câu Lô Châu. Thập Bát Công bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn những này thụ yêu thật sự là không thể rời xa bản thể. Thế nhưng là hai vị tiên đế triệu hoán, chúng ta nhất định phải hưởng ứng. Quan Âm Bồ Tát nghĩa chính ngôn từ nói. Kỳ thật, nguyện ý đi Bắc Câu Lô Châu yêu quái cũng không nhiều. Yêu tộc, rất nhiều đều chưa nghe nói qua hai vị tiên đế tồn tại. Liền xem như có cũng sẽ không nhận đối phương, trừ phi đối phương đem mình đánh phục. Bất quá, vẫn có một ít yêu tộc muốn đi đầu quân đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Kia thật là đáng tiếc. Quan Âm Bồ Tát một mặt tiếc hận nói. Nghe nói tiến về Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, hai vị bệ hạ đều biết ban thưởng đan dược, giúp đỡ tu luyện. Lời ấy thật chứ? Phất Vân Tẩu lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đã kẹt tại cảnh giới này rất nhiều năm, một mực không có cách nào đột phá. Bởi vì không thể rời xa Kinh Cất Lĩnh, tu luyện chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy. Cái này còn có thể là giả. Các ngươi nếu là không đi, ta liền đi trước. Quan Âm Bồ Tát cố ý dụ hoặc nói. Chúng ta cũng nghĩ đi, nhưng là không cách nào rời đi cái này kinh cực linh a. Thập Bát Công khó khăn nói, nếu như các ngươi thật muốn đi, cũng không phải không có cách nào. Được rồi, biện pháp này quá ác độc, không thể đi. Lương Quảng lão nhân quay người muốn đi, lập tức bị Trần Chuẩn Bị ngăn lại. Chấm đã rời đi, đến cùng là cái gì phương pháp? Ngài nói ra, chúng ta ổn thỏa vô cùng biết ơn. Một đám thụ yêu xúm lại đi lên. Các ngươi nhưng từng nghe nói từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, không phải liền là cái kia đường tăng? Chân Chuồn Quỷ là biết đến, nghe nói là cái sao trổi chuyển thế, ai tiếp cận đều biết không may. Không biết tại sao, đường tăng dần dần có cái này sao trổi chuyển thế ý kiến, chủ yếu là cùng đường tăng đợi cùng một chỗ người đều biết không may, liền xem như đi bắt đường tăng yêu quái cũng biết các loại bất hạnh. Dần dà yêu giới đều truyền khắp, đường tăng chính là cái sao trổi chuyển thế, tốt nhất đừng tiếp cận hắn. Còn có cái này ý kiến, Quan Âm Bồ Tát cũng là thứ nhất lần nghe nói. Đích thật là dạng này, ta có một người bạn gặp đường tăng sư đồ, về sau ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua người bạn kia. Nghĩ cũng không cần nghĩ, không phải bị Tôn Ngộ Không đánh chết, chính là bị Trừ Bát Giới đánh chết. Ta muốn nói chuyện xác thực cùng các ngươi trong miệng sao chổi có quan hệ. Chỉ cần ăn hắn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão, hơn nữa còn có thể đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, tăng lên trên diện rộng tu vi, đến lúc đó các ngươi cũng không cần lo lắng bản thể chuyện. Quan Âm Bồ Tát bắt đầu hố ở đây chúng thụ yêu. Kia thật là quá tốt rồi. Chân Chuồn Quỷ hưng phấn khoa tay múa chân, mà mấy người khác thì phải tỉnh táo hơn nhiều. Phải biết, muốn ăn thịt đường tăng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là ta nghe nói đường tăng thủ hạ có mấy tên lợi hại đồ đệ. Rất hiển nhiên những này thụ yêu đạt được tình báo cũng không toàn bộ. Lợi hại hơn nữa có thể có chúng ta mấy cái mạnh. Chân Chuồn Quỷ có chút tự cao tự đại. Tại Kinh Tức Lĩnh, bọn hắn là vô địch tồn tại. Đó là bởi vì phía ngoài yêu quái vào không được, bọn hắn cũng ra không được. Cuộc sống của bọn hắn tương đương Phật hệ, cũng không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tốt, liền đối đường tăng sư đổ ra tay. Cuối cùng vẫn Thập Bát Công đánh nhịp quyết định. Lúc này, sư đồ bốn người chật vật đi về phía trước. Vì mở đường, Trừ Bát Giới ngay cả pháp tướng thiên địa đều lấy ra. Dáng người thay đổi chỉ có cao 3 trượng. Dung Cửu Sĩ Đinh Ba ở phía trước mở đường. Vẹn vẹn đi cho tới trưa, Trừ Bát Giới cũng cảm giác mỏi mệt dị thường. Hầu ca, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, lão Trừ, ta thật sự là đi không được rồi. Tôn Ngộ Không nhìn đối phương đầu đầy mồ hôi, cũng biết Trừ Bát Giới lần này thật là xuất lực. Tốt tốt tốt, liền nghỉ ngơi một chút đi. Trừ Bát Giới biến trở về nguyên hình, đặt mông ngồi trên mặt đất. Địa phương quỷ quái này trông gai thế nào như thế nhiều. Trừ Bát Giới mệt mỏi gần chết, vô tình nhả danh nói: "Đại sư minh, ta nhìn đây là có người cố tình làm." Sa Hòa Thượng nhắc nhở nói. Tôn Ngộ Không ngắm nhìn bốn phía. Nơi này cây cối cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là trên mặt đất mọc đầy cùng loại với lạc đà đâm bụi cây. Không tệ, hoàn toàn chính xác giống như là có người cố tình làm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý nguyên bản đã nằm dưới đất Trừ Bát Giới trực tiếp ngồi dậy. "Hầu ca, chẳng lẽ lại cái này trên núi có bảo bối?" "Khả năng không lớn, liền xem như có bảo vật, cũng đến phiên chúng ta." Tôn Ngộ Không trực tiếp lắc đầu nói. Nhưng vào lúc này có tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. "Thánh tăng, thánh tăng." Chỉ gặp một lão giả, còn có một tóc đỏ quỷ từ đằng xa đi tới. Kia tóc đỏ quỷ còn bưng một bàn hoa quả. Trên người hai người này yêu khí cũng không phải là rất rõ ràng, cho nên nói Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức ra tay, mà là chỉ là chặn đối phương, phòng ngừa bọn hắn tiếp cận đường tăng. Tiểu thần chính là kinh cức lĩnh thổ địa, biết thánh tăng đến đây, không thể còn đãi, đặc biệt bị quả giải một bàn, dâng lên chư vị. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không chỉ là hoài nghi thân phận của đối phương, hiện tại có thể khẳng định hai người kia tuyệt đối không phải cái gì đồ tốt. Bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đi về phía tây trên đường thổ địa công, liền không có chủ động nhảy ra qua. Chương 875, Tổ Long, ta cảm thấy điệu thấp một điểm tương đối tốt, 1/2, chương 875, Tổ Long, ta cảm thấy điệu thấp một điểm tương đối tốt, 1/2, chủ động xuất hiện thổ địa tuyệt đối có vấn đề. Bình thường thổ địa, cái nào không phải trốn tránh Tôn Ngộ Không? Hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, một cước đem mâm đựng trái cây tử đá ngã lăn trên mặt đất. Chuyện biến hóa quá nhanh, hai vị sư đệ đều chưa kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không đã động thủ. Nhưng mà đối phương có chuẩn bị mà đến, trực tiếp trốn vào dưới mặt đất, đồng thời còn mang đi đường tăng. Sư phó, Tôn Ngộ Không vừa định đuổi theo, nhưng đã tới đã không kịp. Đại địa chuyển đến một trận chấn động, một lát về sau mới an tĩnh lại. Sư phó lại gặp, Tôn Ngộ Không ngồi xuống đem giày bên trong thổ đổ ra. "Muốn ta nói chúng ta ăn no rồi lại đi tìm sư phó." Trừ Bát Giới liền muốn đi nhặt trên đất rơi xuống hoa quả. "Bát Giới không nên động." Trừ Bát Giới vừa nhặt lên một cái quả táo, liền bị Tôn Ngộ Không cướp đi. Tôn Ngộ Không đặt ở trên mũi người người. "Trong này có thuốc mê." "A." Cái này hỏng bét yêu quái thế mà tại trong đồ ăn thả thuốc mê. Trừ Bát Giới cũng là giận tí mặt. Ngươi bắt lao hòa thượng liền bắt lao hòa thượng đi, ngươi thế mà còn lãng phí lương thực, quả thực là có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Hầu ca, chúng ta nhất định phải lập tức cứu ra sư phó, cho đám kia yêu quái một bài học. Nguyên bản Trừ Bát Giới không thế nào sinh khí. Dù sao lão hòa thượng đã bị bắt đã không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là lãng phí lương thực, chính là Trừ Bát Giới không thể tiếp thụ được. Bát Giới chúng ta đi. Vô lượng biển cả. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi tới một tòa cự đại trên long đảo. Chỉ gặp đảo này bên trên chiếm cứ vô số cự long. Thế gian này thế mà còn có như thế nhiều long tộc. Đông Hoàng Thái Nhất không thể tưởng tượng nổi nói. Phải biết tại bọn hắn thời đại kia, long tộc đã tương đối nhỏ yếu đi rất nhiều. Kỳ thật hiện tại long tộc cũng là tổ long trở về sau mới dần dần cường đại. Hơn nữa nhìn giống như cường đại, kỳ thật rất nhiều đều là cưỡng ép cất nhắc lên. Dù sao trên Long Đảo mặt tuyệt đại đa số Long Đô là Tây Thiên Linh Sơn bên trên chỗ bồi dưỡng thịt rồng. Đương nhiên cũng còn có Thiên Đình một bộ phận. Tóm lại cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Các ngươi là cái gì người? Ma Ngang Thái Tử phát hiện hai người. Mặc dù tổ Long người cứu trợ không ít Long tộc, nhưng là bọn hắn trọng dụng vẫn là Tứ Hải Long tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, Tứ Hải Long tộc mặc dù thực lực không mạnh, nhưng tốt xấu là trải qua chính quy giáo dục. Đối Chu Thiên Thế giới vô cùng hiểu rõ. Tây Hải đệ nhất cao thủ Ma Áo Thái Tử liền bị trọng điểm để bạn. Ta chính là Đông Hoàng Thái Nhất, muốn gặp các ngươi tổ Long. Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước bá khí nói, ngươi chính là thượng cổ thiên đế, còn xin chờ một lát, ta cái này lập tức làm phép thông chi Thanh Long đại nhân. Hiện tại toàn bộ Long tộc sự vụ vẫn luôn là từ Thanh Long phụ trách. Rất nhanh một vị trung niên nam tử khôi ngô xuất hiện tại hai vị thiên đình trước mặt. Quả nhiên là hai vị thiên đế. Thanh Long cảm khái nói, kỳ thật Thanh Long cùng hai vị thiên đế vẫn là từng có gặp nhau. Lúc kia Thanh Long là Long tộc còn sót lại cường giả, hai vị thiên đế đã từng tìm tới qua Thanh Long, hy vọng đối phương có thể gia nhập yêu tộc thiên đình, chỉ là bị Thanh Long từ chối. Hai người cân nhắc đến toàn bộ Long tộc bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, cho nên nói cũng không có cơ cầu. Không tệ, chính là ta chờ. Nhìn thấy chúng ta ngươi hẳn là phi thường kinh ngạc a. Dù sao giống như cười mà không phải cười nói. Không có cái gì tốt kinh ngạc, kỳ thật ta cũng là bị người phục sinh. Hai vị thiên đế đã sớm vẫn lạc, cũng không biết Thanh Long tại bọn hắn về sau cũng vẫn lạc. Thì ra là thế. Chúng ta muốn gặp mặt tổ Long. Lần này Đông Hoàng Thái Nhất còn tính là tương đối khách khí. Dù sao tổ Long, từ lúc khai thiên lập địa đến Long Hán đại kiếp, trong khoảng thời gian này đều là toàn bộ tam giới người mạnh nhất. Cho dù là cùng một thời kỳ Hồng Quân cùng La Hầu, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Hai vị bệ hạ mời vào bên trong. Rất nhanh hai người liền gặp được trong truyền thuyết Tổ Long. Tổ Long là một vị nhìn hơn 50 tuổi gầy gò nam tử. Phía dưới hai vị này chính là đã từng thượng cổ thiên đế. Tại Tổ Long trước mặt chúng ta còn không dám xưng đế. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, ba người đều là cùng một thời đại người. Đều là bản cổ từ lúc khai thiên lập địa sau đản sinh thứ nhất phê sinh linh. Chỉ là lúc kia Tổ Long quá mạnh, hai bên cũng không có cái gì gặp nhau. Tổ Long ở thời điểm, vô luận là ai đều phải cụp đuôi sinh hoạt. Hai vị tìm ta có cái gì chuyện sao? Tổ Long trực tiếp mở cửa thấy núi dò hỏi. Chuyện là như thế này, chúng ta muốn lấy được Tổ Long trợ giúp đoạt lại thiên cung, sau đó lại diệt đi Linh Sơn. Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước cấp tiến nói. Một bên Thanh Long cau mày, Tổ Long cũng là có chút khiếp sợ nhìn về phía hai người. Hai vị cũng quá để mắt ta nào có bản sự kia. Tổ Long ôi ôi cười một tiếng. Gièm pha mình đồng thời, kỳ thật cũng là tại gièm pha hai vị thiên đế. Ngài thế nhưng là Tổ Long, chẳng lẽ liền sợ sao? Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước miệng ai nói. Nếu như ta Long tộc cường giả đồng đều tại, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào, tùy thời có thể lấy diện đi thiên đỉnh cùng Linh Sơn. Thượng cổ thời kỳ Long tộc thập phần cường đại, ánh sáng chuẩn thánh hậu kỳ cường giả liền có 10 vị. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Long tộc đã tương đương suy yếu, cũng chỉ có Tứ Long đau khổ trèo trống. Hai vị bệ hạ hẳn là cũng biết yêu tộc hiện chẳng đi, ngươi cho rằng dựa vào lực lượng bây giờ, thật sự có thể chống cự thiên đỉnh sao? Tổ Long hỏi ngược lại. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trở về, hoàn toàn chính xác để yêu tộc khí vận tăng lên không ít, nhưng là yêu tộc trung hạ tầng chiến lược thật sự là quá yếu. Này một đám ô hợp rất khó có thành tựu. Chúng ta yêu tộc liên thủ với Long tộc nói liền có thể cầm xuống thiên đình. Không, Đông Hoàng bệ hạ, có một số việc ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiên mệnh cũng không tại Long tộc, cũng không tại yêu tộc. Hai chúng ta tộc có thể kéo dài hơi tàn, đã là đúng là không dễ. Tổ Long nói vô cùng rõ ràng. Hiện tại hai tộc thực lực đã không lớn bằng lúc trước, dù cho có bọn hắn những lao ra này hỏa, cũng không có khả năng chống lại thiên mệnh. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là bảo tồn thực lực mà đối đãi thiên mệnh. Mà lại ta phát hiện yêu tộc chiếm không ít nhân tộc khí vận, tin tưởng tiếp qua không lâu liền sẽ có phiền phức tìm tới hai vị bệ hạ đi. Làm đã từng thiên hạ đệ nhất cường giả, Tổ Long tuyệt không phải là hư danh. Rất nhiều chuyện thấy phi thường thấu triệt. Nhân tộc là thiên đạo sủng nhi. Mặc dù hắn một lần nữa khống chế Long tộc, nhưng là hết sức không cùng nhân tộc tranh phong. Dù sao nhân loại là rất khó đến vô lượng biển cả. Long tộc khôi phục đối với nhân tộc ảnh hưởng không lớn. Một khi đối nhân tộc sinh ra ảnh hưởng, liền sẽ bị thiên đạo tính toán. Không tệ, nhân tộc hai vị thánh hoàng tìm được chúng ta, chỉ là bị hai người chúng ta hung hăng sửa chữa một trận. Đông Hoàng Thái Nhất trả lời nói, nếu như hắn Đông Hoàng Trung nơi tay, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh bại hai vị thánh hoàng. Ta cảm thấy hiện tại muốn làm không phải đoạt lấy thiên đình, ngược lại là tự vệ. Mặc dù hai vị bệ hạ đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin, nhưng ta còn là cảm thấy hiện tại điệu thấp tương đối tốt một chút. Chương 876, vi thảm đám thụ yêu, 1/2, chương 876, vi thảm đám thụ yêu, 1/2, Tổ Long chi ngôn, hiển nhiên để hai vị thiên đế có chút không được tự nhiên. Ngài thế nhưng là đã từng thiên hạ bá chủ, nói như vậy có phải hay không có chút thỏa đáng? Đông Hoàng Thái Nhất phẫn nộ mà hỏi. Hắn thấy, Tổ Long hẳn là hợp tác với bọn họ, cùng một chỗ cầm xuống toàn bộ Linh Sơn cùng Thiên Đình. Chỉ là Tổ Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất có trên bản chất khác biệt. Tổ Long cũng không có vấn lạc, chỉ là trong khoảng thời gian này một mực trốn ở hỗn độn bên trong. Trước đó mới bị Sở Vân tìm về, sau đó lại cùng Như Lai Phật Tổ đại chiến một phen về sau. Tổ Long liền biết thời đại này không thuộc về hắn. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là hết sức che chở mình đời sau. Hơn nữa còn cùng Thiên Đình hòa đàm, cầm xuống không có nhất tác dụng vô lượng biển cả. Toàn bộ Chu Thiên thế giới hiện tại lấy nhân tộc vì trung tâm. Vô lượng biển cả ở trong không có nhân tộc, tự nhiên cũng liền không quan trọng. Ngọc Hoàng Đại Đế phi thường sảng khoái nhường ra vô lượng biển cả. Kỳ thật Tứ Hải Long Vương chỗ thống trị Tứ Hải cũng chỉ là vô lượng biển cả một bộ phận. Bởi vì Long Vương năng lực có hạn, chỉ có thể thống trị tới gần bên bờ bốn khối hải vực, được xưng là tứ hải. Đã từng bá chủ, ta hiện tại bất quá là một đầu gần đất xa trời lão long thôi. Tổ Long lộ ra một nụ cười khổ. Hai vị thiên đế hẳn phải biết, dù cho Long tộc cùng yêu tộc cộng lại, cũng không có cùng thiên đình chống lại nội tình. Trừ phi, nói đến đây, Tổ Long dừng lại một chút. Trừ phi cái gì? Trừ phi Sở Vân nguyện ý ra tay. Bất quá, gia hỏa kia hẳn là sẽ không giúp chúng ta. Nguyên bản Sở Vân là bởi vì quá nhàm chán, cho nên nói mới sống lại hai vị thiên đế. Tổ Long phi thường rõ ràng, Sở Vân là sẽ không xuất thủ. Lấy Sở Vân thực lực đã sớm có thể giết đi, mỗi ngày cùng Linh Sơn. Nhưng là đối phương cũng không có như thế làm. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù thiên đình cùng Linh Sơn đã sớm mục nát, nhưng toàn bộ tam giới trật tự là dựa vào cái này hai thế lực lớn tạo dựng lên. Hai vị nếu quả thật muốn tranh bá thiên hạ, nên nhịn quyết tâm đến phát triển riêng phần mình thế lực. Chí ít chúng ta Long tộc hiện tại là không có năng lực. Hai vị thiên đế xem như nghe rõ, Tổ Long là sẽ không xuất thủ. Thu giáo. Đế Tuấn suy nghĩ thật lâu, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải xuất thủ thời điểm, mà lại Tổ Long cũng sẽ không giúp bọn hắn. Nếu như Tổ Long không xuất thủ, bọn hắn đem khó thành đại sự. Đã như vậy, chúng ta trước hết đi cáo tử. Hai vị thiên đế quay người rời đi. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Thanh Long đi đến. Hai cái này ra hỏa, thế mà nghĩ phản công thiên đình. Thanh Long trêu chọc nói, kỳ thật Kim Long đối thiên đình hận ý so hai vị thiên đế phải lớn hơn nhiều. Hiện tại thiên đình chỉ là kế thừa yêu tộc thiên đình vị trí, kỳ thật cũng không có cái gì trực tiếp tân đoán. Là yêu tộc thiên đình hủy diệt về sau, thiên đình mới thành lập. Thế nhưng là Thanh Long liền không đồng dạng. Thiên đình cùng Linh Sơn cường giả liên thủ mới giết chết Thanh Long. Hiện tại Thanh Long bị xuống lại, cũng không có trước tiên trả thù Linh Sơn cùng thiên đình. Bởi vì Thanh Long biết, cho dù là Tổ Long trở về, vẫn không có đối kháng Linh Sơn cùng thiên đình thực lực. Hai cái này tựa như quái vật khổng lồ đồng dạng trấn áp chư thiên vạn tộc. Đương nhiên, ngoại trừ Sở Vân, bồi dưỡng chúng ta Long tộc đời sau mới là chúng ta bây giờ phải quan tâm chuyện. Tổ Long trầm giọng nói. Rất hiển nhiên, Rồng Độc cũng không muốn trôi lần này vũng nước đục. Kinh Cức Lĩnh, một đám thụ yêu đã đem Đường Tăng bắt trở về. Bọn này thụ yêu mặc dù tu luyện ngàn năm, nhưng không có giết qua sinh. Hòa thượng này đã bắt trở lại, chúng ta nên thế nào ăn? Vấn đề này bày ở trước mắt. Ta nghe nói nhân loại ăn cái gì đều là trước nấu nướng quen lại ăn. Thế nhưng là ta cũng đã được nghe nói, yêu tộc đều là trực tiếp ăn sống. Mọi người tại đây lâm vào kịch liệt thảo luận bên trong. Chưa ăn qua thịt heo, cũng chưa từng thấy qua heo chạy, liền như thế phiền phức. Không bằng chúng ta hỏi một chút Lương Quảng lão nhân đi. Hắn nhưng là một cái động vật thành tinh. Trước đó Lương Quảng lão nhân nói ở chỗ này chờ tin tức tốt của bọn hắn. Lương Quảng lão nhân đâu? Đám người lúc này mới phát hiện, Lương Quảng lão nhân đã biến mất không thấy. Kỳ quái, gia hỏa kia thế nào rồi? Không phải nói ăn một miếng thịt Đường Tăng liền có thể trường sinh bất lão sao? Xích Thân Quỷ nghi ngờ hỏi. Có lẽ hắn đã trường sinh bất lão đi. Phất Vân Tẩu giải thích nói. Vậy cái này hòa thượng nên thế nào ăn? Trực tiếp bên trên cho đi. Chúng ta nào có như thế lớn họa. Ngươi quên tiểu nữ tử còn có cất rượu nổi. Hành Tiên đứng dậy. Suýt nữa quên mất. Kia cất rượu vật chứa vừa vặn có thể dùng tới đối phó hòa thượng này. Không thể không nói, những này không chuyên nghiệp yêu quái, làm nhất chuyên nghiệp chuyện. Rất nhanh Đường Tăng liền bị rửa lột sạch sẽ, bỏ vào trong nồi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Đương nhiên là trưng cơm ăn. Xích Thân Quỷ một mặt cười nói. A. Dù cho ngu rốt đi nữa, Đường Tăng cũng kịp phản ứng. Đây là dự định muốn ăn hắn a. Ta chính là từ Đông Thổ Đại Đường đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Còn xin mấy vị tha bần tăng một mạng. Chỉ là mấy cái này yêu quái không hề bị lay động. Yên tâm, chúng ta động tác nhanh một chút, ngươi rất nhanh liền không cảm giác đau. Thập Bát Công nói chuyện đồng thời còn thả một thanh gỗ. Ngộ Không. Đường Tăng đành phải cầu cứu rồi. Bây giờ có thể cứu hắn cũng chỉ có ba cái đồ đệ. Tại cách đó không xa trên ngọn núi Tôn Ngộ Không đột nhiên nghe được thanh âm. Sư phó. Kỳ thật Tôn Ngộ Không đã sớm phát hiện. Nếu như hắn muốn cho Đường Tăng ăn thêm chút nữa đau khổ, chỉ là bọn này thụ yêu không nói võ đức, trực tiếp liền nhóm lửa nấu cơm, hiệu suất cao đáng sợ. Tôn Ngộ Không bọn thẳng đi qua. Các ngươi bọn này yêu quái không biết sống chết lại dám ăn ta sư phó. Xích Thân Quỷ xông lên giản yếu cùng Tôn Ngộ Không so tay một chút. Tôn Ngộ Không một vậy, liền đem nó xử lý. Chuyện xảy ra quá nhanh, đám người còn không có kịp phản ứng, vũ lực khá mạnh Xích Thân Quỷ liền bị xử lý. Cháy mau. Không biết là ai, hét lớn một tiếng. Một đám yêu quái trong nháy mắt đảo tẩu. Tôn Ngộ Không cũng không có truy kích, mà là đem Đường Tăng thông dòng khí bên trong giúp đỡ ra. Sư phó ngươi không sao chứ? Ta không sao. Đường Tăng lòng vẫn còn sợ hãi nói, mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì, nội tâm cực sợ. Phải biết đây chính là bị tươi sống lột chết. Sư phó những này yêu quái thế mà định đem người tươi sống lột chết. Tôn Ngộ Không nói trở nên mười phần nghiêm trọng, ngắm nhìn bốn phía. Những thụ yêu kia cũng không có chân chính đào tẩu, mà là nguyên thần trở về bản thể. Bọn hắn bản thể ngay tại trung quanh trăm trượng bên trong. Hảo hảo, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, an ta lão Tôn sư phó hạ tràng. Tôn Ngộ Không giơ lên như ý kim cô đồng, chính là một gậy, trực tiếp đem ở gần nhất một gốc cây tùng đánh gãy. Đường Tăng cũng không có khuyên can, bởi vì hắn kém một chút chết tại mấy cái này yêu quái trên tay. Nếu như mấy cái này yêu quái chỉ là tìm Đường Tăng, học đòi bắt bẻ, thi từ ca phú, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng là mấy cái này yêu quái thế mà muốn ăn Đường Tăng, đó chính là một cái khác kết quả. Lúc này kẻ cầm đầu Lương Còn lão nhân núp trong bóng tối, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Chương 877, thảm không nỡ nhìn đám ô hợp, 1/2, chương 877, thảm không nỡ nhìn đám ô hợp, 1/2. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cứu ra Đường Tăng về sau, cái này một nhỏ khó cũng coi là hoàn thành. Quan Âm Bồ Tát vừa lòng thỏa ý rời đi. Còn như những cái kia bị Tôn Ngộ Không đánh chết thủ yêu, đã không quan trọng. Quan Âm Bồ Tát cũng không để ý những này tiểu yêu chết sống. Quan Âm Bồ Tát trực tiếp trở về Linh Sơn. Hiểu rõ còn có nhiệm vụ muốn an bài. Lần này Quan Âm Bồ Tát cũng không có trở về Đại Hùng Bảo Điện, mà là trực tiếp tìm được Đông Lai Phật Tổ. Đông Lai Phật Tổ một mực tại vui hồi tu hành. Dưới trướng hai cái đệ tử lại là tâm tư dị biệt. Hoàng Mi lão quái đang tìm tòi bắt đầu bên trên dây chuyền vàng. Từ khi lần trước bị sửa chữa một trận về sau, thương bối viên hầu không gượng dậy nổi. Bái kiến Đông Lai Phật Tổ. Đông Lai Phật Tổ mặc dù là vị lai Phật, lại là không có cái gì thực tế quyền lực. Môn hạ đệ tử đều là hai cái yêu quái. Tại Linh Sơn là phi thường rõ ràng dị loại. Thực tế nắm giữ quyền lực thậm chí còn không có Quan Âm Bồ Tát lớn. Nguyên lai là Quan Âm Tôn giả. Đông Lai Phật Tổ cười ôi ôi nói. Đường Tăng Sư Đồ chạy tới kinh cức lĩnh, tiếp xuống liền muốn nhìn Phật Tổ môn hạ cao đồ. Đến tiên ta ra sân sao? Hoàng Mi lao quái hơi kinh ngạc nói. Trước đó hắn đã tại nhỏ Lôi Âm kinh doanh thời gian rất dài. Thế nhưng là sau đó xảy ra biến cố. Như Lai Phật Tổ trực tiếp điều hắn đi Bắc Câu Lô Châu đảo quáng. Dưới tay một đám tiểu yêu cũng gia nhập đảo quáng đội. Hiện tại Hoàng Mi lão quái có thể nói là quan can tư lệnh một cái. Không tệ. Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu. Hiện tại đến ngươi biểu hiện thời điểm. Vậy thì tốt quá. Chỉ là ta đám kia dưới tay đều bị trộm tới đảo quáng. Hoàng Mi lão quái mặt lộ vẻ khó xử nói. Cái này đơn giản. Quan Âm Bồ Tát vung tay lên. Viện lạc bên ngoài xuất hiện mấy trăm tên tiểu yêu quái. Đây là trước đó Tôn Ngộ Không chỗ triệu tập đảo quáng yêu quái. Trước khi đến, Quan Âm Bồ Tát liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đã Bồ Tát đã chuẩn bị thỏa đáng, Hoàng Mi ngươi liền đi một chuyến đi, hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi là một phen công đức. Vâng, sư tôn. Đông Lai Phật Tổ vung tay lên. Hai kiện pháp bảo trôi giạt đến Hoàng Mi lão quái trước mặt. Chính là kim nao cùng nhân chủ túi. Lợi dụng hai kiện pháp bảo kia có thể áp chế Tôn Ngộ Không. Đa tạ sư tôn. Theo sau Hoàng Mi lão quái quay người rời đi. Cái kia ta đi giúp sư minh. Thông bối viên hầu cũng đi theo ra ngoài. Hắn thực sự nghĩ lại cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến. Phật Tổ ngài đem hai kiện pháp bảo kia cho Hoàng Mi, Tôn Ngộ Không nhưng là muốn thiệt tỏi lớn. Quan Âm Bồ Tát thở dài một hơi nói. Nhỏ Tôn Ngộ Không loại này cận chiến hình cao thủ, sợ nhất chính là giam cầm loại pháp bảo. Kim nao cùng nhân chủng túi đều là loại này pháp bảo. Đây là đối Tôn Ngộ Không trí tuệ khảo nghiệm. Lại nói Đường Tăng Sư Đồ dọc theo con đường này kinh lịch gặp trắc trở, cũng không kém điểm này. Đông Lai Phật Tổ lời nói rất đúng. Đã như vậy, Bần Tăng trước hết đi cáo lui. Quan Âm Bồ Tát cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Chủ yếu là bởi vì Đông Lai Phật Tổ thân phận đặc thù. Bởi vì đã bị chỉ định vì vị Lai Phật, như thế nhiều năm qua một mực bị trong bóng tối chèn ép. Trên cơ bản không có từng thu được cái gì tài nguyên. Chỉ là cũng may là hai vị thánh nhân đệ tử. Thực lực cũng đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ so với Như Lai Phật Tổ yếu hơn một chút. Chỉ là đệ tử cũng có chút kém. Một cái Hoàng Mi, một cái Thông Bối Viên Hầu. Cùng cái khác Phật Tổ so sánh, kém hơn rất nhiều. Chỉ là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Làm vị Lai Phật, chú định sẽ bị đề phòng. Đông Lai Phật Tổ đã thành thói quen, đã sớm không thèm để ý mà đổi thành bên ngoài một bên. Hai vị thiên đế quay trở về Bắc Câu Lô Châu. Vậy hạ, các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta đưa tới không ít yêu tộc. Hoàng Phong lão quái mặt định mà nói. Đúng vậy, hắn hiện tại đã bị hai vị thiên đế hợp nhất. Trên người có đế tuấn dưới ân ký, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Tốt. Để cho ta nhìn xem ngươi chiêu bao nhiêu yêu tộc. Theo sau hai vị thiên đế đi vào quảng mỏ xem xét. Lít nha lít nhít, chừng mười mấy vạn người. Bọn hắn nghe xong hai vị bệ hạ phục sinh, mà lại miễn phí có cơm ăn liền toàn bộ tới. Trước kia Hoàng Phong lão quái không phải là không có mời chào qua những yêu tộc này, chỉ là nghe nói còn muốn làm việc, tới liền không nhiều lắm. Hiện tại tốt không cần làm việc, thuần trắng ăn. Rất nhiều yêu quái mang nhà mang người hướng nơi này đuổi. Nhìn thấy bọn này đã mỗ hợp, đế tuấn sắc mặt tương đương khó coi. Mười mấy bạn yêu quái, thế mà ngay cả một vị thái ớt kim tiên đều không có. Đây chính là ngươi mời chào yêu tộc. Đế tuấn chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói. Đúng thế. Bọn hắn từng cái khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh. Hoàng Phong lão quái vẫn là lấy đảo quán tư duy đến đánh giá những này yêu quái. Đương nhiên những này yêu quái dùng để đảo quáng khẳng định không tệ, chỉ là dùng để đánh thiên hạ, vậy chỉ có thể là phá hôi. Tốt ta, ngươi làm rất không tệ. Đế Tuấn thở dài một hơi, cuối cùng hiểu rõ tại sao tổ long không cùng bọn hắn cùng nhau. Thân sinh một đời yêu tộc, không có lấy đạt được tay nhân vật. Vậy hạ, ngài là dự định mời cháo cao thủ? Hoàng Phong lão quái theo bản năng hỏi. Kia là tự nhiên. Kỳ thật yêu tộc tân sinh nhất đại vẫn là có như vậy mấy người cao thủ, thực lực bọn hắn cường đại, tịnh xưng thất đại thánh, thực lực tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong đến Đại La Kim Tiên ở giữa. Thái Ức Kim Tiên mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất đối với cái này khịt mũi coi thường. Đặt ở trước kia, một cái nho nhỏ Đại La Kim Tiên cho hắn sách dạy cũng không xứng. Phải biết năm đó yêu tộc Thiên Đình điều một vạn tên Đại La Kim Tiên, bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Phải biết, cái này một vạn tên Đại La Kim Tiên, kém nhất đều là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Yêu tộc xuống dốc, nhân tài tàn lùi a. Đế Quân cảm thán nói, tình huống cùng Long tộc không sai biệt lắm. Thất đại thánh ở đâu? Bọn hắn không có tới sao? Đế Tuấn quay đầu nhìn về phía Hoàng Phong lão quái. Vậy hạ, chuyện này ta cảm thấy Côn Bằng lão tổ càng có quyền lên tiếng. Bởi vì hắn nhi tử chính là thất đại thánh bên trong lao tam. Hoàng Phong lao quái thành công họa thủy đông dẫn. Lúc này, Bằng Ma Vương không thể không đứng dậy. Ta đã truyền âm năm vị huynh đệ, tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài liền sẽ có đáp lời. Thất đại thánh trừ ngươi ra, sẽ không có 6 người sao? Đông Hoàng Thái Nhất chú ý tới vấn đề này. Bệ hạ ngươi có chỗ không biết, chúng ta thất đệ chính là trời cao chọn chúng ứng tiếp người, đang tại bảo hộ đường tăng đi Tây Phương đâu. Hắn là không thể nào tới đây.
Ứng tiếp người.
Đông Hoàng Thái Nhất lập tức suy tính một phen. Trước đó quá bất cẩn. Tất cả bị phục sinh vui sướng làm choáng váng đầu óc, không để ý đến rất nhiều việc. Hiện tại thế mà còn chính vào lượng kiếp bên trong. Mà Đế Tuấn cũng đang suy tính. Sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù Sở Vân vừa bại thiên cơ, nhưng lấy hai vị thiên đế năng lực, còn có thể tính ra một ít chuyện. Đó chính là, lần này lượng kiếp là nhằm vào yêu tộc. Thanh tẩy yêu tộc cuối cùng nhất tàn đảng. Lẽ nào lại như vậy? Đại ca, tuyệt đối không thể để cho những hòa thượng kia toàn nguyện. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận nói. Những này hòa thượng đều là Tây Thiên hai vị thánh nhân người đời sau. Kể từ khi biết trước đó chuyện xảy ra, Đông Hoàng Thái Nhất liền hận lên Linh Sơn. Chương 878, thả dây dài câu cá lớn, 1/2, chương 878, thả dây dài câu cá lớn, 1/2, ngươi đi triệu tập cái khác yêu vương, còn như cái kia Tôn Ngộ Không, chúng ta sẽ đích thân đối phó. Đông Hoàng Thái Nhất một mặt âm lãnh nói. Tại biết năm đó tất cả đều là Tây Thiên hai vị thánh nhân tính toán về sau, Đông Hoàng Thái Nhất liền triệt để hận lên Linh Sơn. Chỉ là làm sao thực lực bây giờ không đủ. Mặc dù không có cùng Linh Sơn cao thủ giao thủ qua, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã dò thăm Như Lai Phật Tổ thực lực. Nghe nói là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Nếu là Đông Hoàng Trung nơi tay, làm gì sợ đầu sợ đuôi. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một hơi nói, đã mất đi phối hợp pháp bảo, không cách nào phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Đế Quân phất tay ra hiệu những người khác có thể rời đi. Côn Bằng lão tổ cùng Bằng Ma Vương bọn người quay người rời đi. Phụ thân ta nên làm sao đây? Đi trên đường, Bằng Ma Vương một mặt lo lắng hỏi. Bằng Ma Vương nhưng thật ra là không muốn mời mấy cái minh đệ phát cáo hố, chỉ là hiện tại tên đã trên dây, không phát không được. Ngươi mời đi. Côn Bằng lão tổ cũng là thân bất do kỷ. Nguyên bản đứng tại yêu tộc đỉnh điểm hắn, chỉ cần không đi chủ động gây chuyện, có thể nói là vô địch tồn tại. Linh Sơn cùng Tiên Đỉnh cũng sẽ không dễ dàng động đến hắn. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, hai vị thiên đế thế mà sống lại. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hai vị thiên đế mặc dù tha hắn một mạng, nhưng Côn Bằng lão tổ cũng không có như thế lạc quan. Có chút sai lầm, hai vị thiên đế khẳng định bắt hắn hỏi tội. Tốt a. Bằng Ma Vương đi tới chỗ ở của mình, liền lấy ra đưa tin lệnh bài. Đầu tiên liên hệ chính là Ngưu Ma Vương. Ngưu đại ca, ngươi trong cái nào a? Hình tượng kia một đầu xuất hiện Ngưu Ma Vương thân ảnh, chỉ gặp Ngưu Ma Vương cầm trong tay hai thanh cương đao, đang không ngừng vùng chém cái gì. Tại Ngưu Ma Vương phía sau còn có Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều cùng một chỗ. Lúc này Mi Hầu Vương đi vào hình tượng trước. Lão tam, chúng ta tại A Tu La giới đánh nhau đâu, ngươi có muốn hay không cùng đi? Các ngươi đi A Tu La giới làm cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, vì tránh né tai họa. Mấy đại thánh nghe được yêu tộc tiên đế phục sinh về sau, lập tức đại khái không ổn, liền trốn vào A Tu La giới. A Tu La giới lâu dài đánh trận, chỉ là lấy A Tu La Vương 3 tuần quan hệ, vẫn là che đậy được bọn hắn. Lại thêm mấy người thực lực đều đã đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đại La Kim Tiên vô luận đặt ở cái nào thế giới đều là cự phách giống như tồn tại. A Tu La thực lực tổng hợp mặc dù cường hãn, nhưng là đỉnh điểm cũng chỉ là Đại La cực hạn đỉnh phong. Đương nhiên còn có tứ đại thiên vương đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới, chỉ là đã bị Vương 3 tuần hố chết 2 cái. Hiện tại còn lại 2 cái thiên vương tương đương địa thấp. Lúc này Nưu Ma Vương đang tại cho cha vợ đánh địa bàn đâu. Giúp ta cha vợ a. Nưu Ma Vương vui lôi hồi nói. Cái kia thiên đế nói đến một nửa liền bị Nưu Ma Vương cúp thông tin. Bên này công thành, trước không tán gẫu nữa. Bằng Ma Vương cái kia phiền muộn a đều cái gì nữa, tợ lật tiệp huynh đệ hữu nghị a. Chỉ là Bằng Ma Vương cũng không có cảm thấy cái gì. Hắn huynh đệ lựa chọn là đúng. A Tu La giới tổng thể tới nói tương đối an toàn. Lấy thất đại thánh thực lực, tại A Tu La giới tự vệ là không có vấn đề. Nhưng nếu là đi theo thiên đế, đó chính là một cái khác kết quả. Bằng Ma Vương có chút đáng hận. Hận mình đợi tại Bắc Câu Lâu Châu, trực tiếp bị hai vị thiên đế ngăn ở trong nhà. Cha mình thế lực trực tiếp bị hai vị thiên đế tiếp thủ, đem một bên khác. Như Ma Vương cúp thông tin. Tốt, không muốn diễn. Lúc này một đám A Tu La cũng để tay xuống bên trên vũ khí. Nơi nào có cái gì công thành chiến tranh. Những binh lính này đều là cha vợ thủ hạ. Đây hết thể cũng là vì diễn kịch tôi. Có người truyền tin, bọn hắn liền lập tức diễn kịch nói đang chiến tranh. Dù sao A Tu La giới mỗi ngày đánh trận, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Lão ngũ, ngươi ngay từ đầu nói ta còn chưa tin. Như Ma Vương trực tiếp ngồi trên mặt đất. Làm ta nghe nói hai vị thiên đế tại Bắc Câu Lô Châu xuất hiện lúc, ta liền biết muốn hỏng việc. Mi Hầu Vương trầm giọng nói. Hai vị thiên đế xuất hiện tại Bắc Câu Lô Châu, Mi Hầu Vương trước tiên liền đánh giá ra hai vị thiên đế, nhất định sẽ đi tìm Côn Bằng lão tổ, sau đó biết liên lụy đến Bằng Ma Vương. Lấy Mi Hầu Vương đối với thượng cổ thiên đế hiểu rõ, nhất định sẽ một lần nữa chỉnh đốn yêu tộc thế lực. Kia cái thứ nhất xui xẻo chính là bọn hắn thất đại thánh. Dù sao mấy người bọn hắn mới là tân sinh một đời đại biểu. Tôn Ngộ Không cũng không cần lo lắng, bọn hắn có Linh Sơn che chở. Thế nhưng là mấy người bọn hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Cho nên năm huynh đệ quyết định đến A Tu La giới tạm lánh một đoạn thời gian. Chỉ là đáng tiếc lao tam. Như Ma Vương thở dài một hơi nói. Đại ca không cần lo lắng. Vân Vọng Sơn. Ngươi cái này tính toán thất bại a. Vì thế còn dựng vào một kiện hỗn độn linh bảo. Dương Mi Đại Tiên chế rêu giống như nói. Nguyên bản Sở Vân coi là sống lại hai vị thiên đế về sau, đối phương biết làm một vụ lớn. Không nghĩ tới sống lại hai cái lão lục. Đã không có đi thiên đỉnh cũng không có đến Linh Sơn. Chỉ là đem Bắc Cầu Lô Châu chiếm. Bắc Câu Lô Châu vốn chính là nơi vô chủ. Đương nhiên, tam giới tất cả đều là thuộc về Ngọc Hoàng Đại Đế. chỉ có điều Bắc Câu Lô Châu cũng không có bao nhiêu nhân loại. Ngọc Hoàng Đại Đế không coi trọng tôi. Dù sao nhân tài là lần này thiên địa sủng nhi. Đại tiên, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải an phận chủ. Hai người sở dĩ không có gây sự, là bởi vì còn không có biết rõ hiện thực. Chỉ cần làm rõ tình huống hiện thật, lại góp nhặt một điểm lực lượng, tuyệt đối sẽ gây sự. Ta phi thường tò mò, pháp bảo của ngươi là từ đâu có được? Dương Mi Đại Tiên nói sang chuyện khác nói. Trong hỗn độn nhặt. Cái này hiển nhiên là gạt người chuyện ma quỷ. Dương Mi Đại Tiên tại đáp lại bên trong chờ đợi như thế thời gian dài, hắn cũng không có nhìn thấy qua cái gì tốt mà bối. Người kiện pháp bảo kia, tất cả mọi người có thể phục sinh sao? Thực lực quá mạnh, không thể phục sinh. Ngươi nếu là phục sinh bản cổ đại thần, kia là căn bản làm không được. Phục sinh người thực lực càng cao, tiêu hao công đức càng nhiều. Phục sinh có được khai thiên công đức bản cổ đại thần, vậy căn bản là làm không được. Còn có đã chuyển thế đầu thai người cũng là không cách nào phục sinh. Cuối cùng nhất người sống không cách nào phục sinh. Chu thiên thế giới rất nhiều người thích giả chết dấu kín. Muốn phục sinh những người này là không thể nào, bởi vì bọn hắn căn bản là không có chết qua. Đại tiên, ngươi có muốn phục sinh người sao? Ta không có công đức a. Dương Mi Đại Tiên giang tay ra. Hắn quay về chu thiên thế giới tựa hồ cũng không có làm cái gì chuyện tốt. Cùng với Sở Vân ngược lại đã làm nhiều lần chuyện xấu. Cho nên Dương Mi Đại Tiên là không có công đức. Năm đó bọn hắn bốn người đi đến thông thiên chi lộ, đánh bại ma tổ La Hầu. Dương Mi Đại Tiên là phân đến một chút công đức. Chỉ có điều những này công đức hắn đều tiêu hao sạch. Liền công đức tới nói, hiện tại Dương Mi Đại Tiên chính là người nghèo rất mồm tơi. Vậy coi như khó làm nha. Hiện tại hỗn độn đá phục sinh tại hai vị thiên đế trên tay, chỉ cần cầm về cũng là không thể nào. Chương 879, kịch chiến tiểu lôi âm tự, 1/2, chương 879, kịch chiến tiểu lôi âm tự, 1/2, Dương Mi Đại Tiên đột nhiên nghĩ đến chút cái gì. Kiện pháp bảo kia ngươi là cố ý lưu cho hai vị thiên đế. Kỳ thật ta chỉ là để lại cho trong đó một vị thiên đế. Trước đó, Sở Vân chỉ là sống lại Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất thì là Đế Tuấn lợi dụng lục gáp đạo nhân công đức phục sinh. Kiện pháp bảo kia có thể phục sinh bao nhiêu người? Nếu như ta không có đoán sai, còn có thể phục sinh một người. Đương nhiên đó cũng không phải tuyệt đối số lượng. Chỉ cần có đầy đủ công đức, số lượng vẫn là có thể gia tăng. Trước đó Sở Vân đã sống lại 4 người. Hậu Nghệ cùng Tam Đại Cự Long. Chỉ là chắc hẳn bọn hắn cũng không có công đức. Kiếm lấy công đức thế nhưng là một kiện vô cùng phiền phức chuyện. Vậy ngươi công đức là nơi nào tới? Cho tới nay để Dương Mi Đại Tiên phi thường buồn một chuyện. Sở Vân có thể nói là làm đủ trò xấu, tội lỗi chồng chất. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này công đức quân thân. Trên thân còn có rất nhiều kiện công đức trí bảo, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Ta giành được. Sở Vân trực tiếp trả lời nói. Thế nhưng là câu trả lời này, hiển nhiên không thể để cho Dương Mi Đại Tiên hài lòng. Tốt ta, kỳ thật ta là gõ mõ có được. Sở Vân tiện tay lấy ra công đức một ngư. Lấy tay chỉ một cái. Công đức một ngư liền mình gõ bắt đầu. Công đức thêm một, công đức thêm một, công đức thêm một. Một bên Dương Mi Đại Tiên trực tiếp mở to hai mắt. Còn có loại bảo vật này. Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Lại có loại này cái gì chuyện đều không cần làm, trực tiếp thêm công đức bảo vật. Chỉ là cái tốc độ này cũng quá chậm đi. Ngồi đánh một chút, hoàn toàn chính xác thêm một chút công đức. Tốc độ này cũng không như trong tưởng tượng nhanh. Đại Tiên không nên gấp gáp nha, bởi vì cái gọi là góp gió thành bão. Đại Tiên, ngươi muốn phục sinh ai? Sở Vân nhìn ra đối phương tiểu tâm tư. Nếu như có thể, ta muốn phục sinh Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ. Dù sao cũng là nhiều năm chiến hữu. Người a, luôn luôn nhớ tình cũ. Cho dù là Hôn Nguyên đại la cũng không ngoại lệ. Ngươi dự định phục sinh hai vị này đại lao cho Hồng Quân lão tổ một kinh thì sao? Không bằng chúng ta bây giờ liền đánh lên Tử Tiêu cùng, cho Hồng Quân lão tổ một bài học. Sở Vân một mặt cười xấu xa nhìn về phía Dương Mi Đại Tiên. Đương nhiên lấy hiện tại Sở Vân thực lực, chiến thắng Hồng Quân lão tổ cũng không phải là vấn đề. Chỉ là một khi Hồng Quân lão tổ là bại, đối phương rất có thể chó cùng rất dậu, hủy đi chu thiên thế giới. Như thế đối với Sở Vân tới nói cũng quá không có ý nghĩa. Cho nên Sở Vân là sẽ không chủ động đi tìm Hồng Quân lão tổ. Không được, thế giới này vẫn là rất đẹp. Dương Mi Đại Tiên quay đầu nhìn về phía chiều tà mặt trời lặn. Hắn biết rõ Hồng Quân lão tổ tính cách. Nếu như chuyện không thể làm, đối phương nhất định sẽ hủy đi thế giới này. Đương nhiên, còn có một cái khác lựa chọn. Đó chính là mở lại địa hỏa gió, hủy đi thế giới này, lại sáng tạo một cái thế giới mới. Đối với Hồng Quân tới nói cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tiểu Lôi Âm Tự. Hoàng Mi lão quái cùng thông bối viên hầu đứng tại trước cửa ngôi đền. Sư đệ a, đây chính là ta chỗ tu hành a. Hoàng Mi lão quái hưng phấn giới thiệu nói. Đại sư Minh, ngươi đây có phải hay không là có chút không hợp quy củ a? Thông bối viên hầu chỉ vào Tiểu Lôi Âm Tự biện bài nói. Phải biết toàn bộ tam giới, không ai có thể dám treo cái này bằng hiệu. Ôi ôi, sư đệ a, ngươi có chỗ không biết, đây hết thảy cũng là vì Phật pháp đông độ. Ta không phải liền là xây cái Tiểu Lôi Âm Tự sao? Ngươi là không biết, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bọn hắn càng quá mức, đem một quốc gia mấy triệu nhân khẩu toàn bộ ăn sạch. Hoàng Mi lão quái mặt mày hớn hở nói, chỉ có trở lại cái này Tiểu Lôi Âm Tự, hắn mới có thể cảm nhận được chân chính tự do. Cái này, Thông Bối Viên Hầu có chút không dám gật bừa. Mặc dù hắn ghen ghét Tôn Ngộ không có nhất định tối hư tật xấu, nhưng hắn vẫn là có hướng thiện một mặt. Vì Phật pháp đông độ, rất nhiều người đều xuất lực, tự nhiên là muốn mỏ một chút chỗ tốt. Linh Sơn bên trên đại lao ra sẽ không trách tội. Lời này đã nói phi thường trực bạch. Bọn hắn đều là vì Linh Sơn làm việc, coi như là một chút người người đoán trách chuyện, Linh Sơn cũng sẽ không hỏi tới. Mà lại tại Linh Sơn cao tầng trong mắt, bình thường nhân loại, nếu như không phải tín đồ, như vậy liền không có sống tiếp cần thiết. Sư đệ a, ngươi có cái gì muốn ăn muốn chơi cứ việc cùng sư huynh ta nói. Ngươi đến qua đồng nam đồng nữ sao? Nói đến đây, Hoàng Phong lão quái lộ ra tham lam nước bọt. Mấy năm này một mực bị trộm tới là quáng, sau đó lại cầu tại Linh Sơn phía trên, hắn đã thời gian rất lâu không có ăn đồng nam đồng nữ. Sư huynh, chúng ta là người xuất gia, thế nào có thể ăn đồng nam đồng nữ đâu? Tại gia nhập Linh Sơn trước đó, Thương Bối Viên Hầu chính là thế gian thần hầu đại tướng quân, có thể nói là công đức vô lượng. Chính vì vậy, Linh Sơn không tốt kết nối ra tay. Rất nhiều gia nhập Linh Sơn yêu tộc, nếu không trở thành tọa kỵ, nếu không trở thành linh sủng. Rất hiển nhiên, cái này hai đầu đối với Thông Bối Viên Hầu tới nói đều không thích hợp, cho nên đem hắn ném cho Đông Lai Phật Tổ. Thành Đông Lai Phật Tổ đệ tử, cũng chỉ có Đông Lai Phật Tổ mới có thể phân đến yêu tộc đệ tử. Gặp được Đông Lai Phật Tổ, đã là bất hạnh cũng là may mắn. Ta liền hỏi ngươi ăn hay là không ăn? Ta không ăn, ta khuyên sư huynh tốt nhất cũng không cần ăn. Nói chuyện đồng thời, Thông Bối Viên Hầu lấy ra cây gậy sử trên mặt đất. Ngươi thế nào là thật làm cái gì a? Ngươi nếu là dám ăn đồng nam đồng nữ, ta liền đem việc này nói cho sư tôn. Ta không ăn còn không được sao? Hoàng Mi lão quái không còn gì để nói. Trước đó gặp Thông Tí Viên Hầu, như thế ghen ghét Tôn Ngộ Không, còn tưởng rằng bọn hắn là bạn đường. Thông Bối Viên Hầu trong lòng có thuộc về mình cần bảo vệ ánh sáng. Tiểu Lôi Âm tự, chúng ta đây là đến Tây Thiên rồi. Một tiếng nói thô lỗ từ bên ngoài truyền đến. Một cái cự hán còn có một cái quay thân hai cánh ra hỏa từ bên ngoài đi vào. Cự hán Hoàng Mi lão quái không biết, nhưng là một cái khác hắn lại nhận biết. Bàng Ma Vương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đây chính là địa bàn của ta. Người đến không phải người khác, chính là Tôn Ngộ Không Tam Ca Bàng Ma Vương. Mà cự hán là Phi Liêm tướng quân. Hai người các ngươi mau mau xéo đi, bản tướng quân phụng Tiên Đế mệnh lệnh tiếp quản nơi này. Mở miệng nói chuyện chính là Phi Liêm. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng chú ý tới Đường Tăng Sư Đồ, muốn đối Đường Tăng Sư Đồ ra tay. Đoán chắc bọn hắn sẽ đến Tiểu Lôi Âm tự, liền phái ra Bàng Ma Vương cùng Phi Liêm. Bàng Ma Vương, các ngươi ý gì? Hoàng Mi lão quái cũng không nhận ra Phi Liêm, quay đầu nhìn về phía Bàng Ma Vương. Ý tứ chính là các ngươi hiện tại mình đi, vẫn là đợi chút nữa chúng ta độc thủ. Kỳ thật Bàng Ma Vương cũng không muốn cùng Hoàng Mi lão quái đánh. Tên ngốc này mặc dù là cái yêu quái, nhưng hắn sư phó lại là vị Lai Phật. Đại sư Minh, để cho ta tới chiếu cố hai cái này yêu quái. Thông Bối Viên Hầu trực tiếp ra tay công về phía Phi Liêm. Trong khoảng thời gian này tại Linh Sơn có thể nói là nhịn gần chết. Cuối cùng tìm tới một cái phát tiết đối tượng, thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội đâu. Nơi này chính là Linh Sơn an bài, Bàng Ma Vương chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết? Chương 880, Đông Hoàng Thái Nhất VS Đông Lai Phật Tổ, 1/2, chương 880, Đông Hoàng Thái Nhất VS Đông Lai Phật Tổ, 1/2, nghe được đối phương chửi mắng, Bàng Ma Vương không hề bị lay động. Chúng ta là phụng hai vị tiên đế mệnh lệnh, nếu như ngươi thất thời, liền mau rời đi. Bàng Ma Vương hiển nhiên không muốn cùng Hoàng Mi lão quái ở chỗ này dây dưa. Chỉ là lúc này hai vị tiên đế ngay tại trên trời nhìn xem, hắn chỉ có thể nói như thế nhiều. Hai vị tiên đế? Hoàng Mi lão quái nhớ lại, là kia hai cái đột nhiên phục sinh yêu tộc tiên đế. Chỉ là yêu tộc tiên đế cùng hắn có cái gì quan hệ a? Hắn mặc dù là yêu tộc, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua hai cái tiên đế. Không tệ. Hai người các ngươi nếu là thức thời như vậy tối lui. Bàng Ma Vương cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Nếu là hắn không động thủ, trên trời hai vị tiên đế cũng biết động thủ. Hoàng Mi lão quái trong nháy mắt không vui. Chúng ta là phụng Phật tổ mệnh lệnh tới đây. Đông Lai Phật tổ tại Linh Sơn tình cảnh vốn là vô cùng gian nan. Nếu như lần này nhiệm vụ nếu là xảy ra bất trắc, bọn hắn một mạch biết càng thêm nhận xa lánh. Đại sư Minh, chúng ta tuyệt đối không thể lui. Lúc này Thông Bối Viên Hầu cùng Phi Liêm tiến vào cháy bỏng trạng thái. Một cái là thần hầu đại tướng quân, một cái là thượng cổ yêu vương. Mặc dù cùng là yêu tộc, lại đại biểu cho lợi ích của mỗi người. Cùng ta giao thủ, ngươi thế mà còn dám chần chừ? Phi Liêm trực tiếp một móng vuốt đánh về phía Thông Bối Viên Hầu. Thông Bối Viên Hầu chậm rãi tránh thoát. Trong khoảng thời gian này Thông Bối Viên Hầu thực lực tăng lên không ít. Nếu không khó mà chống lại Phi Liêm, xem ra không cách nào lành. Bàng Ma Vương trực tiếp đối Hoàng Mi lão quái ra tay. Vẹn vẹn mấy hiệp, mặc dù Bàng Ma Vương thủ hạ lưu tình, nhưng là Hoàng Mi lão quái ở vào rõ ràng hạ phong. Dù sao Bàng Ma Vương đã là đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ, Hoàng Mi lão quái mới vừa vặn bước vào Thái Ất Kim Tiên. Từ bỏ đi, các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Tình huống hiện tại đối với Hoàng Mi lão quái cùng Thông Bối Viên Hầu tương đương bất lợi. Thượng cổ cự yêu Phi Liêm áp chế Thông Tí Viên Hầu, mà Bàng Vương tùy thời đều có thể miểu sát Hoàng Mi lão quái. Đây là các ngươi bức ta đó. Hoàng Mi lão quái trực tiếp phóng xuất ra kim nào. Bàng Ma Vương thầm kêu một tiếng không tốt, một cái nghiêng người tránh khỏi. Mặc dù không biết món pháp bảo này cụ thể tác dụng, nhưng là trực giác nói cho Bàng Ma Vương bảo vật này không thể ứng tiếp. Thế nhưng là món pháp bảo này cũng không phải chạy Bàng Ma Vương đi. Sư đệ mau tránh ra. Hoàng Mi lão quái hét lớn một tiếng. Sư huynh đệ hai người đã sớm phối hợp ăn ý, Thông Bối Viên Hầu xoay người một cái, dịch ra thân bị. Kim Nao trực tiếp đem Phi Liêm chụp tại dưới đáy, tiếp xuống liền thừa một mình ngươi. Thông Bối Viên Hầu cầm trong tay côn đồng thẳng đến Bàng Ma Vương. Bàng Ma Vương xoay người một cái tránh thoát, liền tốc độ mà nói, cùng cảnh giới Bàng Ma Vương là vô địch. Phật môn chí bảo, đây chính là lá bài tẩy của các ngươi đi. Bàng Ma Vương cũng không nghĩ tới trên người hai người này thế mà mang theo Phật môn chí bảo. Tây Thiên Linh Sơn không phải không thế nào tin tưởng yêu quái sao? Bàng Ma Vương đối với Tây Thiên Linh Sơn vẫn tương đối hiểu rõ. Linh Sơn thế nhưng là có không ít yêu tộc, phần lớn không chiếm được Phật môn tín tưởng. Nhưng mà Hoàng Mi lão quái cùng Thông Bối Viên Hầu lại là dị loại. Bọn hắn không phải là tọa kỵ cũng không phải sủng vật, mà là đi về đồng Phật tử đệ tử. Tính ngươi có kiến thức, chỉ là ngươi cũng đừng đi. Hoàng Mi lão quái trực tiếp tế ra nhân chủng túi. Rất rõ ràng, muốn đánh bại bằng ma vương còn phải hoa một phen công phu, cho nên trực tiếp sử dụng sát chiêu. Kỳ thật, bằng ma vương gặp Hoàng Mi lão quái lấy ra kim nào, vẫn tại để phòng đối phương. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp nhân chủng túi. Cho dù là bằng ma vương tốc độ so Tôn Ngộ không phải nhanh hơn rất nhiều, vẫn không có chạy ra nhân chủng túi. Đáng chết. Bằng ma vương ghét nhất chính là loại này giam cầm pháp bảo. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, bằng ma vương liền bị hút vào nhân chủng túi. Hoàng Mi lão quái tiến lên tiếp nhận chậm chạp bay xuống nhân chủng túi. Nhưng vào đúng lúc này, một đường vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện. Người đến không phải người khác, chính là Đế Tuấn. Từ vừa rồi mấy người đại chiến, hắn vẫn tại trên trời quan sát. Chỉ là không có nghĩ đến Hoàng Mi lão quái thế mà lấy ra hai kiện giam cầm lực pháp bảo. Ngươi là? Ngươi còn không có tư cách biết chấm tên. Đế Tuấn chỉ là vung tay lên, nhân chủng túi liền xuất hiện trên tay hắn. Pháp lực vận chuyển, bằng ma vương bị phóng ra. Đế Tuấn phi thường dễ dàng liền mở ra kim nào, đem phi liêm từ bên trong phóng ra. Cái này đáng chết pháp bảo. Phi liêm trực tiếp một quyền đem kim nào đánh nát. Thấy, Hoàng Mi lão quái đau lòng không thôi. Còn như hai người các ngươi, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Đế Tuấn quay đầu đối thông bối viên hầu cùng Hoàng Mi lão quái nói. Hai người này đã là yêu tộc ít có cao thủ. Nhân tại như vậy Đế Tuấn tự nhiên không có ý định buông tha. Các ngươi hiện tại gia nhập ta dưới trướng, ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Thông bối viên hầu cùng Hoàng Mi lão quái lướt nhau. Cái trước trực tiếp một gậy đánh về phía Đế Tuấn. Nhưng mà thực lực của hắn thế nào có thể sẽ làm bị thương Đế Tuấn đâu. Đế Tuấn dùng nhẹ tay nhẹ bắn ra. Thông bối viên hầu lại bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là đây cũng là con mắt của hắn, mượn cơ hội này hướng nơi xa bỏ chạy. Đối phương là yêu tộc thiên đế, căn bản cũng không có thể thủ thắng. Chỉ toàn đùa nghịch một ít thông minh. Đế Tuấn tay phải trong hư không một chảo. Thông bối viên hầu cùng Hoàng Mi lão quái liền lại về tới trước mặt hắn. Thế nhưng là hai người biểu lộ tương đương kinh hãi. Đây chính là thượng cổ yêu tộc thiên đế thực lực. Tốt, làm ra lựa chọn của các ngươi, hoặc là thành thủ hạ của ta, hoặc là chết. Thế mà thực lực của hai người không tệ, nhưng nếu như không hiểu chúng hắn, hạ chẳng chỉ có một cái, chết. A Di Đà Phật, cái này một vị chắc hẳn chính là thượng cổ thiên đế đi. Đông Lai Phật Tổ từ trong hư không đi ra. Ngươi là nơi nào tới đầu trọc? Đế Tuấn nhìn đối phương nói. Tiểu tăng Di Lặc bái kiến thiên đế. Đông Lai Phật Tổ, không mình hành lễ nói. Mặc dù hai người thực lực trên lệch không nhiều, nhưng là Đế Tuấn bối phận cực cao. Hai vị này là tiểu tăng đệ tử, không bằng cho tiểu tăng cái mặt mũi, không nên làm khó bọn hắn. Lúc này, Thương Bối Viên Hầu cùng Hoàng Phong lão quái đứng ở Phật Di Lặc phía sau. Nhân tộc thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Không nghĩ tới ngay cả ngươi tên ngốc tử này, muốn tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới. Nhìn thấy đối phương, Đế Tuấn không khỏi cảm khái nói, tiểu tăng may mắn đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, không so được thượng cổ thiên đế uy phong a. Đông Lai Phật Tổ vô cùng hiền lành. Nếu như là người khác, ta có lẽ sẽ cho hắn một bộ mặt, nhưng là các ngươi phương Tây không được. Trước đó hai vị thánh nhân đem yêu tộc tính toán gắt gao. Hiện tại Đế Tuấn nhìn thấy đối phương đệ tử, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hoan gia dễ giải không dễ kết, thiên đế bệ hạ, ngài nếu là coi trọng cái này tiểu lôi âm tự, tiểu tăng làm chủ tặng cho ngài chính là. Còn xin không nên làm khó ta hai cái này đệ tử. Đông Lai Phật Tổ cười ôi ôi nói. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở bên cạnh hai người. Nói như vậy nhiều làm cái gì? Trực tiếp xử lý hắn là được rồi. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp ra tay. Đông Lai Phật Tổ thì là huy động tay áo chặn một kích này. Mặc dù chỉ là đơn giản một kích, thiên địa biến sắc. Chương 881, Linh Sơn phản ứng, 1/2, chương 881, Linh Sơn phản ứng, 1/2, hai người đột nhiên động thủ. Lập tức gây nên các phe chú ý, thứ một cái phát giác được lần này tranh đấu là Tây Thiên Linh Sơn. Phật Tổ, vị Lai Phật cùng kia yêu tộc thiên đế đánh lên. Văn Thủ Bồ Tát một mặt nghiêm túc nói, Linh Sơn là có một cái đối phó hai vị thiên đế kế hoạch, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có áp dụng. Hai vị thiên đế thế mà chủ động đánh lên tới. Đông Lai Phật Tổ một người chỉ sợ không phải đối phương hai người đối thủ. Như Lai Phật Tổ trực tiếp vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái cực lớn đường hầm không thời gian. Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Dấu bốn vị tôn giả, còn xin trợ trận Đông Lai Phật Tổ. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Bốn người xuyên qua đường hầm không thời gian đi tới tiểu lôi âm tự. Nhìn thấy bốn người đến, Đông Lai Phật Tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng dừng tay lại bên trên động tác. Hai vị thiên đế, không như thế chuyện như vậy coi như thôi. Đông Lai Phật Tổ là thật không muốn cùng hai người này đánh, a đánh thắng cũng không có gì chỗ tốt. Đánh thua cái kia liền ném đại phát. Nhìn thấy bốn đại Bồ Tát đến, Đông Lai Phật Tổ cũng là lực lượng mười phần. Ngươi cho rằng tìm đến những này giúp đỡ, bản tọa liền để ở trong mắt. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, sau đó tiến lên một bước. Một cỗ kinh khủng uy áp từ trong cơ thể tuôn ra. Chuẩn thánh cường giả tối đỉnh thực lực hiện ra không thể nghi ngờ. Đã như vậy bần tăng đành phải lại cùng bệ hạ a vượt qua hai chiêu. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất còn không có tìm về Đông Hoàng Trung, cùng Đông Lai Phật Tổ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Các ngươi bốn cái ngược lại là thú vị. Nhân tộc thật đúng là có không ít chuẩn thánh đâu. Đế Tuấn trêu chọc nói. Bất quá hắn cũng không có thật dự định động thủ, bởi vì bốn người này không có tư cách cùng hắn động thủ. Làm thượng cổ yêu tộc thiên đế là có niềm kiêu ngạo của hắn. Bệ hạ như là đã phục sinh, nên đợi tại Bắc Tụ Lô Châu tu thân dưỡng tính. Địa Tạng Vương Bồ Tát tiến lên một bước không người nói. Lúc này hắn cũng nghĩ thông qua một việc. Năm đó hắn cùng Cựu Phượng đại chiến, đã sớm chết đi, hậu nghệ đột nhiên phục sinh. Hiện tại xem ra tất cả đều là Sở Vân gây nên. Cái này Đế Tuấn chính là Sở Vân phục sinh. Đã có thể phục sinh một cái thượng cổ yêu tộc thiên đế, như vậy phục sinh một cái đại vu cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Lúc này Địa Tạng Vương hận thấu Sở Vân. nếu không phải là bởi vì Sở Vân quấy rối, hắn cũng sẽ không bị mất địa phủ. Nguyên bản bản tọa là dự định tu thân dưỡng tính, chỉ có điều ta nhìn thấy yêu tộc đến trăm vạn mà tính con dân, bị các ngươi linh sơn nô dịch. Đế Tuấn cũng không có Đông Hoàng Thái Nhất như vậy nóng nảy, ngược lại cùng bốn vị Bồ Tát nói về đạo lý tới. Bốn vị Bồ Tát nghe vậy, liền biết tại Bắc Câu Lô Châu đảo quáng yêu tộc phải gặp. Kỳ thật kia tất cả đều là hiểu lầm. Văn Thù Bồ Tát tiến lên một bước nói, mà lại bệ hạ cũng đã giải cứu những yêu tộc kia, việc này như vậy coi như thôi như thế nào? Như Lai Phật Tổ chỉ là bài trừ bọn hắn bốn người, đã nói lên cũng không có ta hiện tại động thủ dự định. Bởi vì lúc này Nhiên Đăng Phật Tổ đang lúc bế quan. Một khi Nhiên Đăng Phật Tổ xuất quan, có thể tập hợp tam thế Phật chi lực, đối kháng yêu tộc hai đại thiên đế. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Lai Phật Tổ chiến đấu đánh tới thiên hôn địa ám. Yêu khí màu tím cùng màu vàng Phật quang đụng vào nhau, đem phương Tây bầu trời nhuộm thành quái dị tử kim sắc. Lúc này Đường Tăng Sư Đồ còn tại kinh cức lĩnh. Đại sư Minh ngươi nhìn. Sa Hòa Thượng chỉ vào bầu trời xa xăm nói. Chắc là có đại năng tại chiến đấu. Tôn Ngộ Không sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhưng vẫn không có nhìn ra mánh khỏe. Vậy chúng ta hôm nay còn có đi hay không a? Chư Bát Giới lo lắng hỏi. Đi. Bọn hắn đánh bọn hắn đỡ, chúng ta đi chúng ta đường. Tôn Ngộ Không chắc chắn nói. Chỉ cần không phải chạy bọn hắn tới, tự nhiên muốn tiếp tục đi Tây Phương. Tôn Ngộ Không cũng mệt mỏi thỉnh kinh, muốn sớm một chút đến Tây Thiên Linh Sơn. Đại Thánh xin đợi một chút. Nhưng vào lúc này, Kim Đầu Yết Đế xuất hiện. Người thế nào tới? Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn một chút Kim Đầu Yết Đế. Nhớ kỹ lần trước gặp gia hỏa này, vẫn là tại Vân Vọng Sơn. Lúc kia Tôn Ngộ Không đề nghị phải bỏ tiền mua đường. Chính là cái này gia hỏa ra mặt ngăn cản. Đại Thánh phía trước đột phát tình trạng, Đông Lai Phật Tổ đang cùng một yêu tộc đại chiến. Ta không nghe lầm chứ? Tôn Ngộ Không dùng tay gãi gãi lỗ tai. Cùng Đông Lai Phật Tổ đại chiến yêu tộc. Mở cái gì thỉnh kinh cho đùa? Có như vậy mạnh yêu tộc sao? Cùng Đông Lai Phật Tổ đại chiến chính là hai vị yêu tộc thiên đế. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là thượng cổ yêu tộc thiên đế. Cái này không kỳ quái. Lấy Tôn Ngộ Không đối với thượng cổ yêu tộc thiên đế hiểu rõ, đối phương ít nhất là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Một thân thực lực vừa vặn cùng Đông Lai Phật Tổ tương đương. Bồ Tát nói, yêu tộc rất có thể gây bất lợi cho các ngươi, tốt nhất đừng tùy tiện tiến đến, gây bất lợi cho chúng ta. Đây chính là yêu tộc thiên đế, là chúng ta muốn tránh liền có thể tránh được sao? Tôn Ngộ Không trêu chọc nói. Đại Thánh cái này Bồ Tát đã cân nhắc đến. Kim Đầu Yết Đế trực tiếp lấy ra một viên hạt giống, theo sau đem nó thả xuống đất. Rất nhanh, hạt giống này liền mọc ra đại thụ che trời. Bồ Đề thụ. Không tệ. Đây không phải bình thường Bồ Đề thụ. Cái này chẳng lẽ chính là Phật Tổ Ngộ Đạo cây kia Bồ Đề thụ sao? Đường Tăng Hưng phân nói. Phật Tổ Ngộ Đạo dưới cây Bồ Đề điện cố hắn hết sức rõ ràng. Cái này một viên cũng không phải là, hạt giống lại là Phật Tổ Ngộ Đạo Bồ Đề thụ hạt giống. Chỉ cần các ngươi đứng dưới tảng cây bất kỳ người nào cũng không tìm tới các ngươi, trừ phi bọn hắn thực lực vượt qua Như Lai Phật Tổ. Kim Đầu Yết Đế tiến lên một bước giới thiệu nói, Như Lai Phật Tổ thực lực đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn, có thể vượt qua Như Lai Phật Tổ người cũng không tầm thường, có thể khẳng định xa vị thiên đế tuyệt đối không có Như Lai Phật Tổ mạnh. Còn như Sở Vân liền khó nói, chỉ là Sở Vân sẽ không đối Đường Tăng sư đồ hạ tử thủ, kia Bần Tăng cũng có thể dưới tảng cây tham thiền niệm kinh. Đường Tăng một mặt mừng rỡ nói, hắn có một cái tâm nguyện, đó chính là đến Phật Tổ Ngộ Đạo địa phương chiêm ngưỡng một phen. Cái này quả Bồ Đề thụ mặc dù không phải cùng một cái cây, nhưng là cùng một cái cây hạt giống biến thành. Bồ Đề thụ 10 phần cao lớn, chiếm diện tích đông tây nam bắc chừng hơn 10 trượng. Kim Đầu Yết Đế vung tay lên, dưới cây liền xuất hiện một cái giếng nước. Tại bên giếng nước một bên còn có rất nhiều vật tư. Nơi này đồ ăn nếu như các ngươi một năm nửa năm không nên rời đi nơi này, các ngươi là tuyệt đối an toàn. Cái nào quá tốt rồi, giữa trưa lại có thể mỹ mỹ ăn một bữa. Chư Bát Giới nhìn xem kia từng túi bột mì đều chảy ra nước bọt. Mặc dù bọn hắn cũng mang theo một chút vật tư, nhưng Đường Tăng yêu cầu sinh hoạt muốn giản phổ. Chư Bát Giới cũng chỉ là ăn ba phần no bụng. Hiện tại như thế nhiều vật tư, có thể thỏa thích ăn. Như thế liền đạt tạ tôn giả. Đường Tăng cũng không có bởi vì không cách nào đi Tây Phương mà hề bại. Ngược lại một mặt mừng rỡ. Cái này dù sao cũng là Phật Tổ Ngộ Đạo Bồ Đề thụ hạt giống biến thành. Đã như vậy, Tiểu Tăng cáo lui. Kim Đầu Yết Đế quay người rời đi. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này Tôn Ngộ Không nhìn về phía phương xa. Đông Lai Phật Tổ cùng yêu tộc thiên đế tại sao muốn đánh nhau? Chương 882, Bốn Đại Bồ Tát vs Đế Tuấn, 1/2. Chương 882, Bốn Đại Bồ Tát vs Đế Tuấn, 1/2, hại. Đại sư Minh, ngươi quản bọn họ làm cái gì? Chư Bát Giới một bên xem xét gạo còn có bột mì. Chúng ta bây giờ phải quan tâm chính là giữa trưa là ăn cơm trắng vẫn là ăn bột mì. Không thể không nói, Chư Bát Giới cũng sớm đã nằm ngửa. Chỉ cần có ăn có uống, những chuyện khác. Vậy thì không phải là Chư Bát Giới phải quan tâm. Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Đường Tăng. Giờ phút này Đường Tăng đã bắt đầu bắt chước Như Lai Phật Tổ, tại dưới cây Bồ Đề tham thiền ngộ đạo. Bát Giới, ngươi khó được cơ linh một hồi. Đại sư Minh, ta vẫn luôn là rất thông minh. Khó được bị đại sư Minh khen một lần. Chư Bát Giới ưỡn thẳng sống lưng. Đại sư Minh, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Là bột mì cùng vẫn là cơm? Lúc này Sa Hỏa Thượng dò hỏi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, chúng ta tất cả đều muốn. Không thể không nói, Kim Đầu Yết Đế vẫn là rất dụng tâm. Chẳng những cho sư đồ bốn người chuẩn bị xong đồ ăn, còn cho ngựa chuẩn bị xong ăn không hết quả khô, mà lại Bồ Đề thụ cũng đủ lớn, có thể vì sư đồ bốn người che gió tránh mưa. Đương nhiên đây chính là Phật Tổ Bồ Đề thụ, tự nhiên cũng không tồn tại trời mưa nói chuyện. Lúc này đang cùng bốn đại Bồ Tát rằng co Đế Tuấn, đột nhiên không phát hiện được Đường Tăng sư đồ khí tức. Các ngươi đem Đường Tăng sư đồ ẩn nấp rồi. Đế Tuấn quay đầu nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật, Thiên Đế đại nhân chuyến này hẳn là chạy Đường Tăng sư đồ tới, chúng ta Linh Sơn tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Địa Tạng Vương Bồ Tát ôi ôi cười một tiếng. Kỳ thật lấy hắn tính cách, nếu như không phải thật sự đánh không lại, lúc này đã sớm động thủ. Tiểu Tăng vẫn có nghi vấn. Hai vị Thiên Đế như là đã từ quá khứ xa xưa thời điểm trở về, vì sao không tại Bắc Câu Lô Châu tu thân dưỡng tính đâu? Trước đó Tổ Long trở về, cũng nhận rõ hiện thực, lui giữ đến Vô Lượng Biển Cả. Đây là Thiên Đình cùng Linh Sơn chỗ ngầm thừa nhận lựa chọn. Vô Lượng Biển Cả chính là chu thiên thế giới biên giới, mà lại vô biên vô hạn. Tứ Hải Long Vương khống chế Tứ Hải chỉ là một bộ phận cực nhỏ, hay là bởi vì nhân tộc nguyên nhân. Vô Lượng trong biển rộng cũng không có nhân tộc, cho nên vô luận là Thiên Đình cùng Linh Sơn, đối với Vô Lượng lớn hải đô không có quá lớn chú ý, còn như hai vị Thiên Đế chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Lúc đầu Bắc Câu Lô Châu chính là yêu tộc căn cứ, Thiên Đình cùng Linh Sơn cũng là có thể từ bỏ. Chỉ là cân nhắc đến hai vị Thiên Đế tính cách, Linh Sơn đã chuẩn bị đối hai người động thủ. So với Long tộc, hai vị Thiên Đế cuối cùng vẫn là kém hơn một chút, mà lại hai vị Thiên Đế quá mức với cấp tiến. Đây cũng là tại sao Linh Sơn muốn đối bọn hắn động thủ nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới hai vị Thiên Đế như thế nhanh liền đối Đường Tăng sư đồ hạ thủ. May mắn sớm bị phát hiện. Không thể không nói, hai vị Thiên Đế tác phong thật sự là quá mức với cao điệu. Kỳ thật đây cũng là có nguyên nhân. Hai vị Thiên Đế thế nhưng là đã từng bá chủ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trướng mắt nhân tộc, càng trướng mắt ký sinh với nhân tộc Phật môn. Các ngươi những này Phật môn tiểu tử thật không biết xấu hổ. Thật sự cho rằng bản tọa không biết lần này Phật pháp Đông Độ chính là chèn ép yêu tộc sao? Phải, lần này Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng là một lần thiên địa lượng kiếp. Nếu là lượng kiếp, vậy thì nhất định phải có muốn bị chèn ép một phương. Thiên đình cùng đạo môn đã nằm ngửa, như vậy cần chèn ép chính là yêu tộc. Đem yêu tộc kia cuối cùng nhất một điểm khí vận chèn ép đến cùng. Dựa theo Hồng Quân lão tổ suy nghĩ, thế giới này cuối cùng sẽ tới mạt pháp thời đại. Nhân tộc mặc dù có được khổng lồ khí vận, nhưng đại đa số đều là người bình thường. Cho nên lần này thiên địa lượng kiếp, muốn chèn ép đối tượng liền thừa yêu tộc. Thiên Đế đại nhân, đây hết thảy đều là trời cao an bài, mà lại ngài đi qua vẫn là đồng dạng là thiên đạo an bài. Hiện tại may mắn trở về, tự nhiên muốn thích ứng thiên đạo. Không thể không nói, người trong Phật môn mỗi một cái đều có thể nói một chút đại đạo lý. Đường của ta chính là thiên đạo. Đế Tuấn cuối cùng vẫn bị chọc giận. Hắn vừa mới phục sinh không bao lâu, vốn định đoạt lại thiên đình, lại phát hiện toàn bộ yêu tộc thế mà bị gài bẫy. Mới phát Phật giáo thế mà chèn ép yêu tộc thế lực còn sót lại. Hơn nữa còn nói như thế đường hoàng. Bản tọa vốn không muốn cùng ngài chờ những bọn tiểu bối này ra tay, chỉ là không có nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế vô sỉ. Ngươi tốt, bản tọa cũng tốt mở mang kiến thức một chút Phật môn lực lượng. Đế Tuấn vung tay lên, nguyên bản bầu trời trong xanh biến thành tinh thần đại hải. Không được, là Hà Đồ Lạc Thư. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn vị Bồ Tát tâm lập tức treo lên. Một vị phục sinh yêu tộc tiên đế liền đã đủ đáng sợ, mấu chốt là hắn còn tìm trở về phối hợp pháp bảo. Hà Đồ Lạc Thư mặc dù chỉ là cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng là trên tay Đế Tuấn triển hiện ra uy lực không kém với tiên tiên chí bảo. Trời thế nào biến sắc, đang chờ ăn cơm chư bát giới nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản trời xanh mây trắng, hiện tại đổi thành tinh thần đại hải. Vì tốt hơn thấy rõ, chư bát giới kém một chút liền đi ra bổ đệ thụ phạm vi, bị Tôn Ngộ Không kéo một cái. Bát giới đừng đi ra ngoài, đây cũng là một vị nào đó đại năng đại thần thông. Đánh qua cấp cao cục Tôn Ngộ Không, tự nhiên là biết hàng. Chỉ có đại thần thông mới có thể thay đổi trời hóa nhật. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, Tôn Ngộ Không còn có thể phát giác được một cố đặc biệt yêu vương khí tức. Cố khí tức này vô cùng đặc biệt tuân thiết, như là hoàng giả đè lên toàn bộ yêu tộc. Bốn vị Bồ Tát lập tức cảm giác áp lực như núi. Nguyên bản bốn người bọn họ đối kháng Đế Tuấn liền đã đủ cố hết sức, bây giờ đối phương thế mà tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo, bốn người bị trùm tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong tinh thần đại hải bên trong. Bốn người nhao nhao tế ra pháp bảo của mình. Quan Âm Bồ Tát lấy ra Dương Chi Ngọc Tịch Bình, Văn Thủ Bồ Tát tế ra Trí Tuệ Kiếm, Phổ Hiền Bồ Tát thì là ngồi lên Liên Hoa Đài, còn như Địa Tạng Vương Bồ Tát giờ cao lên Tịnh Thế Tích Trượng, nhưng mà chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản tinh thần đại hải ăn mòn. Đây chính là không có đỉnh tiêm pháp bảo thế yếu. Thiên Đế đại nhân, chớ có từ ngộ. Địa Tạng Vương Bồ Tát cắn răng nói, hắn biết mình cùng Đế Tuấn là có khoảng cách, chỉ là không có nghĩ đến chênh lệch to lớn như thế. Dù cho tập hợp bốn người bọn họ chi lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Hừ, ta làm việc còn cần các ngươi đến dạy. Đế Quân hừ lạnh một tiếng, muốn đánh bại bốn vị Bồ Tát. Nhưng vào đúng lúc này, bốn vị Bồ Tát trên thân bắn ra mênh mông Phật quang, khó khăn lắm chặn tinh thần đại hải áp bách. Đây là tín ngưỡng chi lực. Phải biết, bốn vị Bồ Tát tại thế gian thế nhưng là có vô số tín đồ. Những này tín đồ có thể cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Không tệ, cái này chính là tín ngưỡng chi lực. Lúc này một đường càng thêm rộng lớn Phật quang xuất hiện, Như Lai Phật Tổ cuối cùng vẫn hiện thân. Bốn vị Bồ Tát tự nhiên là không cách nào đánh bại Đế Tuấn. Như Lai Phật Tổ dứt khoát chủ động hiện thân. Đệ tử bái kiến Như Lai Phật Tổ. Bốn vị Bồ Tát nhao nhao hành lễ. "Tốt, các ngươi lui ra đi." Chương 883, Vạn Phật Đại Trận VS Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, 1/2, chương 883, Vạn Phật Đại Trận VS Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, 1/2, bốn đại Bồ Tát không người lui xuống, chỉ để lại Như Lai Phật Tổ đối mặt Đế Tuấn. Đồng thời bởi vì Như Lai Phật Tổ đến, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Lai Phật Tổ cũng dừng tay lại bên trên động tác. Chủ yếu là Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện trước mắt cái này đại hòa thượng hoàn toàn không cùng hắn liều mình, chỉ là đang trì hoãn thời gian. Một điểm ý tứ đều không có, dứt khoát liền ngừng lại. Chắc hẳn vị này chính là Đế Tuấn bệ hạ đi. Như Lai Phật Tổ quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn. Không tệ, chính là bản tọa. Đế Tuấn cũng đang đánh giá Như Lai Phật Tổ, phát hiện lại có chút nhìn không thấu đối phương. Không có cách, Như Lai Phật Tổ thực lực còn tại đó. Chuẩn Thánh đỉnh phong đại viên mãn, muốn so đỉnh phong thời kỳ Đế Tuấn còn mạnh hơn. Kỳ thật trên lý luận hai người hẳn là tại sàn sàn với nhau. Chỉ có điều Như Lai Phật Tổ có tín ngưỡng gia trì, yêu tộc đã sớm nhân tài tàn lụi, nơi nào còn có cái gì tín ngưỡng. Hai vị thiên đế tại Bắc Câu Lô Châu triệu tập cũng chỉ là đám ô hợp thôi. Dưới tay chân chính có thể làm việc cũng liền như vậy mấy người. Côn Bằng lão tổ, Bạch Trạch, Bàng Ma Vương, Phi Liêm, còn có vừa nhận lấy Hoàng Phong lão quái. Đương nhiên lấy Hoàng Phong lão quái tính cách, tùy thời đều có thể phản. Hai vị thiên đế dưới tay thật là không ai a có thể hay không xem ở bần tăng trên mặt mũi như vậy thối lui, chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phật Như Lai trầm giọng nói, kỳ thật cái này đã coi như là hảo ngôn quyên bảo, cũng coi là cho đủ hai vị thiên đế mặt mũi. Nếu không phải là bởi vì Nhiên Đăng Phật Tổ còn đang bế quan, chỉ sợ hiện tại đã động thủ. Hai vị thiên đế thực lực vẫn phải có. Như Lai Phật Tổ liên thủ với Đông Lai Phật Tổ đánh bại hai người kỳ thật cũng không khó, nhưng là muốn lưu lại hai người, vậy coi như khó nhiều. Cho nên nhất định phải tranh thủ nhất kích tất sát. Chúng ta nếu là không đáp ứng chứ? Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đi tới Đế Tuấn bên người. Vị này chắc hẳn chính là Đông Hoàng bệ hạ. Không tệ, chính là bản tọa. Như vậy đi, Bần Tăng cùng Đế Tuấn bệ hạ làm qua một trận, nếu như Bần Tăng thắng, hai vị thiên đế như vậy tối lui. Như Lai Phật Tổ đối với thực lực của mình hay là vô cùng tự tin. Vậy nếu như là chúng ta thắng đâu? Nếu như là Đế Tuấn bệ hạ thắng, Bần Tăng có thể đồng ý hai vị một cái điều kiện. Tốt. Đông Hoàng Thái Nhất đáp ứng, đang chuẩn bị động thủ. Chỉ là lại bị bên cạnh Đế Tuấn ngăn cản. Vẫn là ta tới đi. Cái này đại hòa thượng không tầm thường, mà lại ngươi cũng không có phối hợp pháp bảo mang theo. Nếu như Đông Hoàng Trung Tại, rất rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là bây giờ Đông Hoàng Trung Tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay, hai vị thiên đế bên trong, tự nhiên muốn Đế Tuấn mạnh một chút. Biết sớm như vậy, ta liền sớm tìm về Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Thái Nhất thầm mắng một tiếng. Kỳ thật đây cũng là một kiện gần như không có khả năng chuyện. Đông Hoàng Trung Tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay, đoạt lại Đông Hoàng Trung, cơ hội là chuyện không thể nào. Dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế đợi tại trong Thiên Cung, Thiên Cung cao thủ đông đảo, không có Sở Vân thực lực là không có khả năng đánh xuyên qua Thiên Cung. Đông Hoàng Thái Nhất bất đắc dĩ đứng qua một bên. Đương nhiên hắn cũng có đối thủ, đó chính là Đông Lai Phật Tổ. Chỉ có điều đối phương như là cá trạch, đánh cũng đánh không đến, bắt cũng bắt không được. Tiếp tục đánh xuống cũng không có nhiều ý tứ. Dứt khoát đứng ở một bên quan chiến. Cùng lúc đó, Đế Tuấn trực diện Như Lai Phật Tổ. Đại hòa thượng, liền để bản tọa lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Đế Quân vung tay lên. Bầu trời lần nữa bị Chu Thiên Tinh Thần chiếm đẩy. Hà Đồ Lạc Thư sao? Khó trách ngươi biết ra tay với Phật môn, đây chính là ngươi lực lượng a. Cựu phẩm công đức đại sen ra hiện tại Như Lai Phật Tổ tòa hạ. Như Lai Phật Tổ tản mát ra mênh mông Phật quang, chống cự lại Chu Thiên Tinh Thần. Ừm. Món pháp bảo này thế nào chỉ còn lại có cựu phẩm. Đế Tuấn tự nhiên là nhận biết cựu phẩm công đức đại sen, chỉ có điều cái kia thời kỳ vẫn là thập nhị phẩm. Tại Phong Thần đại chiến thời kỳ, tiếp dẫn thánh nhân, bắt lấy Văn đạo nhân, muốn đem hắn dẫn vào Tây Phương giáo, nhất thời chủ quan, cũng không có đem nó hoàn toàn giam cầm. Văn đạo nhân vụng trộm hút an thập nhị phẩm công đức đại sen thần vận, dẫn đến công đức đại sen phẩm giai hạ xuống. Đương nhiên, chuyện này Đế Tuấn là không biết. Dù sao lúc kia hắn đã sớm vẫn lạc vô số năm. Việc này tự có một phen nguyên do, nếu như Thiên Đế bệ hạ nguyện ý tối lui, tiểu tăng tự nhiên vì bệ hạ giải hoặc. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, muốn cho ta tối lui, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Bần tăng cũng nghĩ linh giáo thượng cổ Thiên Đế cao chiêu. Như Lai Phật Tổ vẫn là có tự tin. Dù sao hắn là bên ngoài thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Còn như Sở Vân đã bị Như Lai Phật Tổ quy nạp vì dị số. Đại hòa thượng ngươi nhìn kỹ. Đế Tuấn thi triển vô thượng thần thông, Hà Đồ Lạc Thư triển khai. Trên bầu trời xuất hiện vô số thượng cổ yêu tộc hư ảnh. Kia là trước đó chiến tử hơn vạn tên yêu tộc đại la kim tiên. Đương nhiên bọn hắn chỉ là Hà Đồ Lạc Thư sáng tạo hư ảnh thôi, tự nhiên không thể cùng thật nhân tương so. Một tòa khí thế bàng bạc đại trận triển khai. Cùng lúc đó, Thiên Đình cũng chú ý tới nơi này chiến đấu. Ngọc Hoàng Đại Đế thông qua viên quang kính nhìn xem hai người. Kia là cái gì? Nếu như lão hủ không có đoán sai, cái kia hẳn là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thái thượng lão quân tiến lên một bước giải hoặc nói, kỳ thật Thiên Đình cũng có được tương tự đại trận, dù sao thượng cổ yêu tộc Thiên Đình vẫn là lưu lại một chút văn hiến. Căn cứ những này văn hiến, Thiên Đình thôi diễn ra tương tự đại trận, chỉ có điều không có Hà Đồ Lạc Thư, uy lực thì nhỏ hơn nhiều. Đương nhiên, Đế Tuấn thi triển Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không phải hoàn toàn thể. Dù sao hắn chỉ là mời tới buổi sáng vẫn lạc đại La Kim Tiên hư ảnh, chỉ là dựng ra một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận giá đỡ thôi. Chắc hẳn đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại chiến. Bần tăng còn có thể nhìn thấy trận này, thật sự là chuyến đi này không tệ. Nói chuyện đồng thời, Như Lai Phật Tổ lấy ra lục hồn tiên. Đương nhiên lúc này đã bị Phật môn cải tạo thành 6 tuyệt cờ. Thấy được tiên đế thủ đoạn, Bần tăng có phần bị dẫn dắt, cũng có một đại trận, vậy hạ ngài lợi bình một cái đi. Như Lai Phật Tổ vung tay lên, 6 tuyệt cờ tế lên thiên không. Trên bầu trời xuất hiện vô số thượng cổ Phật Đà hư ảnh. Như Lai Phật Tổ bắt chước thông thiên giáo chủ bày ra vạn tiên đại trận, bày ra vạn Phật đại trận. Mà lại cái này vạn Phật đều là thượng cổ thời kỳ Phật Đà hư ảnh. Có thể nói cùng Đế Tuấn thủ đoạn, có dị khúc đồng công chi diệu. Không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Vạn Phật đại trận vừa ra, Đế Tuấn không khỏi coi trọng đối phương một chút. Lúc này nội tâm đã có thoái ý. có lẽ bọn hắn quá mức với nóng lòng, hẳn là trước tiên tìm về Đông Hoàng Trung lại đến trả thù.
Tốt, liền để ta nhìn một chút hai đại trận căn mạnh.
Bần tăng cũng là rất hiếu kỳ. Như Lai Phật Tổ cùng Đế Tuấn cơ hồ là đồng thời ra tay.
Vâng.
Vạn Phật đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đụng vào nhau. Sáng chói tinh quang cùng Mênh Mông Phật quang đụng vào nhau. Hai cái đại trận đều là thiên hạ ít có đại trận, chỉ là đều là tàn thứ phẩm, nhưng uy xem cũng khá kinh người. Vân Bọc Sơn, đại tiên, ngươi nói hai cái này đại trận ai mạnh hơn?
Thứ 883 A chương Đế Tuấn rút đi, như đến lo lắng, 1/2, hai cái này đại trận, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn thể đi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Dương Mi đại tiên là chưa thấy qua hai cái này đại trận. Phải biết Dương Mi đại tiên rời đi Chu Thiên thế giới về sau, hai vị tiên đế mới bộc lộ tài năng, cho nên Dương Mi đại tiên là chưa từng gặp qua Chu Thiên tinh đấu đại trận, tự nhiên càng không khả năng gặp qua Vạn Phật đại trận. Kỳ thật Vạn Phật đại trận chính là Vạn Tiên đại trận biến chủng, nhưng là Dương Mi đại tiên nương tựa theo hơn người lịch duyệt, đánh giá ra hai cái này đại trận đều không phải là hoàn toàn hình thái. Hai cái này đại trận đều cần lấy người vì trận nhãn. Thật sự là đáng tiếc, Đế Tuấn Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng không có Vạn Yêu, như Lai Phật tổ Vạn Phật đại trận, giống vậy không có Vạn Phật. Cái này khiến hai cái đại trận uy lực giảm xuống rất nhiều. Đại tiên nương tựa theo kinh nghiệm của ngươi, ngươi cảm thấy cái nào càng mạnh một chút? Sở Vân tiếp tục hỏi, nếu như không có đoán sai, hẳn là Vạn Phật đại trận càng mạnh một chút. Dù sao như Lai Phật tổ trên thực lực còn mạnh hơn Đế Tuấn bên trên rất nhiều, mà lại Vạn Phật đại trận tựa hồ cũng không đơn giản. Lúc này như Lai Phật tổ còn tại cùng Đế Tuấn đấu sức, không thể không nói, Đế Tuấn làm thượng cổ yêu hoàng, thực lực thế nhưng là tương đương cường hãn. Nếu như là đổi thành những người khác, đã sớm bại lui. Không hổ là thượng cổ thiên đế, chỉ là hôm nay bần tăng không thể lui. Như Lai Phật tổ vung tay lên, vô số tín ngưỡng chi lực rót vào Vạn Phật đại trận. Lúc này Chu Thiên tinh đấu đại trận lại kiên trì không được. Nếu như là hoàn toàn thể Chu Thiên tinh đấu đại trận, như Lai Phật tổ có lẽ không chiếm được lợi lộc gì. Thế nhưng là Đế Tuấn chỗ hư hóa ra Vạn Yêu đều là giả. Toàn bộ Chu Thiên thế giới muốn tìm một vạn tên đại La Kim Tiên cấp bậc yêu quái, cơ hội là chuyện không thể nào. Chỉ gặp Chu Thiên tinh đấu đại trận triển hiện ra bầu trời là úp, tinh thần treo lủng lẳng. Đế Tuấn biết đại thế đã mất. Đại hòa thượng hôm nay tính ngươi thắng, chỉ là bản tọa sẽ còn trở lại. Đế Tuấn hóa thành một đường lưu quang biến mất. Đông Hoàng Thái Nhất thì là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Lai Phật Tổ. Chúng ta sẽ còn trở lại, cùng tiên tiên đế đại nhân. Đông Lai Phật Tổ cười ôi ôi nói. Văn Thủ Bồ Tát bay đến Như Lai Phật Tổ bên cạnh. Nga Phật vừa rồi đã đại thắng, tại sao không thừa cơ lưu lại đối phương? Rõ ràng đã đánh bại đối phương, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Không nên coi thường đối phương, đế quân chính là thượng cổ thiên đế, luôn có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Ta chỉ là vừa mới chiếm thượng phong, cũng không hề hoàn toàn đem nó đánh bại. Nói đến đây, Như Lai Phật Tổ quay người rời đi. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất. Kia cho dù là hắn đánh bại giết chết hai vị thiên đế có thể ra sao đâu. Sau màn kẻ cầm đầu chính ở chỗ này. Như Lai Phật Tổ đã có thể khẳng định hai vị này thiên đế là Sở Vân phục sinh. Vạn nhất Sở Vân còn có thể phục sinh hai vị thiên đế đâu? Hay là sống lại, cái khắc thượng cổ đại năng? Phải biết, đi qua xa xưa thời điểm, Phật môn thế nhưng là có không ít địch nhân. Ngoại trừ mấy năm gần đây đột nhiên xuất hiện Sở Vân bên ngoài, Phật môn kỳ thật còn để phòng Ma La. Như Lai Phật Tổ biết hắn cũng không có giết chết Ma La, nói không chừng thời điểm nào đối phương liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đương nhiên hiện tại Ma La đã đổi tên gọi là Vô Thiên Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ kỳ thật đã nhận ra, chỉ là mấy năm gần đây Sở Vân mũi nhọn thực sự quá thịnh. Vô Thiên Phật Tổ một chút tiểu động tác đều bị Sở Vân có nổi. Rất nhiều chuyện kỳ thật không phải Sở Vân làm, cũng bị người gắn ở Sở Vân trên đầu. Không thể không nói, tiểu lôi âm tự bên ngoài đại chiến kinh động đến các phương đại lão, đưa tới hai vị Phật Tổ cùng hai vị thiên đế. Bên ngoài là Phật môn một phương chiếm thượng phong, thế nhưng là hai vị thiên đế hành vi để cho người ta lo lắng. Vì quá yêu nhiều lây tình, hai vị thiên đế thế mà lại trực tiếp ra tay. Cái này khiến Như Lai Phật Tổ lo lắng. Đương nhiên còn có càng để cho người lo lắng chuyện, đó chính là một mực chí thân sự ngoại Sở Vân. Đây hết thảy chuyện đầu nguồn đều là Sở Vân. Từ không trung xuất hiện thứ nhỉ cái mặt trời lúc, Như Lai Phật Tổ liền có một loại dự cảm không tốt. Như Lai Phật Tổ muốn biết Sở Vân đến cùng có thể phục sinh bao nhiêu người. Nếu như Sở Vân lại sống lại những cường giả khác, toàn bộ tam giới chẳng phải là muốn lộn xộn. Hai vị thiên đế phục sinh liền đã đủ nhức đầu, bởi vì bọn họ xuất hiện, dẫn đến yêu tộc nắm giữ nhân tộc khí vận. Sư phó, chúng ta nên làm sao đây? Được cứu ra Hoàng Mi lão quái hai tay đem vỡ vụn kim nào đưa cho Đông Lai Phật Tổ. Đông Lai Phật Tổ chỉ là dùng nhẹ tay nhẹ sờ một cái. Trước đó bị Phi Liêm đánh nát kim nào lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hai người các ngươi còn phải tại tiểu lôi âm tự, vì đường tăng sư đổ bổ túc cái này một khó. Đông Lai Phật Tổ cười nói. Lúc này Như Lai Phật Tổ cùng bốn đại Bồ Tát đều rời đi, chỉ còn lại bọn hắn sư đổ ba người. Kỳ thật làm vị Lai Phật, Đông Lai Phật Tổ thế lực là Linh Sơn bên trong yếu nhất. Dù sao một mực bị cái khác hai vị Phật Tổ đề phòng. Sư phó, ta lo lắng tái xuất cái khác nhiễu loạn. Thông bối viên hầu lo lắng nói. Xuất quan chức thông lưng duyên sau là tầm cao khí ngạo, hiện tại chỉ muốn ngã ngửa. Không có cách nào a. Thiên đế cấp bậc người tới quấy rối. Thông bối viên hầu chỉ có thể nằm ngửa. Yên tâm, vi sư một mực tại âm thầm bảo hộ các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Đông Lai Phật Tổ biến thành Phật quang biến mất. Đại sư Minh, người đám kia dưới tay giống như đều chạy hết. Lúc này hai người mới phát hiện, bọn hắn đã biến thành quang can tư lệnh, đem bọn hắn đều bắt trở lại. Hoàng Mi lão quái tức giận nói, bọn hắn sư tôn thế nhưng là Đông Lai Phật Tổ, người lãnh đạo trực tiếp là Như Lai Phật Tổ có cái gì thật là sợ. Lấy thân phận của hai người bối cảnh, đủ để tại Chu Thiên thế giới xung pha.
Chỉ có điều hôm nay không may, tới là hai vị thiên đế. Đại sư Minh yên tâm, ta cái này đem bọn hắn bắt trở lại. Thông bối viên hầu rút ra một cây lông khỉ nhẹ nhàng thổi, lập tức xuất hiện hơn vạn cái phân thân. Sư đệ bản sự cùng kia Tôn Ngộ Không ngược lại là không khác nhau chút nào. Đại sư Minh chờ lần sau nhìn thấy Tôn Ngộ Không, ta nhất định phải đánh bại hắn. Nguyên bản hai người hẳn là tương đương, chỉ là Tôn Ngộ Không bởi vì bị tra tấn số lần quá nhiều, thu được vô số tài nguyên. Thực lực bây giờ đã đi vào đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thông bối viên hầu rất rõ ràng đã không phải là Tôn Ngộ Không đối thủ. Mặc dù đối mặt hai vị thiên đế, chỉ có thể nằm ngửa, nếu như đối thủ là Tôn Ngộ Không, còn muốn thử một lần. Sư đệ phải cẩn thận. Kia Đường Tăng sư đồ rất tà môn, phàm là cùng bọn hắn dính líu quan hệ người chuẩn không may. Hoàng Mi lão quái nói: "Yên tâm đi, đại sư Minh. Chúng ta thế nhưng là Đồng Lai Phật Tổ đệ tử." Một bên khác, Tôn Ngộ Không đang đứng tại dưới cây Bồ đề, nhìn bầu trời. "Đại sư Minh, chiến đấu kết thúc." Xem bộ dáng là thật. Tôn Ngộ Không rõ ràng cảm thụ đến hai cái đại trận va chạm. Mặc dù hai cái đại trận đều không phải là hoàn toàn thể, nhưng này uy thế đủ để hủy thiên diệt địa. Hiện tại chiến đấu kết thúc, có phải hay không chúng ta có thể lên đường? Lần này mở miệng hỏi thăm chính là Sa Hòa Thượng, cũng không phải là Đường Tăng. Lúc này Đường Tăng còn đắm chìm trong dưới cây Bồ đề tham tiền ngộ đạo cảnh giới bên trong. Chương 884, Đế Tuấn rút đi, như đến lo lắng chương 884, Đế Tuấn rút đi, như đến lo lắng hai cái này đại trận, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn thể đi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Dương Mi đại tiên là chưa thấy qua hai cái này đại trận. Phải biết Dương Mi đại tiên rời đi Chu Thiên thế giới về sau, hai vị thiên đế mới bộc lộ tài năng. Cho nên Dương Mi đại tiên là chưa từng gặp qua Chu Thiên tinh đấu đại trận. Tự nhiên càng không khả năng gặp qua Vạn Phật đại trận. Kỳ thật Vạn Phật đại trận chính là Vạn Tiên đại trận biến chủng. Nhưng là Dương Mi đại tiên nương tựa theo hơn người lịch duyệt, đánh giá ra hai cái này đại trận đều không phải là hoàn toàn hình thái. Hai cái này đại trận đều cần lấy người vì trận nhãn. Thật sự là đáng tiếc, Đế Tuấn Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng không có Vạn Yêu, như Lai Phật tổ Vạn Phật đại trận, giống vậy không có Vạn Phật. Cái này khiến hai cái đại trận uy lực giảm xuống rất nhiều. Đại tiên nương tựa theo kinh nghiệm của ngươi, ngươi cảm thấy cái nào càng mạnh một chút? Sở Vân tiếp tục hỏi. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Vạn Phật đại trận càng mạnh một chút. Dù sao như Lai Phật tổ trên thực lực còn mạnh hơn Đế Tuấn bên trên rất nhiều, mà lại Vạn Phật đại trận tựa hồ cũng không đơn giản. Lúc này như Lai Phật tổ còn tại cùng Đế Tuấn đấu sức, không thể không nói, Đế Tuấn làm thượng cổ yêu hoàng, thực lực thế nhưng là tương đương cường hãn. Nếu như là đổi thành những người khác, đã sớm bại lui. Không hổ là thượng cổ thiên đế, chỉ là hôm nay bần tăng không thể lui. Như Lai Phật tổ vung tay lên, vô số tín ngưỡng chi lực rót vào Vạn Phật đại trận. Lúc này Chu Thiên tinh đấu đại trận lại kiên trì không được. Nếu như là hoàn toàn thể Chu Thiên tinh đấu đại trận, như Lai Phật tổ có lẽ không chiếm được lợi lộc gì. Thế nhưng là Đế Tuấn chỗ hư hóa ra Vạn Yêu đều là giả. Toàn bộ Chu Thiên thế giới muốn tìm một vạn tên đại La Kim Tiên cấp bậc yêu quái, cơ hội là chuyện không thể nào. Chỉ gặp Chu Thiên tinh đấu đại trận triển hiện ra bầu trời lật úp, tinh thần treo lủng lẳng. Đế Tuấn biết đại thế đã mất. Đại Hòa Thượng hôm nay tính ngươi thắng, chỉ là bản tọa sẽ còn trở lại. Đế Tuấn hóa thành một đường lưu quang biến mất. Đông Hoàng Thái Nhất thì là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Lai Phật Tổ. Chúng ta sẽ còn trở lại. Cùng Tiên Tiên Đế đại nhân. Đông Lai Phật Tổ cười ôi ôi nói. Văn Thủ Bồ Tát bay đến Như Lai Phật Tổ bên cạnh. Nga Phật vừa rồi đã đại thắng, tại sao không thừa cơ lưu lại đối phương? Rõ ràng đã đánh bại đối phương, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Không nên coi thường đối phương, đế quân chính là thượng cổ thiên đế, luôn có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Ta chỉ là vừa mới chiếm thượng phong, cũng không hề hoàn toàn đem nó đánh bại. Nói đến đây, Như Lai Phật Tổ quay người rời đi. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất. Kia cho dù là hắn đánh bại giết chết hai vị thiên đế có thể ra sao đâu. Sau màn kẻ cầm đầu chính ở chỗ này. Như Lai Phật Tổ đã có thể khẳng định hai vị này thiên đế là Sở Vân phục sinh. Vạn nhất Sở Vân còn có thể phục sinh hai vị thiên đế đâu? Hay là sống lại, cái khác thượng cổ đại năng? Phải biết, đi qua xa xưa thời điểm, Phật môn thế nhưng là có không ít địch nhân. Ngoại trừ mấy năm gần đây đột nhiên xuất hiện Sở Vân bên ngoài, Phật môn kỳ thật còn để phòng Ma La. Như Lai Phật Tổ biết hắn cũng không có giết chết Ma La, nói không chừng thời điểm nào đối phương liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đương nhiên hiện tại Ma La đã đổi tên gọi là Vô Thiên Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ kỳ thật đã nhận ra, chỉ là mấy năm gần đây Sở Vân mũi nhọn thực sự quá thịnh. Vô Thiên Phật Tổ một chút tiểu động tác đều bị Sở Vân có nổi. Rất nhiều chuyện kỳ thật không phải Sở Vân làm, cũng bị người gắn ở Sở Vân trên đầu. Không thể không nói, tiểu lôi âm tự bên ngoài đại chiến kinh động đến các phương đại lão, đưa tới hai vị Phật Tổ cùng hai vị thiên đế. Bên ngoài là Phật môn một phương chiếm thượng phong, thế nhưng là hai vị thiên đế hành vi để cho người ta lo lắng. Vì làm nhiễu lấy tình, hai vị thiên đế thế mà lại trực tiếp ra tay. Cái này khiến Như Lai Phật Tổ lo lắng. Đương nhiên còn có càng để cho người lo lắng chuyện, đó chính là một mực chí thân sự ngoại Sở Vân. Đây hết thảy chuyện đầu nguồn đều là Sở Vân. Từ không trung xuất hiện thứ nhì cái mặt trời lúc, Như Lai Phật Tổ liền có một loại dự cảm không tốt. Như Lai Phật Tổ muốn biết Sở Vân đến cùng có thể phục sinh bao nhiêu người. Nếu như Sở Vân lại sống lại những cường giả khác, toàn bộ tam giới chẳng phải là muốn lộn xộn. Hai vị thiên đế phục sinh liền đã đủ nhức đầu. Bởi vì bọn họ xuất hiện, dẫn đến yêu tộc nắm giữ nhân tộc khí vận. Sư phó, chúng ta nên làm sao đây? Được cứu ra Hoàng Mi lão quái hai tay đem vỡ vụn kim nào đưa cho Đông Lai Phật Tổ. Đông Lai Phật Tổ chỉ là dùng nhẹ tay nhẹ sờ một cái. Trước đó bị Phi Liêm đánh nát kim nào lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hai người các ngươi còn phải tại tiểu lôi âm tự, vì Đường Tăng sư đổ bổ túc cái này một khó. Đông Lai Phật Tổ cười nói. Lúc này Như Lai Phật Tổ cùng bốn đại Bồ Tát đều rời đi, chỉ còn lại bọn hắn sư đồ ba người. Kỳ thật làm vị Lai Phật, Đông Lai Phật tổ thế lực là Linh Sơn bên trong yếu nhất. Dù sao một mực bị cái khác hai vị Phật tổ đề phòng. Sư phó, ta lo lắng tái xuất cái khác nhiễu loạn. Thông bối viên hầu lo lắng nói. Xuất quan chức thông lưng duyên sau là tầm cao khí ngạo, hiện tại chỉ muốn ngã ngửa. Không có cách nào a. Thiên đế cấp bậc người tới quấy rối. Thông bối viên hầu chỉ có thể nằm ngửa. Yên tâm, vi sư một mực tại âm thầm bảo hộ các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Đông Lai Phật tổ biến thành Phật quang biến mất. Đại sư Minh, người đám kia dưới tay giống như đều chạy hết. Lúc này hai người mới phát hiện, bọn hắn đã biến thành quang can tư lệnh, đem bọn hắn đều bắt trở lại. Hoàng Mi lão quái tức giận nói, bọn hắn sư tôn thế nhưng là Đông Lai Phật tổ, người lãnh đạo trực tiếp là Như Lai Phật tổ có cái gì thật là sợ. Lấy thân phận của hai người bối cảnh, đủ để tại Chu Thiên thế giới sống pha. Chỉ có điều hôm nay không may, tới là hai vị thiên đế. Đại sư Minh yên tâm, ta cái này đem bọn hắn bắt trở lại. Thông bối viên hầu rút ra một cây lông khỉ nhẹ nhàng thổi, lập tức xuất hiện hơn vạn cái phân thân. Sư đệ bản sự cùng kia Tôn Ngộ Không ngược lại là không khác nhau chút nào. Đại sư Minh chờ lần sau nhìn thấy Tôn Ngộ Không, ta nhất định phải đánh bại hắn. Nguyên bản hai người hẳn là tương đương, chỉ là Tôn Ngộ Không bởi vì bị tra tấn số lần quá nhiều, thu được vô số tài nguyên. Thực lực bây giờ đã đi vào đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thông bối viên hầu rất rõ ràng đã không phải là Tôn Ngộ Không đối thủ. Mặc dù đối mặt hai vị thiên đế, chỉ có thể nằm ngửa, nếu như đối thủ là Tôn Ngộ Không, còn muốn thử một lần. Sư đệ phải cẩn thận. Kia Đường Tăng sư đồ rất tà môn, phàm là cùng bọn hắn dính líu quan hệ người chuẩn không may. Hoàng Mi lão quái nói, yên tâm đi, đại sư Minh. Chúng ta thế nhưng là Đồng Lai Phật tổ đệ tử. Một bên khác, Tôn Ngộ Không đang đứng tại dưới cây Bồ đề, nhìn bầu trời. Đại sư Minh, chiến đấu kết thúc. Xem bộ dáng là thật. Tôn Ngộ Không rõ ràng cảm thụ đến hai cái đại trận va chạm. Mặc dù hai cái đại trận đều không phải là hoàn toàn thể, nhưng này uy thế đủ để hủy thiên diệt địa. Hiện tại chiến đấu kết thúc, có phải hay không chúng ta có thể lên đường? Lần này mở miệng hỏi thăm chính là Sa Hòa thượng, cũng không phải là Đường Tăng. Lúc này Đường Tăng còn đắm chìm trong dưới cây Bồ đề tham thiền ngộ đạo cảnh giới bên trong. Chương 885, chẳng lẽ Sở Vân là Hôn Nguyên Đại La? Chương 885, chẳng lẽ Sở Vân là Hôn Nguyên Đại La? Ngày mai lại đi thôi. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tăng. Lúc này Đường Tăng còn tại bắt chước Như Lai Phật tổ thiền trang ngộ đạo. Đường Tăng trên người có một tầng nhàn nhạt Phật quang. Dọc theo con đường này, Đường Tăng trải qua ngàn khó vạn hiểm, cũng tích lũy vô số công đức. Hắn hiện tại vẫn là nhục thể phàm thai, chỉ cần đến Tây Thiên Linh Sơn, liền có thể công đức gia thân. Đáng tiếc dọc theo con đường này còn có rất nhiều gian nan hiểm trở chờ lấy hắn. Nhưng vào lúc này, một đường Phật quang phủ xuống. Người đến không phải người khác, chính là Kim Đầu Nhất Đế. Kim Đầu Nhất Đế, ngươi lần này là không phải lại mang cái gì ăn ngon đúng không? Chư Bát Giới vội vàng dò hỏi. Bởi vì lúc trước đối phương chỉ để lại bột mì cùng gạo, những vật này một mực no bụng, thỏa mãn ăn uống chi dục, vẫn là kém một chút ý tứ. Thiên Đồng Nguyên Soái, Bần Tăng lần này cũng không có mang thức ăn. Kim Đầu Nhất Đế khinh bị nhìn thoáng qua Chư Bát Giới. Bởi vì thời gian dài đi theo Đường Tăng sư đồ nguyên nhân, Kim Đầu Nhất Đế thấy được Chư Bát Giới trên người các loại khuyết điểm. Không mang ăn, vậy ngươi đến làm sao? Chư Bát Giới nhà danh nói, kỳ thật ta là nghĩ thông suốt biết thánh tăng, Như Lai Phật tổ đã đánh lui cường địch, chỉ là các ngươi tốt nhất vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng. Chuyện này là Quan Âm Bồ Tát cố ý phân phó. Dù sao hai vị thiên đế khí thế hung hùng, mấy cái này cục cưng quý giá không cho sơ thất, cho nên chậm trễ một chút thời gian cũng không cần gấp. Dù sao đã làm trễ mãi năm nhiều năm thời gian, quá tốt rồi. Kim Đầu Nhất Đế lại chuẩn bị cho chúng ta gọi món ăn ăn thôi. Mỗi ngày ăn hết gạo trắng Chư Bát Giới cũng có chút chán ăn, có cái quả ớt cũng được a. Lúc này Sa Hòa thượng đứng lên, nói câu lời công đạo. Trước đó chúng ta đi Tây Phương thời điểm còn có thể trên đường tìm một chút rau dại, có lúc còn có thể hóa duyên, nhưng là bây giờ chỉ có bột mì cùng gạo. Mấy người chúng ta là không có vấn đề, thế nhưng là sư phụ lão nhân gia ông ta thân thể chịu không được a. Mấy người bọn hắn thế nào ăn cũng không đáng kể. Mấu chốt Đường Tăng vẫn là nhục thể phàm thai, nếu như không ăn chút rau quả sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Tốt, ta cái này an bài cho các ngươi. Kim Đầu Nhất Đế nghi cũng phải đạo lý này. Bắc Câu Lô Châu, hai vị thiên đế đã về tới Côn Bằng cung điện. Đông Hoàng Thái Nhất treo lên một cái chén trà, nặng nề mà ném xuống đất. Nếu là ta Đông Hoàng Trung nơi tay, thì sợ gì kia hai cái hòa thượng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Lai Phật Tổ giao ra hơn trăm hiệp, bất phân thắng bại. Đương nhiên nhất làm cho làm giận chính là Đông Lai Phật Tổ một mực tại tránh né tránh chiến. Hai cái lực lượng ngang nhau người, nếu như một phương tận lực phòng thủ, một phương khác là rất khó công phá. Chỉ có công kích lẫn nhau lúc mới có thể lộ ra sơ hở. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất cầm Đông Lai Phật Tổ không có biện pháp nào. Theo lão thần biết, Đông Hoàng Trung ngay từ đầu là trên tay Bá Ức Hảo, sau đó rơi xuống Sở Vân trong tay, cuối cùng nhất mới rơi vào Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay. Côn Bằng lão tổ tiến lên một bước nhắc nhở nói, Sở Vân lại là Sở Vân. Đông Hoàng Thái Nhất lặp đi lặp lại nhấm nuốt cái tên này, rất nhiều người đều đề cập qua. Chỉ cần hơi suy tính một phen, liền thuyết minh Sở Vân công tích vĩ đại. Ngắn ngủi không đến 10 năm, Sở Vân khô không ít chuyện xấu. Ngay cả hai người bọn họ phục sinh đều là Sở Vân chuyện xấu một trong. Côn Bằng, ngươi nói chúng ta có thể thu phục Sở Vân sao? Đông Hoàng Thái Nhất to gan nói. Côn Bằng nghe vậy không khỏi kinh hãi. Bệ hạ, ý tưởng này tuyệt đối không thể có a. Kia Sở Vân đơn giản chính là người điên, mà lại am hiểu nhất đục nhã người. Lời vừa nói ra, liền đưa tới Đế Tuấn tò mò. Hắn lại như thế nào nhục nhã người? Hai vị bệ hạ người có chỗ không biết, kia Sở Vân am hiểu nhất chuyện là cướp bóc. Cướp bóc? Mặc dù hai vị tiên đế cũng coi như đến, nhưng là từ Côn Bằng lão tổ trong miệng nói ra, chính là một phen khác cảm thụ. Đúng vậy, đối phương lấy thế gian Sơn Đại Vương tự cho mình là. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn không biết Sơn Đại Vương là ý gì. Lặng lẽ suy tính một phen. Đồng đều mặt lộ vẻ oán giận chi sắc. Người này thế nào như thế vô sỉ, tự hạ thân phận cướp bóc những người phàm tục kia. Sở Vân cướp bóc thần tiên thì cũng thôi đi. Tại hai vị tiên đế xem ra, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tất cả đều có thể. Nhưng là cướp bóc phàm nhân chuyện này, hai vị tiên đế đoán chừng chính mình cũng làm không ra. Người này thế nào như thế không muốn mặt? Hắn là có tiếng không muốn mặt. Lục Áp đạo nhân thở dài một hơi nói, phụ thân chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc cái tên điên này. Sở Vân chuyện gì làm được đi ra? Hiện tại tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Lục Áp đạo nhân thế nhưng là biết rõ Sở Vân kinh khủng. Phàm là trêu chọc Sở Vân người đều không có cái gì kết cục tốt, cuối cùng nhất đều lấy bị nhục nhã kết thúc. Nói chuyện đồng thời, Lục Áp đạo nhân lấy ra một khối vàng. Đây là cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất tò mò hỏi. Đây là vàng. Tính chất so sánh mềm cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp nhận vàng, cẩn thận chu đáo một phen. Hắn tại thật lâu trước đó chỉ thấy qua loại vật này, hoàn toàn chính xác rất hoa lệ, a ngoại trừ hoa lệ bên ngoài, không còn tác dụng. Luyện chế pháp bảo lúc, chỉ có vì cải thiện nhan sắc thời điểm mới có thể thêm một chút vàng. Bình thường căn bản là không cần đến. Cho nên hai vị thiên đế đối với vàng vô cùng lạ lẫm. Dù sao tiền cái này khái niệm, là nhân tộc sinh ra về sau mới có. Nếu như bị Sở Vân bắt, có thể thông qua loại vật này chủ thân. Ngươi nói là vô luận thân phận cao thấp quý tiện đều có thể quy ra thành loại vật này. Đông Hoàng Thái Nhất không thể tưởng tượng nổi nói. Phải. Đây là vô cùng nhục nhã a. Giống những cái kia tu luyện vô số tuế nguyệt đại năng, lại có thể quy ra thành những này vật vô dụng. Cho nên đừng đi trêu chọc Sở Vân. Mà lại, phụ thân còn có thúc phụ, kỳ thật phục sinh các ngươi đều là Sở Vân âm mưu, hắn chính là muốn lợi dụng hai vị đạo loạn toàn bộ chu thiên thế giới. Lục Áp đạo nhân hiểu rõ vô cùng Sở Vân. Trước đó vì đối phó Tây Thiên Linh Sơn, hai người bọn hắn lại là thế nào làm? Chỉ là không nghĩ tới lần này tính toán đến trên đầu hắn. Phục sinh hai vị tiên đế là Trần Trụi Dương Nưu. Hai vị tiên đế là không thể nào an phận. Đây cũng là Sở Vân hy vọng nhìn thấy. Chúng ta thế mà bị hậu thế nhân tộc tính kế. Đông Hoàng Thái Nhất khó có thể tin nói. Đối phương so với Như Lai Phật Tổ như thế nào? Mạnh hơn Như Lai Phật Tổ hơn trăm lần. Đây chẳng phải là có thể sánh vai thánh nhân, chẳng lẽ hắn bước ra một bước kia trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Đế Tuấn đã đoán được đáp án. Hắn đó có thể thấy được Như Lai Phật Tổ thực lực đã rất gần với thánh nhân. Chu thiên thế giới càng là có truyền ngôn Như Lai Phật Tổ chính là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Nếu như Sở Vân mạnh hơn hắn, đây chẳng phải là cùng Hỗn Nguyên Đại La? Bởi vì chu thiên thế giới đã có 8 vị thánh nhân, cho nên nói Sở Vân không thể nào là thánh nhân, chỉ có thể là lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Đây không có khả năng a. Lục Áp đạo nhân tựa hồ nghĩ đến chút cái gì. Năm đó hai người cùng một chỗ tiến về vận mệnh trường hạ, gặp Thiên Ma Thần Ác Chu, nhưng là Sở Vân thành công cứu ra hắn, tựa hồ còn đánh bại Thiên Ma Thần. Chương 886, Linh Sơn yêu quái đãi ngộ thật là tốt. Chương 886, Linh Sơn yêu quái đãi ngộ thật là tốt. Lục Áp nhớ tới Sở Vân đã từng đánh bại Thiên Ma Thần Ác Chu. Phải biết Thiên Ma Thần Ác Chu, đây chính là La Hầu đồng bạn. Đã từng thế nhưng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao thủ qua. Mặc dù lần kia đại chiến bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bại Thiên Ma Thần, nhưng cuối cùng không cách nào đem nó giết chết mà từ bỏ, dẫn đến vận mệnh trường hà trở thành chu thiên thế giới cấm địa. Thực lực bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới mới có thể tiến vào vận mệnh trường hà. Nhưng là Đại La Kim Tiên trước mặt Thiên Ma Thần như là sâu kiến. Chẳng lẽ Sở Vân thật bước vào cảnh giới kia? Lục Áp đạo nhân không dám tin nói, ta cũng hoài nghi đối phương bước vào Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới. Côn Bằng lão tổ mở miệng nói ra, hắn quan sát Sở Vân đã có một đoạn thời gian. Đối phương tùy tâm sử dụng, không bám vào một khuôn mẫu, dựa vào chính là vô thượng thực lực. Tại cái này thánh nhân không gian niên đại, Sở Vân chính là vô địch tồn tại. Kia Sở Vân thì càng không có khả năng giúp chúng ta. Lục Áp đạo nhân mặc dù vẫn còn có chút không tin, nhưng là hắn hiểu rõ vô cùng Sở Vân. Nếu như Sở Vân thật đứng tại cảnh giới kia, hoàn toàn chính xác càng không khả năng giúp hai vị thiên đế. Bởi vì Sở Vân hoàn toàn là tồn lấy đùa bỡn tâm tư, sống lại Đế Tuấn, lại thông qua Đế Tuấn chi thủ sống lại Đông Hoàng Thái Nhất. Tuyệt đối không nên đi tìm Sở Vân. Hắn muốn đại giới chúng ta trả không nổi. Lục Áp đạo nhân nhận định không thể đi tìm Sở Vân. Ta nhìn việc này chưa hẳn. Bàng Ma Vương đứng dậy. Ta cùng Sở Vân giao thủ qua nhiều lần, tên ngốc này đích thật là lấy vui đùa tâm tư, trêu đùa chúng ta huynh đệ. Lúc trước Sở Vân cùng Thất Đại Thánh thế nhưng là đánh không chỉ một hung. Cuối cùng nhất đều lấy Thất Đại Thánh thảm bại mà kết thúc. Chỉ là gia hỏa kia là thật thích vàng bạc chi vật, nếu như ta chờ có thể lấy được đầy đủ hoàng kim bạch ngân, có lẽ có thể đổi được hắn ra tay. Bàng Ma Vương vẫn tương đối hiểu rõ Sở Vân. Biết Sở Vân tính cách yêu thích. Côn Bằng, ngươi có bao nhiêu vàng bạc chi vật? Đế Tuấn quay đầu nhìn về phía Côn Bằng lão tổ. Cái này lão hủ cũng không có bao nhiêu vàng bạc chi vật, chỉ có 1.000 vạn. Côn Bằng lão tổ lúng túng nói. Cái này 1.000 vạn lượng hoàng kim, vẫn là trước đó Bằng Ma Vương thu thập. Như thế nhiều. Đế Tuấn bấm ngón tay tính toán. 1.000 vạn lượng hoàng kim, đặt ở thế gian đã là phú khả địch quốc. Khu khu, kỳ thật bệ hạ cái này 1.000 vạn hai cây vốn cũng không nhiều. Côn Bằng lão tổ có chút lúng túng nói. 1.000 vạn lượng vàng, mặc dù nhìn qua rất nhiều, nhưng đối với Sở Vân tới nói chính là chín châu mất sợi lông. Hiện tại Sở Vân am hiểu công phu sư tử ngoạm. Mỗi lần tiền chuộc đều là nhiều thì trên trăm ức, ít thì vài tỷ. 1.000 vạn lượng vàng căn bản cũng không tính cái gì. Muốn số lượng lớn thu hoạch được vàng, chỉ có thể phái người đi đào quáng. Trước đó ngài tiếp nhận chi kia yêu tộc đội ngũ chính là Đào Quáng. Tại Côn Bằng lão tổ nhắc nhở phía dưới, Đế Tuấn cuối cùng nhớ tới Hoàng Phong lão quái. Trước đó Hoàng Phong lão quái tựa hồ ngay tại chỉ huy Đào Quáng. Lúc kia Đế Tuấn cũng không thèm để ý vàng mặc dù chỉ là đẹp mắt một chút, nhưng lại vào không được tiên đế pháp nhãn. Nhưng không có nghĩ đến, Sở Vân tên ma đầu này lại hết sức thích loại vật này. Đi đem Hoàng Phong lão quái tìm đến. Hoàng Phong lão quái là bị Đế Tuấn cưỡng ép thu phục, mà lại hắn là không có tư cách tham gia loại này cấp bậc hội nghị. Lúc này Hoàng Phong lão quái đang cùng Côn Bằng lão tổ dưới tay Bạch Đầu Ưng Vương nói chuyện phiếm. Bạch Đầu Ưng, tên như ý nghĩa là một con bạch đầu ưng tu luyện thành tinh. Tại 1000 năm trước gia nhập Côn Bằng lão tổ thủ hạ. Bạch Đầu Ưng Vương, ngươi không biết ta tại Linh Sơn qua thời gian kia, thật đúng là tiêu sái, nhộn nhẹ. Một bên Bạch Đầu Ưng lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Ngươi nếu là tại cái khác địa phương nhộn nhẹ, vậy ngươi ngược lại cùng tôi. Đây chính là Linh Sơn, thế nào sẽ để cho ngươi uống rượu ăn thịt. Rất hiển nhiên, Bạch Đầu Ưng Vương cũng không tin tưởng Hoàng Phong lão quái lời nói. Cái này ngươi cũng không biết. Linh Sơn thế nhưng là nuôi rất nhiều long tộc cùng vương hoàng, chuyên môn cung cấp người hữu dụng, ta trước đó thế nhưng là ăn hai đầu rồng. Sau đó đáng tiếc tất cả long tộc đều bị tổ long mang đi, liền ăn không được. Hoàng Phong lão quái lộ ra một bộ dư vị vô tận biểu lộ. Ngươi nói đùa a? Linh Sơn thế nào có thể sẽ ăn thịt rồng? Thiên đình đều có thể ăn tim rồng gắn phượng, Linh Sơn tại sao không thể ăn thịt rồng? Gặp Hoàng Phong lão quái nói như vậy, Bạch Đầu Ưng Vương có chút tin tưởng. Nói thật cho ngươi biết, tại Linh Sơn ăn chay chỉ có một bộ phận mà thôi. Giống những cái kia khổ hành tăng, còn có chúng ta những yêu tộc này đệ tử, là có thể ăn thịt. Còn có ác hơn, ngươi biết không? Như Lai Phật Tổ mẹ ruột cậu đã ăn sạch một nước mắt tính. Hiện tại Hoàng Phong lão quái đã gia nhập yêu tộc trận doanh, không có cái gì tốt ẩn tàng. Như Lai Phật Tổ mẹ ruột cậu chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu a, chuyện này ta ngược lại thật ra biết. Tựa hồ là Diệt Sư Đa Quốc, thật sự là chúng ta mẫu mực. Bạch Đầu Ưng Vương cảm khái nói. Lần này đến phiên Hoàng Phong lão quái hơi kinh ngạc. Chuyện này ngươi là thế nào biết đến? Mấy năm trước liền đã truyền khắp toàn bộ tam giới. Thì ra, bị Kim Sĩ Đại Bằng Điêu giết chết Sư Đa Quốc mất tính, như thế lớn oan khí, ngay cả địa phủ đều không thể hóa giải. Tây Thiên Linh Sơn dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ chuyển rời đến môn giới. Thế nhưng là sau đó bọn hắn đang lừa dối tính toán Sở Vân, cho rằng Sở Vân không có nhân từ pháp lực. Thế nhưng là vừa vặn tương phản, Sở Vân có được nhân từ pháp lực, trực tiếp đánh Linh Sơn, hai vị Bồ Tát trở tay không kịp. Cuối cùng Sở Vân thả ra mông giới bên trong oan hồn. Sư Đà Quốc quan án, tam giới đều biết. Chỉ có điều lấy Linh Sơn địa vị, đám người cũng không thể nói chút cái gì. Dù sao chết bất quá là mấy trăm vạn phổ thông mách tính, cho nên Bạch Đầu Ưng Vương cũng là biết chuyện này. Không thể không nói, Linh Sơn yêu quái đãi ngộ thật tốt. Bạch Đầu Ưng Vương mặc dù là Côn Bằng lão tổ tọa hạ đại tướng, nhưng là có một số việc hắn lại là không thể làm. Bình thường ăn một hai người, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng giống Kim Sĩ Đại Bằng Điêu như thế đổ sát một nước mách tính, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Nếu như hắn thật dạng này khô, rất nhanh biết nên đón thiên đỉnh vây quét. Chúng ta cũng coi là xui xẻo. Bạch Đầu Ưng Vương thở dài một hơi nói, hắn cũng không nghĩ tới đã chết đi vô số năm thượng cổ yêu đế thế mà sống lại. Qua một ngày tính một ngày đi. Hoàng Phong lão quái đã triệt để nằm ngửa. Vì Tây Thiên Tỉnh Kinh, hắn đã sớm bị tra tấn không còn hình dáng. Lần này gia nhập Đế Tuấn dưới trướng cũng không có phần nạn. Chủ yếu là bởi vì hắn đã nằm ngửa. Hoàng Phong, bệ hạ tìm ngươi. Bàng Ma Vương đi tới Hoàng Phong lão quái bên cạnh. Tìm ta có cái gì chuyện sao? Hẳn là hỏi ngươi liên quan với chuyện đó mò. Bàng Ma Vương đối với Hoàng Phong lão quái cảm quan cũng không tệ lắm, cho nên nói thái độ khá tốt. Nếu là đổi Phi Liêm, liền thế không nhất định. Tên ngốc này rất có thể, đánh trước một trận Hoàng Phong lại nói. Bệ hạ, ngài tìm ta. Nhìn thấy Đế Tuấn, Hoàng Phong lão quái phi thường định mà nói. Chương 887, hai vị tiên đế ma pháp chương 887, hai vị tiên đế ma pháp ta đến hỏi ngươi, hiện tại trên tay có bao nhiêu vàng? Đế Tuấn như thế hỏi một chút, trực tiếp đem Hoàng Phong lão quái hỏi sự suốt. Bệ hạ ngươi cũng thích vàng? Hoàng Phong lão quái trực tiếp theo bản năng hỏi. Bệ hạ cha hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời là được rồi. Bàng Ma Vương nhắc nhở nói. Kỳ thật đây cũng là tại bảo vệ Hoàng Phong lão quái. Phải biết, hai vị bệ hạ thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc. Có chừng 2000 ức lượng vàng. Trước đó mỗi tháng không sai biệt lắm còn có thể sản xuất 200 ức lượng vàng. Hiện tại vàng ở đâu? Đế Tuấn tiếp tục hỏi. Vậy hạ, vàng ở chỗ của ta. Nói chuyện đồng thời, Hoàng Phong lão quái xuất ra một cái không gian giới chỉ. Bởi vì Sở Vân nguyên nhân, không gian giới chỉ lưu hành bắt đầu. Đế Tuấn tiếp nhận không gian giới chỉ, cau mày. Vì sao lại có quái dị như vậy pháp bảo? Phải biết chu thiên thế giới, tuyệt đại đa số pháp bảo đều có công thủ chi năng. Chuyên môn tồn trữ đồ vật pháp bảo cũng không có. Tồn trữ công năng là rất nhiều pháp bảo kèm theo năng lực. Giống không gian giới chỉ loại này chỉ có thể cất giữ đồ vật pháp bảo, có vẻ hơi gân gà. Cho nên Đế Tuấn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy loại pháp bảo này. Còn như thế nào hưng khởi ta cũng không rõ lắm, nhưng là mấy năm gần đây, tất cả mọi người lưu hành sử dụng loại này không gian loại chiếc nhận pháp bảo. Hoàng Phong lão quái giải thích nói, chuyện này cùng Sở Vân có quan hệ, bởi vì mang theo lượng lớn vàng không thế nào thuận tiện, cho nên rất thật nhiều người đều sẽ sử dụng pháp bảo. Chỉ là, đem pháp bảo giao cho Sở Vân, lại có một chút thì đau. Cho nên liền có người luyện chế ra loại này đơn giản không gian giới chỉ, thuận tiện sử dụng, mà lại đưa ra ngoài cũng không thì đau. Cứ như vậy, không gian giới chỉ tại thứ tư thế giới liền lưu hành bắt đầu. Tù lệnh, ngài sử dụng vàng, cũng không phải là muốn tìm kia Sở Vân a. Ngươi hiểu rất rõ Sở Vân rồi. Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước hỏi. Há lại chỉ có từng đó là hiểu rõ, Hoàng Phong lão quái thời gian mấy năm qua, cơ hồ đều là vây quanh Sở Vân làm việc. cũng không tính được hiểu rõ, nhưng là biết người này vô cùng vô sỉ. Hoàng Phong lão quái đem Sở Vân những năm này làm chuyện xấu cùng bán phun ra. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất đều nghe sử sốt, lại có thể có người như thế chi xấu. Dạng này người là như thế nào tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới? Mặc dù trước đó trải qua thảo luận hoài nghi Sở Vân là Hỗn Nguyên đại la, nhưng cũng không có chân thực chứng cứ, lúc này chỉ có thể cho rằng đối phương có bí pháp chuẩn thánh đỉnh phong. Cái này tiểu nhân cũng không biết. Tóm lại bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên tiếp xúc Sở Vân, biết mang đến bất hạnh. Điểm này Hoàng Phong lão quái thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. "Tốt, ta đã biết. Ngươi bây giờ mang theo ngươi người, tiếp tục về Quảng Mộ Đào Quáng." Đế Tuấn phân phó nói. Hoàng Phong lão quái trực tiếp mắt tròn váng. "A." Đối với Đào Quáng Hoàng Phong lão quái đã sớm mệt mỏi, nhưng đây là Linh Sơn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn không thể không hoàn thành. Đúng lúc gặp hai vị tiên đế đột kích, Hoàng Phong lão quái dứt khoát liền đầu hàng. Trước kia tiên đế không đến thời điểm hắn Đào Quáng, bây giờ tại tiên đế tới, hắn vẫn như cũ còn muốn đi Đào Quáng, kia tiên đế không đi không sao. Đế Tuấn phát hiện đám kia dưới tay tuyệt đại bộ phận đều là đám ô hợp. Dù cho lại tu luyện trăm năm, vẫn là đám ô hợp. Không bằng phế vật lợi dụng đi Đào Quáng. "Vâng, bệ hạ." Hoàng Phong lão quái rời đi về sau đám người lại thảo luận một phen. Cuối cùng quyết định vẫn là không nên trêu chọc Sở Vân tốt. Tất cả trêu chọc Sở Vân người đều không có kết cục tốt. "Côn Bằng, nếu như ta muốn đoạt về Đông Hoàng Trung có cái gì kế hoạch sao?" Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn về phía Côn Bằng lão tổ. Trước đó sở dĩ rộng lượng Côn Bằng lão tổ là bởi vì hai vị thiên đế, đối với chu thiên thế giới thật sự là thật không thể giải thích. Lại thêm yêu tộc nhân tài tàn lụi, Côn Bằng lão tổ đã là ít có thể lấy ra cao thủ. Thiên đình so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Phải biết những năm này Ngọc Hoàng Đại Đế thế nhưng là chiêu mộ không ít hảo thủ. Mặc dù Phong Thần bảng hạn chế chúng thần thực lực, nhưng là mấy vị đại đế thực lực vẫn là thực sự. Nếu như chúng ta trên tay có một chi cường đại quân đội, có lẽ có thể xuất kỳ bất ý. Đúng rồi, chúng ta trước đó đợi tiểu thế giới kia không thì có rất nhiều thượng cổ hung thú sao? Ngũ Quyết nhắc nhở nói. Hai vị thiên đế trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Trước đó tiểu thế giới kia bên trong thế nhưng là có vô số thượng cổ hung thú, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Tuyệt đối không thể. Chúng ta dù cho lợi dụng thượng cổ hung thú đánh bất ngờ thiên đỉnh, liền xem như đắc thủ, chúng ta cùng thiên đỉnh cũng biết không chết không thôi. Lục Áp đạo nhân thử nghiệm ngăn cản hai vị thiên đế. Tiểu Lục cũng quá cẩn thận. Vũ Khuyết một mặt khinh thường nói. Lúc này Lục Áp đạo nhân nhức đầu không thôi, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng sắp xảy ra. Sở Vân sở dĩ lựa chọn phục sinh hai vị thượng cổ thiên đế, chính là để bọn hắn tại chu thiên thế giới gây chuyện. Có phụ hoàng cùng thúc phụ tại, bất quá là một cái nho nhỏ nhân tộc thiên đỉnh mà thôi. Vũ Khuyết không có trải qua hậu thế đại chiến, cũng không biết chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc. Vẫn như cũ sinh hoạt tại yêu tộc là thiên hạ thứ nhất cường tộc trong tưởng tượng. Hiện tại Thiên Đạo sủng nhi là nhân tộc, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là Hồng Quân lão tổ chỉ định tam giới chi chủ. Muốn từ trên tay hắn cướp đoạt Đông Hoàng Trung, cơ hội là chuyện không thể nào. Có lẽ toàn thịnh thời kỳ yêu tộc thiên đỉnh có thể làm được. Hiện tại bọn hắn thực lực quá mức với nhỏ yếu. Phu hoàng trước đó đã đắc tội Tây Thiên Linh Sơn, hiện tại càng không thể lại trêu chọc thiên đỉnh. Lục Áp đạo nhân tận tình khuyên, nhưng mà hắn nói lại lên phản tác dụng, ngược lại nhắc nhở Đế Tuấn: "Chúng ta trước đó hành động đã thất bại, đem Linh Sơn đắc tội, Linh Sơn thế tất biết trả thù chúng ta, ở trước đó nhất định phải đem Đông Hoàng Trung đoạt lại. Đông Hoàng Trung còn có một cái tác dụng, chính là trấn áp khí vận. Dù sao phát hiện yêu tộc phổ biến thực lực thấp, đây là bởi vì yêu tộc khí vận quá thấp. Mặc dù bây giờ tăng lên một chút, nhưng chỉnh thể tác dụng không rõ ràng, chỉ có tại một chút đại yêu trên người có một chút biểu hiện, tỉ như nói Như Ma Vương, mượn cỗ này gió đông trực tiếp đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bởi vì cái gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, thiên nhiên tụ yêu. Muốn bồi dưỡng một vị hợp cách đại yêu, chí ít cần ngàn năm. Hiện tại đối với bọn hắn yêu tộc tới nói, tình huống vô cùng nguy cấp, nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế đã sớm luyện hóa Đông Hoàng Trung, dù cho chúng ta đánh lên thiên đỉnh, cũng không nhất định có thể cướp tới. Lục Áp đạo nhân còn muốn làm cuối cùng nhất nếm thử. "Tiểu Lục, ngươi không gì không biết, kia Đông Hoàng Trung vốn là ta phối hợp pháp bảo, chỉ cần đối phương xuất ra, ta ắt có niềm tin đoạt lại Đông Hoàng Trung." Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước tự tin nói. Phải biết Đông Hoàng Trung thế nhưng là hắn phối hợp pháp bảo dù cho bị người khác luyện hóa, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ có lòng tin đem nó đoạt lại. Dù sao từ lúc khai thiên lập địa thời điểm, Đông Hoàng Trung cùng Đông Hoàng Thái Nhất là đồng thời đản sinh. "Tốt a." Lục Áp thở dài một hơi. Hắn biết trường hạo kiếp này hắn là không có cách nào ngăn cản. Chương 888, Thiên Thọ, Thiên Đình ra hung thú. Chương 888, Thiên Thọ, Thiên Đình ra hung thú. Thiên Đình, giao chỉ. Một đường to lớn màn nước dâng lên. Màn nước bên trong xuất hiện một cái cực lớn đường hầm. Đây là đang tại giao chỉ đóng giữ thiên tướng phát hiện dị dạng. Sau một khắc, một con kinh khủng thượng cổ hung thú đem hắn bổ nhào. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Một đoàn kinh khủng hung thú từ trong đường hầm chui ra. Nhanh đi thông trì vũ khúc tinh quân. Giao chỉ dị động, lập tức đưa tới đông đảo thiên tướng chú ý. Tháp Tháp Lý Thiên Vương là đối ngoại dụng binh tướng lĩnh, mà Vũ Khúc Tinh Quân thì là phụ trách thiên cung thủ vệ, tương đương với thế gian hoàng cung quân cận vệ thống lĩnh. Vũ Khúc Tinh Quân trước tiên liền đạt được tin tức. "Thế nào chuyện?" Vũ Khúc Tinh Quân bắt lấy hai tên thụ thương thiên tướng hỏi. "Tinh quân không xong, giao chỉ bên trong có hung thú lao ra." "Hung thú?" Đối với hung thú, Vũ Khúc Tinh Quân cũng không lạ lắm. Có lẽ đối với những người khác tới nói cái từ này tương đối lạ lắm, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Nhưng là thiên đình một đám thần tướng là gặp qua hung thú. Thượng cổ thời kỳ, tam tộc cũng không hề hoàn toàn tiêu diệt hung thú. Tương đối lớn một bộ phận hung thú còn sinh hoạt tại chu thiên thế giới nơi hẻo lánh bên trong. Đã từng một đoạn thời gian rất dài, thiên đình nhiệm vụ chính là tiêu diệt những này hung thú. Vũ Khúc Tinh Quân cũng cùng hung thú chiến đấu qua. Không có khả năng, hung thú thế nào có thể sẽ xuất hiện tại giao chỉ? Vũ Khúc Tinh Quân trước tiên phủ nhận. Phải biết từ khi thiên đình bị Sở Vân đoạt đi về sau, hắn một lần nữa thành lập thiên đình phòng ngự hệ thống. Ngươi bây giờ nói giao chỉ xuất hiện hung thú, chẳng phải là đánh hắn mặt sao? Tinh Quân, ngài nếu là không tin tưởng, tiến về giao chỉ, xem xét liền biết. Vị này thiên tướng biết Vũ Khúc Tinh Quân từ trước đến nay bảo thủ, nếu như không giải thích rõ ràng, rất có thể sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Còn có ngươi nói bản tướng liền sẽ tự mình xem xét, ngươi nếu không thực, bản tướng định trị ngươi tội. Vũ Khúc Tinh Quân còn muốn nói tiếp, thế nhưng là phía trước động tĩnh càng lúc càng lớn. Sở dĩ cùng thiên tướng ở chỗ này kéo như thế thời gian dài ra, là bởi vì thói quen liêu. Nhưng vào lúc này, một con hung thú tiên phong trực tiếp vượt qua đầu tường, nào về phía Vũ Khúc Tinh Quân, bị Vũ Khúc Tinh Quân một kiếm chém giết. Thế mà thật là thượng cổ hung thú. Thượng cổ hung thú thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thế nhưng là, cũng không có người trả lời, bởi vì tất cả mọi người đã bị hung thú thủy triều bao phủ. Cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả đại thần đều đã nhận ra nơi này. Vương Mẫu nương nương không xong, có hung thú xuất hiện. Vân Thải tiên tử lớn tiếng nói. Lúc này Vương Mẫu nương nương đang lúc bế quan, nhưng mà hung thú đã vọt tới Vương Mẫu nương nương chỗ cung điện. Vân Thải tiên tử có chút ăn không tiêu. Vâng, một cỗ khổng lồ uy áp đem trước mặt mấy chục cái hung thú đánh bay. Vương Mẫu nương nương xuất thủ. Những này hung thú nhiều nhất bất quá là thiên tiên đẳng cấp, ở đâu là Vương Mẫu nương nương đối thủ? Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Vương Mẫu nương nương trầm giọng nói. Nô tỳ cũng không biết cái gì nguyên nhân, chỉ là biết những này hung thú đến từ giao chỉ. Ngươi nói cái gì? Đây không có khả năng. Vương Mẫu nương nương phản ứng đầu tiên cũng giống như Vũ Khúc Tinh Quân, là cho rằng giao chỉ không có khả năng xuất hiện hung thú, bởi vì Vương Mẫu nương nương đối với giao chỉ thật sự là hiểu rất rõ. Đương nhiên cũng có so với hắn hiểu rõ hơn người, chỉ bất quá bây giờ còn chưa có xuất hiện thôi. Nô tỳ cũng không rõ ràng, chỉ là những này hung thú đích thật là đến từ giao chỉ phương hướng. Cái gì? Chẳng lẽ là có người đến tiên cung quấy rối? Đang định xuất thủ, Vương Mẫu nương nương lập tức dừng bước. Dám đến tiên cung quấy rối người cũng không nhiều. 500 năm trước là Tôn Ngộ Không, chỉ là đó là bởi vì Thiên Đình cùng Linh Sơn hợp mưu tính toán Tôn Ngộ Không. Gần nhất thì là Sở Vân. Sở Vân chẳng những tới quấy rối, còn đem một đám thiên thần hung hăng làm nhục một phen, đem Ngọc Hoàng Đại Đế chạy tới Linh Sơn. Hiện tại lại xuất hiện hung thú, Vương Mẫu nương nương hoài nghi là Sở Vân gây nên. Dù sao loại chuyện này cũng chỉ có Sở Vân mới làm được đi ra. Nương nương chúng ta nên làm sao đây? Lập tức thông chi hết thảy mọi người đi Nguyệt Cung. Mặc dù cùng ở tại thiên giới, nhưng là Nguyệt Cung là độc lập với Thiên Cung bên ngoài. Trước đó Sở Vân cầm xuống Thiên Cung lúc, rất nhiều người liền trốn đến Nguyệt Cung bên trên. Là nương nương. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Thế nào chuyện? Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã nhận ra Thiên Cung hỗn loạn. Vậy hạ Thiên Cung xuất hiện mấy chục vạn đầu hung thú. Thiên Lý Nhãn tiến lên hồi đáp. Những này hung thú là từ đâu tới? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng hỏi. Hẳn là giao chỉ phương hướng. Vũ Khúc Tinh Quân tại làm cái gì? Thiên Đình nội bộ phòng thủ công việc thế nhưng là Vũ Khúc Tinh Quân phụ trách. Bệ hạ, Vũ Khúc Tinh Quân hiện tại đã bị đánh thành trọng thương. Vũ Khúc Tinh Quân trước đó bị một đầu Kim Tiên đỉnh phong thời kỳ hung thú đánh lén, hiện tại đã trọng thương thoát đi. Ra áo túi cơm một cái. Ngọc Hoàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Nam Đầu, lập tức triệu tập trọng binh, vây giết những này thượng cổ hung thú. Rõ. Lý Thiên Vương bây giờ không có ở đây, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ có thể dựa vào thân tín của mình. Bệ hạ, còn có một việc, Vương Mẫu nương nương đã rút lui đến Nguyệt Cung. Đi Nguyệt Cung. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh cũng kịp phản ứng. Chẳng lẽ là Sở Vân lại tới? Vương Mẫu nương nương khẳng định là phát hiện cái gì, không phải sẽ không tùy tiện rời đi Thiên Cung. Đáng chết Sở Vân. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp đem trước mặt cái bàn lật ngược. Gần nhất tam giới ra như thế nhiều nhiễu loạn, đều là Sở Vân làm ra. Tây An thị sống lại hai vị thượng cổ thiên đế, hiện tại lại tại trên bầu trời thả ra hung thú. Đương nhiên Ngọc Hoàng Đại Đế không biết, hung thú là hai vị thiên đế thả ra, Sở Vân lúc này đang xem hí. Nếu quả như thật là Sở Vân, vậy hạ hẳn là sớm tính toán. Thái Bạch Kim Tinh khuyên, kỳ thật đối mặt Sở Vân cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đánh lại đánh không lại, giảng đạo lý đối phương lại không nghe. Trước toàn lực đối phó hung thủ, ta tới đối phó Sở Vân. Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ hỗn độn trung. Hắn đã sớm muốn cùng Sở Vân đánh một trận. Chỉ là trước lúc này, trước hết tìm tới Sở Vân. Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thiên đình bạo lực máy móc vận chuyển. Vô số thiên binh thần tướng xuất hiện vây giết hung thú. Hai bên đánh cái lực lượng ngang nhau. Chủ yếu là bởi vì Lý Thiên Vương mang đi tuyệt đại đa số binh lực. Mặc dù hai vị thiên đế trên danh nghĩa chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu, nhưng là không trở ngại thiên đình ở nơi đó đào quáng. Dù sao Bắc Lộ Lô Châu vô cùng rộng lớn, mà Côn Bằng lão tổ chỉ chiếm có một bộ phận cực nhỏ. Cho nên, Lý Thiên Vương mới có thể an tâm tại Bắc Câu Lô Châu đào quáng. Ngọc Hoàng Đại Đế bay đến giao trì trên không. Lúc này còn có liên tục không ngừng hung thú thông qua đường hầm không thời gian xuất hiện. Cái này sao có thể? Ngọc Hoàng Đại Đế không dám tin nói, bởi vì trên bầu trời thế nhưng là có hắn bộ hạ cường đại cái giới. Cho dù là Sở Vân muốn phá mất cái giới, cũng cần hao phí một chút công phu. Thế nhưng là không gian này đường hầm đột nhiên xuất hiện, không có bị bất luận kẻ nào phát giác được. Đơn giản quá mức với không thể tưởng tượng. Chắc hẳn ngươi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đi. Một đường khinh thường thanh âm từ Ngọc Hoàng Đại Đế phía sau truyền đến. Chương 889, Ngọc Hoàng Đại Đế VS Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 889, Ngọc Hoàng Đại Đế VS Đông Hoàng Thái Nhất. Ngọc Hoàng Đại Đế quay người nhìn lại, chỉ gặp một vĩ nạn nam tử đứng tại hắn phía sau. Sau một khắc, di hình hóa ảnh, thân hình của hai người xuất hiện tại Thái Dương Kim Cung bên trong. Đây là nơi nào? Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới kịp phản ứng, hắn bị người mang vào một cái cho tới bây giờ không có tiến vào cung điện. Nơi này là Thái Dương Kim Cung. Trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế khống chế Thiên Đình thời điểm, đã từng phái người tìm kiếm qua Thái Dương Kim Cung tung tích. Chỉ tiếc lục soát khắp toàn bộ Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế đều không có tìm được. Sau đó, Sở Vân cùng Lục Gáp đạo nhân đi vào Thiên Cung. Lúc kia Sở Vân đã đem Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người đuổi ra khỏi Thiên Cung. Nương tựa theo Lục Gáp đạo nhân ký ức, mới tại trong Thiên Cung tìm được Thái Dương Kim Cung. Bất quá, một lần kia Sở Vân cũng bị từ trước tới nay mạnh nhất địch nhân, Thiên Ma Thần Ác Chu. Sau đó Lục Gáp đạo nhân mang đi Thái Dương Kim Cung, hiện tại Thái Dương Kim Cung lại về tới Đông Hoàng Thái Nhất trên tay. Mặc dù nghe tên là một kiện cung điện, kỳ thật lại là một kiện chí bảo. Ngươi là người phương nào? Kỳ thật Ngọc Hoàng Đại Đế đã đại khái đoán được thân phận của đối phương. Bản tọa Đông Hoàng Thái Nhất. Nguyên lai là ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy không khỏi kinh hãi. Nghĩ không ra Hồng Quân lão tổ bên người đồng tử, thế mà thành tam giới chi chủ. Đông Hoàng Thái Nhất trêu chọc nói, kỳ thật hai người rất sớm trước đó chỉ thấy qua mặt, chỉ là thời gian quá lâu, quên đi mà thôi. Lúc kia Hồng Quân lão tổ giảng đạo, mở tiệc chiêu đãi 3000 hồng trần khách. Ngọc Hoàng Đại Đế làm Hồng Quân lão tổ đồng tử, từng tại cổng nên đón đám người. Chớp cũng không nghĩ ra, đã từng yêu tộc Thiên Đế chiếu cố làm những này cướp gà trộm chó việc. Ngọc Hoàng Đại Đế nguyên lai tưởng rằng chuyện này là Sở Vân làm, không nghĩ tới lại là yêu tộc Thiên Đế. Ít tranh đua miệng lưỡi, lập tức đem Thiên Cung dừng lại. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp bá khí xuất đạo, chỉ bằng ngươi bây giờ cũng dám nói như thế của luôn. Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi cười lạnh. Đông Hoàng Thái Nhất đích thật là hắn đã từng ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là bây giờ hắn cũng xưa đâu bằng nay. Trên danh nghĩa thống trị toàn bộ tam giới, là chư thiên thế giới chủ nhân, thực lực càng là đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, là tam giới ít có cao thủ một trong, mà lại Ngọc Hoàng Đại Đế còn ổ lấy đầy bụng tử hỏa. Phải biết hắn lại nhiều lần bị Sở Vân chỗ nhục nhã, vừa vặn không có chỗ phát tiết. Ngươi bất quá là chỉ dẹp mao quạ đen, cũng dám ở chấm trước mặt ríu rít sủa loạn. Không thể không nói, từ khi gặp Sở Vân về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực tăng lên không ít, mà lại mắng chửi người trình độ cũng đề cao rất nhiều. Tốt. Vậy ta liền nhìn một chút, ngươi có hay không tư cách làm tam giới chi chủ? Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ trước. Một con to lớn tam túc kim ô xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu. Vừa ra tay chính là sát chiêu, sử xuất Thái Dương thần hỏa. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế lấy ra Hạo Thiên Kính, mênh mông thần quang ý đồ chặn Thái Dương thần hỏa. Đương nhiên, Hạo Thiên Kính thần quang là không thể nào ngăn trở Thái Dương thần hỏa, chỉ có điều hơi kéo dài Thái Dương thần hỏa một chút. Nhưng đôi này Ngọc Hoàng Đại Đế tới nói cũng đã đầy đủ. Ngọc Hoàng Đại Đế một cái lắc mình rời đi. Hai người lập tức đấu ở cùng nhau. Hai người cảnh giới đều là chuẩn thánh đỉnh phong, Ngọc Hoàng Đại Đế có được toàn bộ tam giới khí vận gia trì, nhìn như càng hơn một bậc. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Điểm này là Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ chưa từng có. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù trải qua vô số kiếp nạn trở thành tam giới chi chủ, nhưng là hắn chân chính chiến đấu số lần cũng không nhiều, mà lại cường độ cao chiến đấu càng là không có nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất thì là thân kinh bát chiến, cho nên hai người trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ngọc Hoàng Đại Đế cầm trong tay Hạo Thiên kiếm, lưng tựa Hạo Thiên kính, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì là lấy ra chủng loại phong phú thượng cổ pháp bảo. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cũng chỉ như thế. 100 hiệp về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế chào phùng nói, đã từng thời gian rất lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ có thể ngưỡng mộ Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất ngay cả hắn đều không thể đánh bại. Cũng vậy, ngươi vị này tam giới chi chủ, thậm chí ngay cả vừa mới phục sinh ta, đều không thể đánh bại. Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Ngươi liền không sợ tiếp tục đánh xuống, ta biết tới người giúp đỡ sao? Ngọc Hoàng Đại Đế có thể chắc chắn, không dùng đến thời gian quá dài, liền sẽ có người đến giúp hắn. Phải biết nơi này chính là bầu trời. Ngoại trừ Tử Vi Đại Đế, cái này có lượng nước Đại Đế bên ngoài, mấy vị khác Đại Đế đều là chuẩn thánh cường giả. Ngươi có lẽ quên đi, nơi này chính là ta Thái Dương Kim Cung, không có lệnh của ta bất kỳ người nào đều vào không được. Lại nói, bên ngoài còn có Đế Tuấn trông coi, chúng ta có đầy đủ thời gian, có thể phân ra thắng bại. Đông Hoàng Thái Nhất đắc ý nói, cái này Thái Dương Kim Cung vẫn là Lục Gáp cho lấy ra. Tên ngốc này, sớm không đem mặt trời kim lấy ra, bằng không hắn đã sớm có thể thu thập Đông Lai Phật Tổ. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Tại cái này cửu tiêu trên thiên cung, rõ ràng là hắn sân nhà, hiện tại hắn lại có vẻ vô cùng bị động. Bất quá nghĩ đến kiện pháp bảo kia, lại an tâm rất nhiều. Vậy trước tiên cùng Đông Hoàng Thái Nhất đọ sức một phen. Dù sao trên tay hắn còn có thủ đoạn cuối cùng, Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung chính là Đông Hoàng Trung, chỉ là cách gọi khác biệt. Đông Hoàng Thái Nhất mục đích của chuyến này chính là vì Đông Hoàng Trung mà tới. Lúc này bên ngoài bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế mất tích, toàn bộ bầu trời đã đại loạn. Nhưng vào lúc này, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đứng dậy. Mọi người trước tiêu diệt nhìn thấy hung thú, sau đó lại tìm kiếm bệ hạ. Bởi vì cái này một nhóm hung thú đến từ tiểu thế giới, thực lực tổng hợp cũng không mạnh. Mạnh nhất cũng chỉ là hai đầu chuẩn thánh cấp bậc hung thú. Những này chuẩn thánh cấp bậc hung thú bị Thiên Đình cao thủ ngăn chặn, còn lại hung thú liền dễ dàng đối phó nhiều. Mà lại hiện tại hung thú không tổ chức, không kỷ luật, như là dã thú. Nếu như là hung thú lượng kiếp thời kỳ hung thú, có thú hoàng lãnh đạo, tuyệt đối sẽ cho Thiên Đình tạo thành như thế lớn phá hư. Hai vị Thiên Đế chỉ là đem hung thú dẫn tới thiên cung, cũng không có tận lực chỉ huy những này hung thú. Thiên Thần tại đối phó hung thú đồng thời cũng chú ý tới tòa kia nguy nga Thái Dương Kim Cung. Lúc này Thái Thượng Lão Quân cùng Cực Đông Thanh Hoa Đại Đế đi tới Thái Dương Kim Cung trước. Tòa cung điện này ta thế nào chưa từng gặp qua. Nhìn xem tòa kia nguy nga tráng lệ cung điện, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nói, nếu như lão phu không có đoán sai, đây chính là thượng cổ thiên đế cung điện, Thái Dương Kim Cung. Ý tứ đã hết sức rõ ràng, lần này thiên đình đại loạn sau màn người, chính là hai vị yêu tộc thiên đế. Ngươi nói không sai, cái này chính là chấm Thái Dương Kim Cung. Một đường khởi mở thanh âm truyền đến. Thái thượng lão quân cùng cực đông thanh hoa đại đế ngẩng đầu nhìn lại. Một đường vĩ ngạn thân ảnh đứng tại Thái Dương Kim Cung phía trên. Đế Tuấn. Thái thượng lão quân cùng cực đông thanh hoa đại đế lập tức như lâm đại địch. Vậy hạ hắn ở đâu? Đông cực thanh hoa đại đế trầm giọng hỏi. Ngươi nói là cái kia côn trùng a? Hắn bây giờ tại làm Thái Dương Kim Cung bên trong. Thái nhất có một số việc muốn cùng hắn giao lưu. Chương 890, tam giới càng ngày càng tốt. 1/2, chương 890, tam giới càng ngày càng tốt. 1/2, tại Đế Tuấn trong mắt, Ngọc Hoàng đại đế bất quá là đã từng đồng tử thôi. Ngươi nói cái gì? Đông cực thanh hoa đại đế lo lắng nói. Bệ hạ bị vây ở Thái Dương Kim Cung. Các ngươi mau thả bệ hạ. Không phải bản tọa liền không khách khí. Nói chuyện đồng thời, cực đông thanh hoa đại đế một mặt đề phòng nhìn xem Đế Tuấn. Đây chính là cường giả trong truyền thuyết. Thượng cổ yêu tộc thiên đế. Khai thiên lúc liền tồn tại tiên thiên cường giả. Mỗi một cái đầu ngậm đều ép người không thở nổi. Tại nhân tộc sinh ra thời điểm, Đế Tuấn cũng đã là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả. Nói thật, đối mặt cái này một vị yêu tộc thiên đế, Đông cực thanh hoa đại đế áp lực lớn. Nếu không phải Thái thượng lão quân ngay tại bên người, Đông cực thanh hoa đại đế đều nghĩ rút lui. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, mà lại Ngọc Hoàng đại đế làm tam giới chi chủ, là sẽ không dễ dàng bỏ mình. Bản hoàng ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi vị này nhân tộc đại đế, có gì khẩu khí dám nói lớn lối như thế. Đế Tuấn tiến lên một bước kinh khủng uy áp đánh tới. Hiện tại hắn đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ, trước đó cùng Như Lai Phật Tổ một trận chiến rõ ràng ở vào thế yếu, để hắn vô cùng không cam tâm. Đế Tuấn, hiện tại đã sớm không phải là các ngươi thận thiên hạ. Hiện tại thối lui, bần đạo còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thái thượng lão quân cuối cùng bắt đầu nói chuyện. Làm thiên đình đại lão một trong, Thái thượng lão quân cũng nhiều lần bị Sở Vân nhục nhã qua. Chỉ có điều Thái thượng lão quân đánh không lại Sở Vân, kia không có cách nào. Nhưng là hôm nay gặp Đế Tuấn, đối phương thế mà cũng lớn lối như thế. Thật sự là Thái Bạch có thể chịu, lão quân cũng không thể nhẫn. Nếu như đối phương không muốn thối lui đi, Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ đành tự mình xuất thủ. Thánh nhân phân thân. Đế Tuấn xem thấu Thái thượng lão quân thân phận. Đây là để hắn có chút cố kỵ. Ta nhớ được thánh nhân là không thể nhúng tay tam giới sự vụ. Đế Tuấn một mặt âm trầm nói, lúc trước hắn đạt được xác thực tình báo, thánh nhân đã không được cho phép can thiệp tam giới sự vụ. Ôi ôi, chắc hẳn bệ hạ mới vừa vặn phục sinh, có chút không rõ ràng đi. Hồng Quân lão tổ lệnh cấm, thế nhưng là không bao gồm thánh nhân ba thi. Thái thượng lão quân tiến lên một bước giải thích nói, lão quân, ngươi giải thích cho hắn cái này làm cái gì? Đông cực thanh hoa đại đế hung hăng chừng Thái thượng lão quân một chút, vốn đang có thể bằng vào Thái thượng lão quân thân phận làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại tốt, toàn bộ giải thích rõ. Không sao cả, loại chuyện này là không thể gạt được thượng cổ thiên đế. Đương nhiên, Thái thượng lão quân cũng có mình suy tính. Người một khi đánh vỡ tất cả thông thường sau, liền sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Đảm đương không nổi không chiến đấu, Đế Tuấn không còn bận tâm thánh nhân thân phận thời điểm, liền sẽ liều mình hạ tử thủ. Coi như các ngươi có tự mình hiểu lấy. Ta khuyên hai vị không nên khinh cử vọng động, chờ bên trong phân ra thắng bại lại nói. Đế Tuấn tiến lên một bước, trực tiếp tế ra Hà Đồ Lạc Thư. Ngay sau đó Chu Thiên Tinh Đấu đại trận triển khai. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể coi là Ngụy Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Uy năng đã sớm 10 không còn 1. Đây chính là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Thái thượng lão quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tinh thần. Quả nhiên cùng bầu trời ghi chép hoàn toàn tương tự. Trước đó Thiên Cung đạt được Chu Thiên Tinh Đấu đại chiến trận bàn, chỉ có điều cái kia trận bàn chỉ là ghi chép chi dụng. Muốn tái hiện Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cơ hội là không thể nào. Bởi vì hạch tâm nhất chính là Hà Đồ Lạc Thư, cùng hơn vạn tên đại la kim tiên. Dạng này mới có thể phát huy ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận toàn bộ uy năng. Chỉ tiếc, cho dù là hiện tại thiên đỉnh, cũng đo không giá hơn vạn tên đại la kim tiên cảnh giới cao thủ. Không tệ, cái này chính là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Chỉ có điều yêu tộc đã xuống dốc, không cách nào phát huy hắn toàn bộ uy lực. Đế Tuấn thở dài nói, từng có lúc yêu tộc nhân tài đông đúc, khi đó yêu tộc cường đại dường nào, thống trị toàn bộ bầu trời. Nếu không phải là bị phương Tây hai vị thánh nhân tính toán, yêu tộc vẫn là lần này thiên địa chúa tể. Như là đã mất đi, làm gì nghịch thiên mà đi. Thái thượng lão quân phất tay lấy ra bát quái đồ. Bát quái đồ chặn Chu Thiên Tinh Đấu đại trận kinh khủng uy áp. Chỉ bất quá bây giờ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng không phải là hoàn toàn thể, mà cực đông thanh hoa đại đế cũng tế ra hoa sen chín màu bảo tọa. Hoa sen bảo tọa tản ra mênh mông thần quang, chặn Chu Thiên Tinh Đấu đại trận vì thế. Ha ha, cái gì là nghịch thiên mà đi? Thái thượng lão quân, ngươi thật hiểu thấu đáo thiên đạo sao? Đế quân thuận miệng như thế hỏi một chút, trực tiếp đem Thái thượng lão quân cho hỏi. Theo lý thuyết Sở Vân xuất hiện về sau, thiên đạo vốn hẳn nên bình định lập lại trật tự, nhưng đến bây giờ mới thôi, Sở Vân còn nhảy nhót tương mừng, cho Chu Thiên thế giới mang đến vô tận phiền phức. Sự thật cũng đúng là như thế. Trước mắt bầu trời loạn cục chính là Sở Vân gian tiếp tạo thành. Nếu không phải Sở Vân, hai vị thiên đế cũng sẽ không phục sinh. Bệ hạ, ngươi chẳng lẽ vừa mới phục sinh liền tham ngộ đầy đủ thiên đạo? Đông cực thanh hoa đại đế chào phùng nói. Chí ít ta là khai thiên thời kỳ cũng đã tồn tại. Các ngươi có chú ý hay không một vấn đề, thiên đạo tựa hồ càng hy vọng toàn bộ tam giới loạn bắt đầu. Đây là Đế Tuấn gần nhất mới phát hiện. Trước đó Sở Vân đem toàn bộ tam giới làm trướng khí mù mịt. Theo lý thuyết thiên đạo nên tính toán Sở Vân. Thế nhưng là Sở Vân đến bây giờ còn sống thật tốt. Kỳ thật, đám người không biết. Hồng Quân mặc dù cùng thiên đạo hợp đạo, nhưng vẫn như cũ có độc lập ý thức. Thiên đạo hy vọng toàn bộ thế giới bình ổn phát triển, đây cũng là hắn nhìn chúng nhân tộc nguyên nhân một trong. Mà Hồng Quân lão tổ, hoàn toàn có khác biệt ý nghĩ. Đó chính là muốn đem thế giới đẩy lên mặt pháp thời đại, hắn tốt lợi dụng nhiều tư nguyên hơn, thành tựu đại đạo cảnh. Dù sao kia là bản cổ đại thần đều không có làm được chuyện, cũng là hiện tại Hồng Quân lão tổ duy nhất truy cầu. Ngươi nói cái gì? Thái thượng lão quân không dám tin nói. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ đúng như Đế Tuấn lời nói, cho nên cũng không cần đảm cái gì nghịch thiên mà đi lời nói. Người không vì mình, thiên chu địa diệt. Đế Tuấn ba khi nói, theo sau thôi động chu thiên tinh đấu đại trận, hung hăng ép hướng Thái Bạch Kim Tinh cùng Cực Đông Thanh Hoa Đại Đế hai người. Ở xa Vân Vọng Sơn quan chiến hai người, người không vì mình, thiên chu địa diệt. Dương Mi đại tiên lập đi lặp lại phỏng đoán mấy chữ này. Đại tiên, ngươi cũng muốn vì chính mình cố gắng một chút không? Sở Vân trêu chọc nói, ta là nghĩ cố gắng, nhưng là ta hiện tại càng muốn nằm. Dương Mi đại tiên trực tiếp nằm Sở Vân trên ghế nằm. Sớm tại trong hỗn độn, cũng đã vượt qua hỗn độn đại la. Theo lý thuyết đã là không có cái gì truy cầu. Nếu như nói cứng có, đó chính là đánh bại Hồng Quân lão tổ. Hướng đối phương chứng sáng, Hồng Quân lão tổ phương hướng là sai. Đương nhiên đây cơ hội là không thể nào. Lấy hiện tại Dương Mi đại tiên ngã ngửa trình độ, hắn cũng không dám gánh chịu hủy diệt chu thiên thế giới phong hiểm. Đoạn thời gian này một mực cầu tại Vân Vọng Sơn, mà đổi thành một bên, Thái Dương Kim cung nội bộ chiến đấu, 10 phần cháy bỏng. Ngọc Hoàng đại đế đã triệt để rơi vào hạ phong. Không có cách, Đông Hoàng thái nhất kinh nghiệm chiến đấu muốn phong phú hơn nhiều, mà lại tại Thái Dương Kim cung nội chiến đấu, chiếm hết địa lợi. Chương 891, cướp đoạt Đông Hoàng trùng, 1/2, chương 891, cướp đoạt Đông Hoàng trùng, 1/2, tam giới chi chủ cũng chỉ như thế. Đông Hoàng thái nhất chào phụ nói, trải qua hơn trăm hiệp đại chiến, Đông Hoàng thái nhất đã thăm dò rõ ràng đối phương đường lối. Ngọc Hoàng đại đế chiêu thức đại khai đại hợp, nếu như là nghiền ép cục, cái này tự nhiên không có cái gì vấn đề. Dù sao Ngọc Hoàng đại đế làm tam giới chi chủ, đồng thời lại là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả. Thường thường một câu liền có thể quyết định một cái nhân sinh chết. Xuất thủ số lần ít càng thêm ít. Những cái kia nhỏ yếu người không đáng Ngọc Hoàng đại đế ra tay, mà những cường giả kia e ngại Ngọc Hoàng đại đế thân phận, sẽ không dễ dàng ra tay. Dân giả, Ngọc Hoàng đại đế chỉ có một thân thực lực, nhưng khuyết thiếu cùng cấp bậc cường giả kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt với đối phương trào phúng, Ngọc Hoàng đại đế không thèm để ý chút nào. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn cũng một mực tại trưởng thành, chỉ có điều có thể cho hắn luyện tập người ít càng thêm ít. Đông Hoàng thái nhất đã ngươi ngông cuồng như thế, chấm cho ngươi xem một kiện đồ vật. Ngọc Hoàng đại đế vung tay lên, một cái cổ pháp kim đồng hồ xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn thấy giấc mộng kia ngủ để cầu Đông Hoàng trung, Đông Hoàng thái nhất khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Ha ha, ngươi hẳn là rất kinh ngạc đi. Tại sao Đông Hoàng trung sẽ ở chấm trên tay? Lúc này Ngọc Hoàng đại đế vô cùng hưng phấn, theo sau khoát tay đem toàn bộ Đông Hoàng trung thế phía bầu trời. Một cỗ độc thuộc về Đông Hoàng trung mỹ áp, quét sạch toàn bộ Thái Dương Kim Cung. Ngọc Hoàng đại đế muốn từ Đông Hoàng thái nhất trên mặt nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, nhưng mà đối phương cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ gặp Đông Hoàng thái nhất một tay đè xuống đất, đồng thời một cái tay khác bấm niệm pháp quyết, kim ô đốt trời lại trận. Toàn bộ Thái Dương Kim Cung bên trong tràn đầy Thái Dương thần hỏa. Điều trùng tiểu kỹ, không cần phải nói. Ngọc Hoàng đại đế coi là đối phương còn muốn sử dụng Thái Dương thần hỏa, chỉ cần hơi thôi động một chút Đông Hoàng trung, liền có thể hóa giải Thái Dương thần hỏa. Nhưng mà chỉ gặp kia vô số Thái Dương thần hỏa hợp thành 10 con kim ô, cái này kim ô vây quanh Đông Hoàng trung. Đông Hoàng thái nhất, ta hiện tại liền đánh tan ngươi thần hỏa. Ngọc Hoàng đại đế thôi động Đông Hoàng trung. Nhưng vào đúng lúc này, Ngọc Hoàng đại đế kinh ngạc phát hiện hắn cùng Đông Hoàng trung ở giữa liên hệ bị cắt đứt. Đông Hoàng thái nhất, ngươi đang tế luyện chấm hôn độ trung. Lúc này Ngọc Hoàng đại đế cũng kịp phản ứng, kia Thái Dương thần hỏa cũng không phải là vì đối phó hắn, mà là đoạt lại hôn độ trung. Hôn độ trung chính là Đông Hoàng trung. Tại Ngọc Hoàng đại đế trên tay, càng muốn xưng là hôn độ trung. Ngọc Hoàng đại đế, ngươi bất quá là Hồng Quân lão tổ bên người đồng tử, cũng dám động vào chấm Đông Hoàng trung. Đông Hoàng thái nhất cơ hồ là gào thét giống như nói, mặc dù Ngọc Hoàng đại đế chiếm cứ toàn bộ Thiên Cung vô số năm, nhưng là Thiên Đình hay là tại yêu tộc Thiên Đình trên cơ sở thành lập, cho nên Đông Hoàng thái nhất đối với toàn bộ Thiên Cung rõ như lòng bàn tay. Có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào nơi này, thả ra thượng cổ hung thú, thừa cơ đánh lén Ngọc Hoàng đại đế cùng hắn tạo thành đơn đấu cục diện. Nguyên bản Ngọc Hoàng đại đế có được Đông Hoàng trung, Đông Hoàng thái nhất là không thể nào thắng. Nhưng mà đáng tiếc, Đông Hoàng trung là Đông Hoàng thái nhất phối hợp pháp bảo. Đông Hoàng thái nhất muốn so Ngọc Hoàng đại đế hiểu rõ hơn Đông Hoàng trung. Cho dù Đông Hoàng trung đã bị Ngọc Hoàng đại đế tế luyện, Đông Hoàng thái nhất vẫn có thể ở một mức độ nào đó khống chế Đông Hoàng trung. Cùng lúc đó, Đông Hoàng trung đem Thái Dương thần hỏa thôn vệ. Tại toàn bộ đồng hồ trên thân, xuất hiện 10 con kim ô phù văn. Cùng lúc đó, hắn cùng Ngọc Hoàng đại đế ở giữa liên hệ cũng bị cắt ra. Cái này sao có thể? Ngọc Hoàng đại đế không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn nhưng là phí hết cái giá cực lớn, mới từ Sở Vân trong tay làm tới hỗn độn trung. Vì thế còn đang hạ ngấp nghé dưới tay bảo vật đều dành. Phải biết hỗn độn trung nguyên chủ nhân thế nhưng là bá ức hảo. Trải qua Sở Vân ngầm thao tác, cuối cùng đến Ngọc Hoàng đại đế trên tay. Người sáng suốt xem xét đều biết là thế nào chuyện. Chỉ có điều có ít người không nguyện ý làm mặt dứt lời. Trong âm thầm cũng bắt đầu đề phòng lên Ngọc Hoàng đại đế. Ai cũng không muốn pháp bảo của mình có một ngày luân lạc tới Ngọc Hoàng đại đế trên tay. Ngọc Hoàng đại đế có thể nói là mở một cái tốt đầu. Nhưng là bây giờ, Đông Hoàng trung về tới chủ nhân chân chính bên người. Mau đưa chấm hỗn độn trung còn tới. Ngọc Hoàng đại đế cầm trong tay Hạo Thiên kiếm lần nữa công tới. Nhưng mà, thu hoạch được Đông Hoàng trung Đông Hoàng thái nhất thực lực tăng nhiều. Lấy tay chỉ một cái, Đông Hoàng trung liền chặn Ngọc Hoàng đại đế một kiếm mối thù. Ngươi không biết Đông Hoàng trung là bản tọa phối hợp pháp bảo sao? Thế mà còn dám ở trước mặt ta lấy ra. Đông Hoàng thái nhất đoạt lại Đông Hoàng trung có thể nói là sảng khoái tinh thần. Nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế có một loại múa dịu qua mắt thợ cảm giác. Ha ha, Ngọc Đế, ngươi bất quá là Hồng Quân lão tổ bên người đồng tử, là không có tư cách có được tiên thiên chí bảo. Đông Hoàng Thái Nhất cười to nói. Cùng lúc đó, toàn bộ Thái Dương Kim Cung đang tại hư hóa. Đế Tuấn cũng chú ý tới điểm này, lập tức dừng tay lại bên trên động tác. Hắn nhiệm vụ chỉ là ngăn chặn Thái Thượng Lao Quân cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thôi. Lúc này hai người nhìn xem kia đang tại hư hóa Thái Dương Kim Cung, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, mới phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Đồ vật đã tới tay, chúng ta rút lui. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không để ý tới Thái Thượng Lao Quân lấy cùng Cực Đông Thanh Hoa Đại Đế, vẫn là trực tiếp hướng Nam Thiên Môn bay đi. Hai vị chúng ta có thời gian so tài nữa. Đế Tuấn trực tiếp thu Hà Đồ Lạc Thư, theo sát hắn sau. Lúc này, Thái Thượng Lao Quân còn không có kịp phản ứng, cái gì tới tay? Chỉ gặp Ngọc Hoàng Đại Đế từ hư hóa Thái Dương Kim Cung bên trong xung đột ra, nhanh ngăn lại kia đến cái dẹp mao quả đen. Bọn hắn cướp đi Hỗn Độn Trung. Cái gì? Thái Thượng Lao Quân sắc mặt hai người không khỏi đại biến. Truy! Cực Đông Thanh Hoa Đại Đế hét lớn một tiếng, hướng Nam Thiên Môn đuổi theo. Hỗn Độn Trung không những đối với Ngọc Hoàng Đại Đế rất quan trọng, đối với toàn bộ Thiên Đình cũng rất quan trọng. Dùng Hỗn Độn Trung trấn áp khí vận, có thể để Thiên Đình căn cơ càng thêm vững chắc. Nhưng không như mong muốn, hai vị thiên đế đã sớm xông đến Nam Thiên Môn. Mấy người đi vào Nam Thiên Môn lúc, phát hiện nơi này một chỗ thi thể, có thiên binh thiên tướng, cũng có hung thú. Tăng trưởng Tiên Vương càng là máu me khắp người, đứng tại một vị kinh khủng hung thú đầu lâu bên trên. Đầu kia hung thú đã bị hắn chém tới nửa cái đầu. Vừa rồi kia hai cái ra hỏa đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng hỏi. Dưới tay vô năng, vừa rồi cũng không có cản bọn họ lại, bọn hắn đã hướng về thế gian bay đi. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có trách phạt Tăng trưởng Tiên Vương. Đối mặt hai vị yêu tộc thiên đế, chỉ cần đối phương muốn đi, ai cũng ngăn không được. Đáng chết dẹp mao quả đen. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp một quyền đem Nam Thiên Môn đánh nát. Một bên Tăng trưởng Thiên Vương dọa đến run lẩy bẩy. Bệ hạ, tin tức tốt đã đại hỷ sự. Tại ta anh minh chỉ huy, đã quét sạch thượng cổ yêu thú. Vũ Khúc Tinh Quân tiến lên lệnh nọt giống như nói, hy vọng đạt được Ngọc Hoàng Đại Đế khen thưởng. Mà bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cũng không phải là Vũ Khúc Tinh Quân đánh lui hung thú, mà là hai vị thiên đế không còn tiếp tục đưa lên thôi. Chương 892, lần này dự định mua sắm Hồng Mông Tử Khí, 1/2, chương 892, lần này dự định mua sắm Hồng Mông Tử Khí, 1/2, thượng cổ yêu thú. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì tập kích thiên cung kia là hung thú. Tên ngu ngốc này, thế mà hoàn toàn sai lầm. Thái Thượng lão quân sắc mặt cũng khó coi. Vũ Khúc Tinh Quân, hẳn là thượng cổ hung thú mới đúng chứ? Vâng vâng vâng, thượng cổ hung thú. Vũ Khúc Tinh Quân lúc này mới đổi giọng. Hắn vừa rồi cũng là chủ quan, nhất thời nói sai. Kỳ thật trong tiềm thức, hắn cho rằng là thượng cổ yêu thú. Bởi vì chu thiên thế giới hung thú đã rất ít đi. Xảy ra như thế chuyện đại sự, ngươi tại sao chê báo cáo? Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp tục truy vấn nói. Đó là bởi vì mặt tướng cũng bị hung thú kéo lại. Kỳ thật từ đầu đến cuối, Vũ Khúc Tinh Quân đều còn chưa đạt tới qua giao chỉ. Vũ Khúc Tinh Quân, ngươi đi thủ Tây Thiên Môn đi, toàn bộ Thiên Đình phòng ngự tạm thời giao cho Nam Đậu Tinh Quân. Ngọc Hoàng Đại Đế phất tay rời đi. Bệ hạ, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối a. Vũ Khúc Tinh Quân quá sợ hãi, bởi vì Thiên Đình có một cái quy củ bất thành văn, phàm là bị phái đi Tây Thiên Môn người, đều lại biểu cho không được coi trọng. Hôm nay cuộc động loạn này, cũng bộc lộ ra Thiên Đình một cái nhược điểm. Cho tới nay, Ngọc Hoàng Đại Đế trọng dụng những cái kia mới cất nhắc tướng lĩnh, nhất là đám kia biểu hiện ra trung tâm, nhưng là thực lực bình thường thiên thần. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên chúng thần, chân chính có thể một mình đảm đương một phía cũng không nhiều. Phong Thần Đại Chiến về sau, Thương Tử Nha mặc dù phong đông đảo thần tiên, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế chân chính trọng dụng, chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Đương nhiên nhóm này thần tiên đều là không nguyện ý trời cao vây xem. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, luôn có những cái kia nguyện ý ra làm việc người. Bình thường còn tốt, bình an vô sự. Dưới mắt toàn bộ tam giới náo động, hai vị thiên đế phục sinh. Những cái kia thực lực có hạn thiên thần, cũng có chút chấn không được chẳng tử. Mà lại bởi vì phong thần bảng nguyên nhân, những cái kia thụ phong thiên thần, thực lực nhận lấy cực lớn hạn chế. Rất nhiều người đều không đạt được phong thần trước đó trình độ. Mặc dù Vũ Khúc Tinh Quân đau khổ cầu khẩn, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có tâm tư quan tâm hắn chuyện. Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen. Kệ gì cung nội, tụ tập toàn bộ thiên đình tuyệt đối cao tầng, liền ngay cả Tháp Lý Thiên Vương cũng bị triệu tập trở về. Mặc dù Tháp Lý Thiên Vương thực lực có hạn, nhưng là bên ngoài quân đội đệ nhất nhân. Mọi người tại đây đều đã biết, Đông Hoàng Thái Nhất thông qua Thái Dương Kim cung cấp đi Hỗn Độn Trung. Vậy hạ, Bắc Câu Lô Châu rất nhiều yêu tộc bắt đầu đầu nhập vào hai vị kia yêu đế, nhất định phải nhanh diệt trừ. Tháp Lý Thiên Vương từ trước đến nay là chủ chiến một phái. Một bên Thái Bạch Kim Tinh nhìn thoáng qua Lý Thiên Vương cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất cấp đi Hỗn Độn Trung, đại chiến đã không cách nào tránh khỏi, Ngọc Hoàng Đại Đế là nhất định sẽ độc thủ. Chuyện này triệt để làm phát bực Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, vô luận là ai, cũng không có khả năng liền như thế tùy tiện bỏ qua. Trước đó Sở Vân mặc dù cầm xuống toàn bộ thiên cung, Thiên Đình cũng không có tiến hành trả thù. Đó là bởi vì Sở Vân thực lực đủ mạnh mẽ. Thế nhưng là hai vị yêu tộc thiên địa lại khác biệt. Bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Lý Tĩnh lập tức hạ lệnh ngừng đào quáng, mệnh lệnh tất cả thiên binh thiên tướng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp hạ lệnh. Vâng, bệ hạ. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất đoạt lại Hỗn Độn Trung, kỳ thật vẫn là rõ ràng ở vào hạ phong. Thiên đình vô luận là chuẩn thánh số lượng vẫn là binh lính bình thường chất lượng, đều muốn xa xa ưu với hai vị thiên đế. Hiện tại Bắc Câu Lô Châu, ngoại trừ hai vị thiên đế tương đối biết đánh nhau bên ngoài, một đám dưới tay đều là đám ô hợp. Coi như trong thủ hạ có Côn Bằng lão tổ loại này thượng cổ cự yêu, nhưng Côn Bằng lão tổ cũng không phải chân chính quy tâm. Năm đó hắn liền phản bội qua hai vị thiên đế, dẫn đến mấu chốt một trận chiến muốn làm thất bại. Nếu có cơ hội, lần nữa phản bội cũng có nói. Ngọc Hoàng Đại Đế liên tiếp xuống hơn 10 đạo mệnh lệnh. Ngay tại phút cuối Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy. "Trường Canh, ngươi có dự định khuyên can chấm sao?" Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêm khắc nói. Hiện tại loại tình huống này, ai dám khuyên can, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng ai tức giận. "Lão hủ là ủng hộ quyết định của ngài, chỉ là chuyện này nhất định phải sớm dự phòng Sở Vân thừa cơ quấy rối. Phải biết, kỳ thật cả kiện chuyện kẻ đầu têu là Sở Vân. Nếu như không phải Sở Vân sống lại hai vị thiên đế, đối phương cũng không có khả năng tìm tới Thiên Đình. Nguyên bản Ngọc Hoàng Đại Đế cùng hai vị yêu tộc thiên đế là không có cái gì ân oán, thậm chí còn là người quen biết cũ. Chỉ có điều Thiên Đình thay thế thượng cổ yêu tộc Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế thay thế hai người vị trí, đồng thời Đông Hoàng Trung còn rơi xuống Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay. Hai bên mâu thuẫn là không thể điều hòa. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh đề nghị, Ngọc Hoàng Đại Đế rơi vào trầm tư. Sở Vân không thể không đề phòng. "Trường Canh, đi một chuyến Vân Vọng Sơn, trước tạm thời ổn định Sở Vân. Bệ hạ ngài biết đến Sở Vân giá hỏa kia lòng tham không đáy, muốn ổn định hắn, đến sử dụng thật kim bạch ngân. Muốn Sở Vân không bày rối cơ hội là không thể nào, trừ phi sớm giao tiền. Lý Tĩnh, đem các ngươi trong khoảng thời gian này đào được vàng giao cho Trường Canh xử trí." "Vâng, bệ hạ." Lý Thiên Vương trực tiếp lấy ra 20 cái không gian giới chỉ giao cho Thái Bạch Kim Tinh. "Tinh Quân, nơi này chính là dòng giá 2 vạn ước lượng vàng." Thái Bạch Kim Tinh trước mắt trong nháy mắt sáng lên. "Lấy ở đâu như thế nhiều?" "Thái Bạch, ngươi có chỗ không biết, chúng ta đào được một chỗ khoáng mạch, là vàng thiên thạch. 2 vạn ước lượng vàng là thác tháp Lý Thiên Vương đào được nhiều nhất một lần. Như thế nhiều đều có thể mua sắm Hồng Mông Tử Khí." Mọi người ở đây nhao nhao nghĩ đến điểm này. Phải biết Sở Vân trên tay nhưng là có một đầu Hồng Mông Tử Khí. Mặc dù không biết hắn là như thế nào đạt được, nhưng này đích thật là Hồng Mông Tử Khí. Mặc dù đã không cách nào thành thánh, nhưng chỉ cần lợi dụng dùng đến làm, ý nguyên có thể để cao mạnh tu vi. Tam Hoàng chính là một cái ví dụ sống sơ sơ. Bởi vì thu được Hồng Mông Tử Khí, thực lực mức độ lớn tăng lên. Mặc dù Thiên Đạo Phân Thân đã từng ngăn cản qua Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là hiện tại, cái kia cái gọi là Thiên Đạo Phân Thân cũng không biết đi nơi nào. "Trường Canh, ngươi đi Vân Vọng Sơn hỏi một chút Sở Vân, trên tay hắn Hồng Mông Tử Khí phải chăng bán ra?" Loại người này cũng có thể nghĩ ra được chuyện, Ngọc Hoàng Đại Đế không có khả năng nghĩ không ra. Chỉ cần không lợi dụng Hồng Mông Tử Khí thành thánh là được rồi. "Vâng, bệ hạ." Thái Bạch Kim Tinh bay người rời đi. Cùng lúc đó, Sở Vân toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Thiên Cung biến hóa. Không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất thế mà đem Đông Hoàng Trung đoạt trở về. Đây là Sở Vân làm không có nghĩ tới chuyện, bởi vì toàn bộ Thiên Đình thực lực tổng hợp, muốn so hai vị yêu tộc thiên địa cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế y nguyên vẫn là bị gài bẫy. Tính toán tại chiến đấu kinh nghiệm không đủ, cùng đối Thiên Đình cũng không như trong tưởng tượng hiểu rõ. Hai vị thiên đế tiến vào Thiên Đình, như vào chỗ không người, thậm chí thả ra thượng cổ hung thú. "Sở Vân, ở trong đó chắc hẳn có bút tích của ngươi a." Dương Mi đại tiên quay đầu nhìn về phía Sở Vân.